Chương 302, hắc giáp ép thành cùng kiếm các hình thức ban đầu, còn có để hay không cho người ăn cơm thật ngon. 4. Chương 302, hắc giáp ép thành cùng kiếm các hình thức ban đầu, còn có để hay không cho người ăn cơm thật ngon. 4. Hắn có thể cảm giác được đồng bạn của mình ngay tại một cái tiếp một cái chết đi, cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo hắc giáp vệ tiểu đội đang bị cái này quỷ dị đại trận vô tình thôn vệ. Hắn không thể lại ngồi chờ chết. Tất cả mọi người nghe lệnh. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt điên cuồng. Bằng vào ta là phong, huyết tế chiến hồn, phá trận. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết. Kia 20 tên sớm đã ôm hẳn phải chết quyết tâm hắc giáp vệ cũng đồng thời chọn ra động tác giống nhau. 21 đạo tinh máu trên không trung giao hội dung hợp, trong nháy mắt liền nhuộm đỏ đầu kia từ sát khí biến thành màu đen cự mãng. Giống. Kia cự mãng dường như bị rót vào chân chính sinh mệnh cùng linh hồn, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tràn đầy vô tận thống khổ cùng bạo ngược gào thét. Hình thể của nó trong nháy mắt tăng vọt không chỉ một lần, trên người nó sát khí cũng biến thành càng thêm cô đọng, càng khủng bố hơn. Đây là hắc thủy chiến trận cuối cùng áo nghĩa, lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá đổi lấy siêu việt cực hạn đòn đánh mạnh nhất. Phá cho ta. Triệu Vô Cực muốn rách cả mí mắt, dùng hết khí lực toàn thân phát ra sau cùng gầm thét. Đầu kia huyết sắc cự mãng mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, ngang nhiên hướng phía trên bầu trời bắt đầu thất tinh lao ngược lên trên. Một kích này đã đến gần vô hạn tại tố hình cảnh trung kỳ một kích toàn lực. Tô Mộc Tuyết có lòng tin có thể đỡ sao? Tháp quan sát phía trên, Tô Mộc Tuyết khẽ miệng tràn ra một tia máu tươi, nàng gương mặt xinh đẹp biến càng thêm tái nhợt. Đối phương cái này liều mạng một kích uy lực mạnh, đã hơi vượt ra khỏi nàng trưởng không phạm vi. Ngạnh kháng lời nói, đại trận mặc dù không đến mức bị phá, nhưng là chính nàng tất nhiên sẽ nhận cực kỳ nghiêm trọng phản vệ, thậm chí có thể sẽ thương tới đạo cơ. Nhưng mà trong mắt của nàng lại không có chút nào lùi bước, khóe miệng của nàng ngược lại khơi gợi lên một vệt băng lãnh trào phúng đường cong. Hiện tại mới muốn liều mạng. Chậm. Thật sự cho rằng ta Càn Phạn Tông át chủ bài cũng chỉ có ta một cái sao? Lâm Thần. Thanh âm của nàng thông qua trận pháp rõ ràng truyền vào thiên su giết trong trận. Đến lượt ngươi ra sân. Sớm đã chờ đã lâu, đồng thời đem Vân Dao vừa mới ban thưởng cho hắn viên kia xích hổ đại lực hoàn nuốt vào trong bụng, Lâm Thần đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn không có tình cảm chút nào, chỉ có băng lãnh, thuần túy kiếm. Oanh! Một cỗ viễn siêu hắn tự thân cảnh giới cuồng bạo khí huyết chi lực trong cơ thể hắn ầm vang một phát. Thân thể của hắn cơ bắp từng khúc hở ra, hắn cái kia cụt một tay thậm chí đều bành trướng một vòng. Hắn cảm giác mình bây giờ một kiếm thậm chí có thể chém ra một ngọn núi. Thân ảnh của hắn hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, trong nháy mắt liền dung nhập kia đầy trời tinh quang bên trong. Thiên su giao quang thất tinh tuyệt sát kiếm trận. Tô Mộc Tuyết thanh âm biến đến vô cùng trang nghiêm. Một giây sau, kia bảy viên vốn chỉ là dùng để trấn áp sao trời hư ảnh bỗng nhiên quang mang đại thịnh. Bảy đạo sáng chói tinh quang kiếm khí theo sao trời hạch tâm nổ bắn ra, mà Lâm Thần thân ảnh thì cùng kia bảy đạo kiếm khí hoàn mỹ hòa thành một thể. Hắn dường như hóa thành toàn bộ kiếm trận trận nhãn, hóa thành kia sắc bén nhất, chí mạng nhất mũi kiếm. Chạm. Một cái băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm chữa theo Lâm Thần trong miệng tốt ra. Kia bảy đạo tinh quang kiếm khí trong nháy mắt hợp lại là một, hóa thành một thanh dài đến trăm trượng quán thông thiên địa sao trời cự kiếm. Mà Lâm Thần liền đứng ở cự kiếm đỉnh, người khác chính là kiếm, kiếm chính là hắn. Sau đó, chuôi này hội tụ toàn bộ đại trận sát phạt chi lực cùng Lâm Thần suốt đời kiếm ý kinh khủng cự kiếm. Hướng phía đầu kia lao ngược lên trên huyết sắc cự mãng ngang nhiên chém xuống. Giờ phút này thời gian dường như đều dừng lại, toàn bộ trận pháp không gian bên trong chỉ còn lại kia một đạo sáng chói đến cực hạn tinh thần kiếm quang, cùng kia một đạo bạo ngược đến cực hạn huyết sắc mãng ảnh. Oanh! Một tiếng không cách nào dùng lời nói diễn tả được nổ vang rung trời ầm vang nổ tung. Toàn bộ Hắc Phong Sơn đều tại cỗ này năng lượng kinh khủng đối sông phía dưới run rẩy kịch liệt lấy, dường như tùy thời đều có thể sụp đổ. Kia từ 21 tên điểm hỏa cảnh cường giả thiêu đốt sinh mệnh biến thành huyết sắc cự mãng, ở đằng kia đủ để chặt đứt nhân quả sao trời cự kiếm trước mặt bèn bèn rằng có không đến 3 giây đồng hồ. Liền phát ra một tiếng thê lương kêu rên, từ đầu bắt đầu từng tấc đất sụp hiểu, vỡ vụn, hóa thành đầy trời vết sắc quan điểm. Mà chuôi này sao trời cự kiếm tại chém vỡ cự mãng về sau thế đi không giảm, vẫn như cũ mang theo vô tận dư uy, hung hăng chạm tại kia sớm đã trợn mắt hốt mồm, sợ vỡ mật Triệu Vô Cực trên thân. Không. Triệu Vô Cực chỉ tới kịp phát ra một tiếng tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng gào thét. Thân thể của hắn tính cả trên người hắn kia hoa lệ ngân sắc giáp lưới, cùng cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo bản mệnh pháp khí truy hồn kiếm, đều tại cái này hủy thiên diệt địa một dưới thân kiếm bị triệt để địa khí hóa. Liền một tia tồn tại vết tích đều không có để lại. Tố hình cảnh cường giả truy hồn kiếm Triệu Vô Cực vẫn hắc giáp vệ thứ 3 tiểu đội toàn quân bị diệt. Làm đại trận tán đi, mây mù lần nữa khôi phục bình tĩnh, Hắc Phong Sơn sơn môn bên ngoài sớm đã là một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất ngoại trừ nguyên một đám sâu không thấy đáy to lớn cái hố cùng một chút vỡ vụn vũ khí hài cốt bên ngoài, cũng tìm không được nữa bất kỳ một bộ hoàn chỉnh thi thể. Dường như vừa rồi chi tiết khí thế hung hăng dòng lũ sắt thép xưa nay liền chưa từng xuất hiện đồng dạng. Tháp quan sát phía trên, Tô Mộ Tuyết lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể lão đảo muốn ngã. Đồng thời điều khiển toàn bộ đại trận đồng thời còn muốn dẫn đạo Lâm Thần phát động kia siêu việt cực hạn đòn đánh mạnh nhất, đối với nàng hiện ở bộ này tu vi còn thấp thân thể mà nói phụ tải thật sự là quá lớn. Mà một bên khác, Lâm Thần thì từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống. Hắn quỳ một chân trên đất, dùng chuôi này kiếm gãy chống đỡ lấy thân thể của mình, từng ngụm thở hổn hển. Xích hổ đại lực hoàn dược hiệu đã qua, một cô cực kỳ mãnh liệt cảm giác suy yếu giống như thủy triều dâng lên. Nhưng là trong mắt của hắn lại tràn đầy một loại trước nay chưa từng có sáng tỏ, trải qua trận này, kiếm đạo của hắn lần nữa đạt được đột phá. Hắn đã mơ hồ đụng chạm đến kia thuộc về tố hình cảnh cánh cửa, mà những cái kia vừa mới kinh nghiệm đời người bên trong trận đầu tông môn thủ vệ chiến đệ tử mới nhóm, tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, bạo phát ra một hồi kinh thiên động địa mừng như điên tiếng hoan hô. Thắng,
chúng ta thắng.
Càn Phạn Tông và Tuế.
Tô Tô chủ ý vũ.
Lâm huấn luyện viên vô địch. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn cùng có vinh yên kiêu ngạo. Bọn hắn thấy tận mắt tông môn của mình lấy một loại gần như thần thoại giống như không thể tưởng tượng nổi phương thức, tiêu diệt hết kia trong mắt bọn hắn như là thiên thần hạ phàm đồng dạng không thể chiến thắng quận thành hắc giáp vệ. Giờ phút này, bọn hắn đối với Càn Phạn Tông lòng cảm mến cùng độ trung thành trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Mà liên tại tất cả mọi người đắm chìm trong vui mừng thắng lợi lúc, một cái bề ngoài tràn đầy bất mãn phàn nàn âm thanh lại không đúng lúc từ sau sơn phương hướng sâu kín chuyển tới. Uy các ngươi đánh xong chưa? Còn có để hay không cho người thật tốt ăn một bữa cơm? Vừa mới kia một chút chấn động đến ta đũa đều rơi mất. Chương 303, đạo vận cùng kiếm cát. Vận mệnh tiếng vọng rung động, 1, chương 303, đạo vận cùng kiếm cát. Vận mệnh tiếng vọng rung động, 1, Lâm Huyền kia vẻ bại tràn đầy giờ cơm bị quấy rầy oán tiếng động, liền như là một chậu mang theo vụn băng nước lạnh, trong nháy mắt tới tắt toàn bộ Hắc Phong Sơn bên trên cái kia vừa mới bởi vì thắng lợi mà giấy lên cuồng nhiệt không khí sôi trào. Các đệ tử trên mặt vui mừng như điên đều trong nháy mắt ngưng kết, ngược lại biến thành một loại hỗn tạp kính sợ, xấu hổ cùng một tia dở khóc dở cười phức tạp biểu lộ. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, tông môn của mình bên trong còn cung cấp như thế một tôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, xem thiên băng địa liệt như gió thoảng bên hai, duy nhất đời người tín điều chính là trời đất bao la ăn cơm đi ngủ lớn nhất chân thần. Vừa mới trận kia đủ để được ghi vào thanh thạch trấn sử sách kinh thiên động địa tông môn bảo vệ chiến, tại trong mắt lại còn không bằng một đôi rơi xuống đũa tới trọng yếu. Loại này nhận biết bên trên giảm chiều không gian đã kích, khiến cái này vừa mới dựng nên lên một chút tông môn vinh dự cảm giác các đệ tử trong lòng ngũ vị tạp trần, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm phản ứng gì. Mà vừa mới bởi vì cưỡng ép thôi động đại trận mà bản thân bị trọng thương Tô Mộc Tuyết, đang nghe thanh âm này trong ngáy mắt, tấm kia trắng bệnh như tờ giấy gương mặt xinh đẹp bên trên lại bỗng nhiên toát ra một vệt như là băng tuyết ban đầu tan giống như tươi đẹp ý cười. Nàng biết tông chủ không có việc gì. Không, phải nói tông chủ từ đầu tới đuôi đều chẳng muốn đi quan tâm trận này, hắn thấy khả năng liền cùng nhà hàng xóm đứa nhỏ đánh nhau đồng dạng nhảm chán nhau kịch. Cái này là đủ rồi. Chỉ cần hắn còn tại, chỉ cần hắn còn có thể như thế yên tâm thoải mái bày nát, như vậy thiên liền sập không xuống. Đều còn lo lắng cái gì? Tô Mộc Tuyết dáng chống đỡ lấy từ dưới đất đứng lên thân, mặc dù khí tức còn có chút phù phiếm, nhưng này thuộc về thủ tịch túi khôn thanh lãnh uy nghiêm dĩ nhiên đã khôi phục 7-8 phần. Ánh mắt của nàng đảo qua toàn trường cất cao giọng nói, quét dọn chiến trường, kiểm kê chiến tổn, cứu chữa thương binh. Lâm Thần, ngươi dẫn người đem những cái kia hắc giáp vệ thi hải, a không, là hải cốt, đều thu thập lại. Bọn hắn giáp chủ cùng binh khí đều là thượng hạng địa hỏa hắc thiết, là tông môn cần thiết vật tư chiến lược. Tiền Đa Đa, ngươi lập tức phái người phong tỏa thanh thạch trấn, nghiêm cấm bất luận kẻ nào đem cuộc chiến hôm nay tin tức truyền ra ngoài. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Từng đạo rõ ràng chỉ lệnh đều đâu vào đấy tuyên bố xuống dưới. Toàn bộ vẫn còn thắng lợi phấn khởi cùng ngây thơ bên trong tông môn, trong nháy mắt liền như là một đài bị một lần nữa khởi động tinh vi máy móc, lần nữa hiệu suất cao vận chuyển. Mà Tô Mộc Tuyết chính mình thì tại Lạc Băng Tiên cùng Nguyệt Tiền nâng đỡ, thân hình lóe lên liền biến mất ở nguyên địa, hướng phía sau núi phương hướng tiến đến. Đi hướng tông chủ của các nàng chịu đòn nhận tội. Dù sao bởi vì một trận nho nhỏ chiến đấu mà quấy rầy tới tông chủ nhà hứng, thậm chí còn chấn rơi hắn nữa, cái này tại Càn Phạn Tông tối cao cương lĩnh phía dưới, tuyệt đối là một hạng không thể tha thứ trọng đại thất trách. Phía sau núi một chỗ phong cảnh tú lệ thiên nhiên suối nước nóng bên cạnh, nơi này đã bị Diệp Hồng Ngọc cải tạo thành Lâm Huyền chuyên môn lộ thiên phòng ăn. Một chương từ ngàn năm ôn ngọc chế tạo bàn ăn, một bộ từ thâm hải hán thiết điêu khắc bát đũa, trên bàn trưng bày hơn 10 đạo từ các loại chân quý linh tài nấu nướng mà thành tinh xảo thức ăn, mỗi một đạo đều linh quang lấp lóe, hương khí bức người. Mà Lâm Huyền chính nhất mặt khó chịu ngồi trước bàn. Trước mặt hắn bày biện một bát vừa mới từ Diệp Hồng Ngọc tự tay thịnh tốt, từ tam giai linh cốc xích huyết mễ hỗn hợp xích hổ yêu hổ cốt tùy chế biến mà thành cực phẩm linh cháo. Mà bên chân của hắn thì lặng lặng nằm một đôi từ thâm hải hán thiết chế thành, cắt thành hai đoạn búa. Lộ ra lại chính là vừa rồi trận đại chiến kia dư ba tạo thành kỳ tác. Làm Tô Mộc Tuyết tam nữ mang tâm tình thấp phỏng chạy tới nơi này lúc, nhìn thấy chính là như vậy một bộ tràn đầy áp suất thấp quỷ dị hình tượng. Diệp Hồng Ngọc giống như đã làm sai chuyện hài tử túi đầu đứng ở một bên, hốc mắt hồng hồng, trong tay còn bưng lấy một đôi mới đũa muốn đưa tới lại không dám. Mà Lâm Huyền lại chỉ là mặt không thay đổi nhìn chằm chằm trong chén kia đã nhanh muốn mát rơi linh cháo, không nói một lời. Hắn không nói lời nào, toàn bộ phía sau núi không khí đều dường như đông lại. Liên gió cũng không dám thổi, chim cũng không dám gọi. Tông chủ Tô Mộc Tuyết hít sâu một hơi, cái thứ nhất tiến lên đối với Lâm Huyền Huyền chuyển túi đầu, thanh âm bên trong tràn đầy hãy náy. Là Mộc Tuyết suy nghĩ không chu toàn, trận pháp dư ba đã quấy rầy tông chủ dùng nữa, mời tông chủ trách phạt. Lạc Băng Tiên cùng Nguyệt Tiền cũng liền vội vàng đi theo không mình hành lễ. Chúng ta hộ giá bất lực, mời tông chủ giáng tội. Lâm Huyền rốt cục giơ lên hắn vậy tôn quý mí mắt. Ánh mắt của hắn tại tam nữ trên mặt chậm rãi đảo qua, cuối cùng rơi vào Tô Mộc Tuyết cái kia như cũ mang theo một vệt máu tái nhợt khóe môi phía trên. Lông mày của hắn hơi nhíu một chút. Thu thương. Thanh âm của hắn rất bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Tô Mộc Tuyết tâm lại run lên bần bật, một dòng nước ấm trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Nàng không nghĩ tới tông chủ cửa hải thứ nhất tâm vậy mà lại là thương thế của nàng. Không, không có gì đáng ngại nàng đội và nói, chỉ là một chút linh lực phản vệ, điều tức mấy ngày thuận tiện. A Lâm Huyền lên tiếng, sau đó liền không nhìn nữa nàng. Hắn một lần nữa đưa ánh mắt về phía chén kia đã hoàn toàn mát rơi linh cháo. Sau đó hắn nói ra một câu nhường ở đây tất cả mọi người bất ngờ lời nói. Cháo lạnh, không dễ uống. Nói xong hắn liền chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng người lên, duỗi lưng một cái. Không thấy ngon miệng. Ta đi ngủ hồi lung giác. Chính các ngươi xử lý a. Sau đó hắn liền thật cứ như vậy cũng không quay đầu lại hướng phía cách đó không xa cái kia hắn thích nhất, dùng để ngủ trưa sơn động chậm ung dung đi trở về. chỉ để lại bốn vị phong hoa tuyệt đại nữ chính cùng một bàn sớm đã mát thấu sơn chân hải bị trong gió lộn xộn. Trầm mặc, hồi lâu trầm mặc, cuối cùng vẫn Lạc Băng Tiên cái thứ nhất phốc phốc một tiếng bật cười. Nàng nụ cười này dường như phá vỡ một loại nào đó vô hình giam cầm. Nguyệt Thiên cùng Tô Mộc Tuyết cũng nhịn không được che miệng cười khẽ, trong mắt lo lắng cùng khẩn trương trong nháy mắt biến mất mây tán. Chỉ có Diệp Hồng Ngọc còn ngây ngốc sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem Lâm Huyền bóng lưng tự lẩm bẩm. Mắt lạnh, cũng bởi vì lạnh liền. Không ăn sao? Kia, vậy ta lại đi cho ngài nóng một bát. Nhìn xem nàng bộ này còn không có quay lại ngốc manh bộ dáng, Lạc Băng Tiên cười lắc đầu, đi lên trước cưng chiều méo méo khuôn mặt của nàng. Nhà đầu đốc, tông chủ hắn đây là tại đau lòng Mộc Tuyết đâu? Hắn là nhìn thấy Mộc Tuyết tụ thương, mới cố ý mượn cớ nói không thấy ngon miệng, để cho Mộc Tuyết có thể an tâm đi chữa thương à? A. Diệp Hồng Ngọc nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Nàng cặp kia ngây thơ trong mắt to trong nháy mắt liền tràn đầy ước ao ghen tị qua mang, gắt gao trừng mắt Tô Mộc Tuyết. Hừ, Tô tỷ tỷ ngươi cái này tâm cơ biểu, vậy mà dùng khổ đục kế đến tranh thủ tông chủ đồng tình, thật sự là quá ghê tởm. Tô Mộc Tuyết nghe vậy cũng là dở khóc dở cười, nhưng trong lòng của nàng đã sớm bị một loại tên là ngọt ngào cùng hạnh phúc cảm xúc hoàn toàn lấp đầy. Thì ra hắn bộ kia lãnh đạm lười biếng bề ngoài phía dưới, vậy mà ẩn giấu đi như thế tinh tế tỉ mỉ dịu dàng sao? Chương 303, đạo vận cùng kiếm cát. Vận mệnh tiếng vọng rung động, 2, chương 303, đạo vận cùng kiếm cát. Vận mệnh tiếng vọng rung động, 2, hắn vẫn là quan tâm ta. Giờ phút này nàng cảm thấy mình vừa rồi chịu những cái kia tổn thương quả thực quá đáng giá, thậm chí hận không thể lại đi bị trận pháp phản vệ 10 lần 8 lần. Một trận bởi vì ngoại bộ nguy cơ mà tạm thời cắt đứt trong hậu cung quyền, như vậy lấy một loại càng thêm kịch liệt cũng càng thêm ngọt ngào phương thức một lần nữa kéo lên màn mở đầu. Chiến đấu kết thúc, nhưng là thắng lợi trái cây vừa mới bắt đầu ngắt lấy. Tiền đa đa vị này mới nhậm chức ngoại sự đường chấp sự, cho thấy hắn cái kia có thể xưng biến thái công tác hiệu suất cùng đầu góc buôn bán. Vẹn vẹn trong vòng một ngày, một phần kỹ càng tới làm cho người giận sôi chiến lợi phẩm danh sách liền bày tại Lạc Băng Tiên cùng Nguyệt Thiến trước mặt. Hắc giáp vệ chiến lợi phẩm danh sách, 1, trang bị loại, địa hỏa hắc thiết phù văn trọng giáp, rất nhỏ tổn hại 37 bộ. Địa hỏa hắc thiết phù văn trọng giáp, nghiêm trọng tổn hại 13 bộ. Bách luyện tinh cương phá giáp trường qua, hoàn hảo 42 trôi. Truy hồn kiếm, huyền giai hạ phẩm pháp khí, đã nhận chủ, kiếm linh bị hao tổn một thanh. Ngân sắc giáp lưới, huyền giai hạ phẩm đồ phòng ngự, đã tổn hại một cái. 2, tài nguyên loại, túi trữ vật, 53, đều đã bài trừ cấm chế. Hạ phẩm linh thạch, bàn bạc 13,762 khối. Các loại đan dược, chữa thương, giải độc, tăng thêm bàn bạc hơn 300 bình. Công pháp ngọc giản, đa số hoàng giai, huyền giai hơn 20 mai. Cái khác tạp vật, phù lục, yêu thú vật liệu, địa đồ chờ một số. Nhìn xem phần này thật dài danh sách, dù là Lạc Băng Tiên cùng Nguyệt Thiển hai vị này đã từng chấp trưởng qua thần đỉnh mạch máu kinh tế thương nghiệp nữ vương cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Phát, lần này là thật phát. Vẹn vẹn kia hơn 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch cũng đủ để cho các nàng cản phản tông giai đoạn trước tất cả vốn liếng đầu nhập toàn bộ hồi vốn, thậm chí còn kiếm bộn rồi một khoản. Lại càng không cần phải nói những cái kia có thể trang bị đến tận giang tinh lương trang bị, cùng trôi này mặc dù bị hao tổn nhưng phẩm giai lại cao đến huyền giai hạ phẩm truy hồn kiếm. Đây quả thực là một trận di động bảo khố. Cái kia hạng côn phó thành chủ thật đúng là đại thiện nhân a. Nguyệt Thiên cười đến nhánh hoa run rẩy, trong mắt lóe ra tiểu hồ ly giống như rảo hoạt qua mang, ta đều có chút chờ mong hắn lần tiếp theo lại phái người đến cho chúng ta đưa ấm áp. Đừng cao hứng quá sớm. Lạc Băng Tiên thì lộ ra càng bình tĩnh. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng đập mặt bàn trầm giọng nói, lần này thắng lợi may mắn thành phần rất lớn, chúng ta là đánh đối phương một cái tin tức chiến lệnh, lợi dụng hộ sơn đại trận địa lợi ưu thế. Nhưng là lần tiếp theo địch nhân tất nhiên sẽ có đề phòng. Hơn nữa một cái tố hình cảnh sơ kỳ Triệu Vô Cực thiếu chút nữa nhường một tuyết trọng thương, nếu là hạng côn tự mình đến đây, hoặc là phái ra mạnh hơn tố hình cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ cường giả chúng ta lấy cái gì để ngăn cản? Nàng như là một chậu nước lạnh, trong nháy mắt liền tươi tắt Nguyệt Thiển trong lòng vẻ đắc ý đúng vậy à, các nàng thực lực bây giờ vẫn là quá yếu. Tông môn cũng vẫn chỉ là một cái vừa mới dựng lên giá đỡ sát đống. Một khi đối mặt đến từ quận thành phụ thành chủ loại này chân chính quái vật khổng lồ chân chính lôi đình đả kích, các nàng vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Cho nên Lạc Băng Tiên trong mắt lóe lên một tia quyết đoán quan mang, chúng ta nhất định phải mau chóng đem những này chiến lợi phẩm chuyển hóa làm tông môn thực lực chân chính. Ta có một cái kế hoạch. 3 ngày sau, Càn Phạn Tông Sơn môn bên trong lần nữa đã xảy ra một cái náo động toàn tông đại sự. Lạc Băng Tiên cùng Nguyệt Thiền hai vị này ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Huyền Vũ Đường đường chủ, vậy mà liên danh ban bố một hạng hoàn toàn mới tông môn chế độ, điểm cống hiến tông môn chế độ. Chế độ hạch tâm rất đơn giản. Bên trong tông môn các đệ tử bất luận là hoàn thành tông môn ban bố nhiệm vụ, vẫn là nộp lên chính mình lấy được các loại tài nguyên, đều có thể thu hoạch được tương ứng số lượng điểm cống hiến. Mà điểm cống hiến thì có thể dùng đến hối đoái tông môn bảo khố bên trong tất cả tài nguyên. Bao quát nhưng không giới hạn trong linh thạch, đan dược, công pháp, pháp khí, thậm chí là kia đã sớm bị các đệ tử đều coi là trung cực mơ ước bạo huyết đan. Mà kia phần có thể hối đoái tài nguyên danh sách, càng làm cho các đệ tử cũng làm trận liền nhìn đỏ mắt. Càn Phạn Tông bảo khố hối đoái danh sách, xuất bản lần đầu, hạ phẩm linh thạch, 1 điểm cống hiến, khối. Chữa thương đan sinh cơ tán, 10 điểm cống hiến, bình. Hoàng giai thượng phẩm công pháp buôn lôi quyền, 100 điểm cống hiến, bản. Chế thức phá giáp trường qua, 200 điểm cống hiến, trôi. Địa hỏa hắc thiết phủ văn trọng giáp, 500 điểm cống hiến, bộ. Bạo huyết đan, hy hữu 1000 điểm cống hiến, khỏa. Sinh hồ đại lực hoàn, cực hy hữu 3000 điểm cống hiến, khỏa. Huyền giai hạ phẩm pháp khí truy hồn kiếm, duy nhất bị hao tổn 10000 điểm cống hiến. Làm phần này có thể xưng xa hoa danh sách được công bố trong tông môn trung tâm của công cáo bên trên lúc, toàn bộ Cản Phạn Tông trong nháy mắt liền nổ. Thiên, chơi ạ, ta không nhìn lầm a. Liên hắc giáp vệ chế thức trang bị đều có thể hối đoái. 1000 điểm cống hiến. Chỉ cần 1000 điểm cống hiến liền có thể đổi được một quả có thể nghịch thiên cải mệnh bạo huyết đan. Còn có kia, trôi này truy hồn kiếm. Đây chính là tố hình cảnh cường giả Triệu Vô Cực bội kiếm a. Vậy mà cũng bày hiện ra. Điên rồi. Tông môn đây là điên rồi a. Đây là muốn đem tất cả vốn liếng đều lấy ra điểm cho chúng ta sao? Tất cả đệ tử cũng cảm giác mình hô hấp biến đến vô cùng thô trọng, trong mắt của bọn hắn tràn đầy trước nay chưa từng có cuồng nhiệt cùng kích động. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới chính mình một ngày kia vậy mà có thể cùng những cái này truyền thuyết bên trong bảo vật khoảng cách gần như thế. Mà càng để bọn hắn điên cuồng là kia thu hoạch được điểm cống hiến phương thức. Tông môn nhiệm vụ danh sách, nhóm đầu tiên, khai khẩn linh điền một mẫu, ban thưởng 1 điểm cống hiến. Khai thác hắc quặng sắt 100 cân, ban thưởng 2 điểm cống hiến. Tuần tra tông môn một ngày, ban thưởng 3 điểm cống hiến. San giết nhất giai yêu thú rất thú, ban thưởng 5 điểm cống hiến. San giết yêu thú cấp 2 thiết bối thương lang, ban thưởng 50 điểm cống hiến. Nộp lên một bản hoàng giai hạ phẩm công pháp, ban thưởng 10 điểm cống hiến. Nộp lên một gốc trăm năm ngưng huyết thảo, ban thưởng 100 điểm cống hiến. Ta, niệm đó, khai khẩn một mẫu linh điền liền có một chút cống hiến. Vậy ta không ngủ không nghỉ một tháng, chẳng phải là liền có thể đổi một quả sinh cơ tán. San giết 20 đầu thiết bối thương lang liền có thể đổi một quả bạo huyết đan. Các minh đệ, tổ đội, hiện tại liền đi. Nhà ta tổ truyền liền có một bản không chọn vẹn hoàng giai công pháp. Ta cái này liền trở về lấy ra nộp lên tông môn. Làm cái tông môn hoàn toàn lâm vào một loại trước nay chưa từng có bên trong quyển triều dâng. Tất cả đệ tử đều giống như điên cuồng đồng dạng, điên cuồng mà dâng tới nhiệm vụ đại sảnh. Bọn hắn tranh nhau chen lấn xác nhận nhiệm vụ, sau đó lại ngựa không dừng vó sông về Thập Vạn Yêu Sơn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hắc Phong Sơn thậm chí xung quanh khu vực đều biến gà bay chó chạy. Vô số yêu thú tại run lẩy bẩy, vô số chôn sâu dưới mặt đất khoáng thạch cùng linh thảo đều bị thảm thức điên cuồng vơ vét. Chương 303, đạo vận cùng kiếm cát. Vận mệnh tiếng vọng rung động, 3, chương 303, đạo vận cùng kiếm cát. Vận mệnh tiếng vọng rung động, 3. Càn Phạn Tông đài này cố máy chiến tranh tại điểm cống hiến cái này vô cùng cường đại khu động động cơ phía dưới, bắt đầu lấy một loại cực kỳ khủng bố hiệu suất điên cuồng vận chuyển. Mà nó sinh ra hải lượng tài nguyên lại bị liên tục không ngừng chuyển vận về tông môn bảo khố, sau đó lại thông qua hối đoái phương thức chuyển hóa làm các đệ tử thực lực bản thân. Một cái hoàn mỹ tốt tuần hoàn như vậy hình thành. Tuyết cầu lăn đến nhanh hơn. Mà xem như đây hết thảy phía sau màn đợi tay, Lạc Băng Tiên cùng Nguyệt Tiễn nhìn trước mắt cái này vui sướng hướng đinh, tràn đầy sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Kế tiếp chính là tăng lên chúng ta hoạch tâm đoàn đội thực lực. Lạc Băng Tiên đưa ánh mắt về phía phía sau núi phương hướng. Ở nơi đó, Vân Giao, Tô Mộc Tuyết, Diệp Hồng Ngọc, Lâm Thần bốn người đã bắt đầu một vòng mới bế quan. Vân Giao trước mặt lơ lửng trôi này từ Vương Thiết Tượng cùng nàng hợp lực rèn đúc bản mệnh thần binh, Tinh Ngân. Nàng ngay tại thử nghiệm đem chính mình bản mệnh linh đàn trật tự thần đỉnh cùng trôi kiếm này tiến hành bước đầu dung hợp. Một khi dung hợp thành công, nàng mỗi một kiếm đều đem kèm theo trật tự pháp tắc luôn xuất pháp tùy chi lực, chiến lực chắc chắn sẽ ra nghiêng trời lệch đất thủy biến. Mà Tô Mộc Tuyết thì ở trong phòng của mình bày ra một cái cự đại thôi diễn trận pháp. Nàng đang điên cuồng phân tích lấy những cái kia theo hắc giáp vệ trong tay thu được tới công pháp ngọc giản, nhất là quyển kia liên quan tới hắc thủy chiến trận hợp kích trận pháp. Nàng muốn lấy tinh hoa đi cặn bã, sau đó lại kết hợp chính mình chu thiên tinh đầu đại trận là tông môn cái kia vừa mới thành lập bạch hổ đường sáng tạo ra một bộ càng mạnh, càng hoàn thiện chuyên môn chiến trận. Diệp Hồng Ngọc lại lần nữa khai lò luyện đan. Lần này nàng muốn khiêu chiến chính là một loại hoàn toàn mới tứ phẩm linh thực đan dược, một loại chuyên môn dùng để trợ giúp tu sĩ đột phá bình cảnh, ngưng tụ bản mệnh chân hỏa phá cảnh thần đan, long huyết nhiên hồn đan. Nàng cùng tông môn tất cả mọi người kẹt tại trúc đàn cảnh đại viên mãn đã rất lâu rồi, là thời điểm phóng ra bước then chốt kia. Mà Lâm Thần thì một thân một mình đi tới Hắc Phong Sơn phía sau núi kia một nơi hiếm vết người vạn trượng miền nhai bên cạnh. Trước mặt hắn là gào thét lạnh thấu xương cương phong, dưới chân của hắn là sâu không thấy đáy vô tận vực sâu. Hắn đem chuôi này mặc dù bị hao tổn nhưng vẫn như cũ tản ra kinh người kiếm ý truy hồn kiếm cắm vào trước mặt mình. Sau đó hắn nhắm mắt lại. Hắn muốn làm không phải tu luyện, mà là ngộ kiếm. Hắn muốn theo chuôi kiếm này bên trong cảm ngộ kia thuộc về tố hình cảnh cường giả Triệu Vô Cực kiếm đạo. Hắn muốn đem kiếm của đối phương nói hoàn toàn hấp thu tiêu hóa, sau đó lại dung nhập vào chính mình sát lục kiếm đạo bên trong. Hắn muốn đi ra một đầu thuộc về mình độc nhất vô nhị kiếm đạo con đường. Hắn muốn tại cái này bên vách núi vì chính mình cũng vì tương lai Càn Phạn Tông thành lập được tòa thứ nhất chân chính kiếm cát. Tất cả mọi người bởi vì biến càng mạnh mà điên cuồng nỗ lực, ngoại trừ Lâm Huyền. Khi hắn tông môn bởi vì hắn thuận miệng một câu láo hổ thịt tê răng mà nhấc lên một vòng mới tu luyện chiều dâng lúc, hắn đang nằm tại cái kia hắn thích nhất trong sân đậu, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn mình khí hải. Tại hắn khí hải bên trong, tôn này trí tôn cá ước mối giường vẫn tại cần cù chăm chỉ tự chủ tu luyện. Nó hấp thu hải lượng năng lượng thiên địa, đã sớm đem Lâm Huyền tu vi đẩy lên tới một cái cực kỳ khủng bố điểm tới hạn. Trúc đàn cảnh đại viên mãn, khoảng cách kia cái gọi là điểm hỏa cảnh chỉ kém Lâm Môn một cước. Chỉ cần hắn bằng lòng, hắn tùy thời có thể tại chính mình linh đàn phía trên nhóm lửa kia đủ để đốt cháy cửu thiên bản mệnh chân hỏa. Nhưng là hắn không muốn, bởi vì hắn cảm thấy phiền toái. Hơn nữa, hắn luôn cảm giác chính mình cái này trúc đàn dường như cùng những người khác có chút không giống nhau lắm. Người khác linh đàn đều là dùng để chiến đấu hoặc là phụ trợ, mà hắn cái này linh đàn ngoại trừ sẽ tự động tu luyện bên ngoài, giống như liền chỉ còn lại dễ chịu. Chẳng lẽ ta cái này sáng thế thần chuyển thế về sau, thiên phú liền chỉ còn lại đi ngủ sao? Hắn có chút ưu buồn nói một mình. Cái này không khỏi cũng quá phế vật một chút ta. Hắn cũng không biết rõ hắn phần này phế vật thiên phú đối với bên ngoài những cái kia còn đang vì ý tứ không có ý nghĩa tiến bộ mà liều sống liều chết các đệ tử mà nói là bực nào tàn nhẫn. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy mình kim thủ chỉ giống như điểm phải có điểm lệ ra. Tính toán, hắn chờ mình, đổi thoải mái hơn tư thế. Không nghĩ, đi ngủ. Ngay tại lúc hắn sắp lần nữa tiến vào mộng đẹp trước một sát na, cái kia siêu việt thời không cùng nhân quả sâu trong linh hồn, đột nhiên truyền đến một hồi cực kỳ yếu ớt rung động. Kia rung động đến từ cái kia sớm đã cùng hắn hòa làm một thể. Từ khi đi vào thế giới này về sau liền rốt cuộc không có bất cứ động tĩnh gì vận mệnh luân hồi bàn, tàn. Ân. Lâm Huyền lông mày lần thứ nhất đúng nghĩa nhíu lại. Hắn có thể cảm giác được kia một tia rung động tựa hồ là đang hướng hắn truyền lại một cái cực kỳ mơ hồ tin tức, một cái liên quan tới nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại tin tức. Mà kia tin tức đầu nguồn dường như liền đến từ dưới chân hắn tòa này Hắc Phong Sơn chỗ sâu nhất, kia dưới nền đất không biết nhiều ít vạn mét u trong bóng tối. Kia nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất vận mệnh luân hồi bàn, tàn, cực kỳ yếu ớt rung động mặc dù bèn bèn chỉ là một cái thoáng mà qua. Lại như là một quả đầu nhập vào vạn trượng hàn đàm nung đỏ bàn ủi, trong nháy mắt liền hoàn toàn xua tán đi Lâm Huyền kia góp nhặt mấy ngày nồng đậm buồn ngủ. Cái kia song luôn luôn nửa mở nửa khép, tràn đầy lười biếng cùng quyện đái con ngươi, lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa hoàn toàn mở ra. Ở đằng kia song đen như mực, thâm thúy đến dường như có thể thôn vệ sao trời trong con mắt, lóe lên một tia liền chính hắn cũng không từng phát giác, tên là hiếu kỳ cùng hào hứng dị dạng quan mang. Từ khi hắn chủ động bỏ cái gì vĩnh hằng, không thú vị sáng thế thần chi vị, bắt đầu hắn cái này chẳng có mục đích bảy nát hành trình đến nay. Đã cực kỳ lâu không có đồ vật gì có thể chân chính gây nên nội tâm của hắn bận sóng. Bất luận là hủy thiên diệt địa ma long, vẫn là tung hoành tinh hải khoa học kỹ thuật, trong mắt hắn đều chẳng qua là một chút hơi cao cấp một điểm nhà tròi trò chơi mà thôi. Mà cái này theo hắn sinh ra mới bắt đầu liền cùng linh hồn hắn xen lẫn vận mệnh luân hồi bàn lại là số không nhiều liền hắn đều không thể hoàn toàn nhìn thấu siêu quy cách chi vật. Nó dường như dính đến so sáng thế càng thêm cổ lão, càng thêm bản nguyên trung cực huyền bí. Mà bây giờ cái này điên lặng thật lâu lão bằng hữu, vậy mà tại cái này thường thường không có gì lạ huyền huyễn thế giới. Tại cái này chim không thèm bị Hắc Phong Sơn bên trên thức tỉnh, đồng thời còn hướng hắn truyền lại ra nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại mơ hồ tín hiệu. Cái này có chút ý tứ, chẳng lẽ cái này dưới chân núi chôn lấy một cái khác khối luân hồi bản mảnh vỡ? Lâm Huyền sờ lên cái cằm, trong đầu lóe lên một ý nghĩ như vậy. Lập tức hắn lại lắc đầu, không đúng, cảm giác không giống. Kia cỗ rung động càng giống là một loại đồng nguyên nhưng lại không phải khí tức của đồng loại cảm ứng. Thật giống như chuột gặp mèo phương xa thân thích, một cái ốm yếu lão hổ. Hắn một bên nói thầm lấy, một bên theo cái kia chuyên môn chí tôn cá ướp mỗi giường, hư ảnh. Phía trên chậm rãi ngồi dậy. Đây là hắn đi vào thế giới này về sau, lần thứ nhất chủ động sinh ra trừ ăn cơm ra cùng đi ngủ bên ngoài loại thứ ba hành động dục vọng. Chương 304, truy hồn kiếm, 1, chương 304, truy hồn kiếm, 1, đi xem náo nhiệt. Hắn đứng người lên vỗ vỗ trên thân đó cũng không tồn tại cho bụi. Sau đó ánh mắt của hắn xuyên thấu nặng nề ngọn núi tầng nham thạch, xuyên thấu u ám bùn dưới đất, trực tiếp nhìn về phía kia dưới nền đất không biết mấy vạn mét hắc ám sâu chỗ. Tại hắn cặp kia có thể nhìn thẳng bản nguyên sáng thế chi đồng bên trong, toàn bộ Hắc Phong Sơn kết cấu bên trong nháy mắt liền biến vô cùng rõ ràng. Nhìn một cái không sót gì. Ngọn núi tầng ngoài là bình thường nham thạch cùng bùn đất. Hướng xuống khoảng 1000 mét chính là đầu kia đang bị Càn Phạn Tông các đệ tử điên cuồng khai thác cỡ nhỏ hắc thiết khoáng mạch. Xuống chút nữa lòng đất 3000 mét chỗ thì là một đầu rắc rối khó gỡ sông ngầm dưới lòng đất, trong nước sông ẩn chứa yêu ớt thủy hành linh khí. Mọi thứ đều lộ ra rất bình thường. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn tiếp tục hướng xuống, xâm nhập tới lòng đất khoảng 1000 mét chiều sâu lúc, lông mày của hắn có chút chọn lấy một chút. Nơi đó lại là một cái to lớn vô cùng, thiên nhiên hình thành dưới mặt đất động rộng rãi. Phạm vi rộng cơ hồ đem toàn bộ Hắc Phong Sơn mạch nền tảng đều cho móc giống. Mà tại cái cự đại động rộng rãi trung tâm nhất, thì lẳng lặng lơ lửng một cái đường kính siêu qua 100 mét, đen nhánh, tản ra chẳng lành cùng quỷ dị khí tức biến thị. Không, không đúng. Kia cũng không phải là đơn thuần biến thị, mà là một cái từ vô số vạn bẹo nhúc ních huyết sắc xúc tu cùng trắng bệnh không biết tên sinh vật hải cốt, cùng một chút sớm đã khô cạn màu tím đen huyết đục tổ chức chỗ cộng đồng dây dương ngưng tụ mà thành, một cái cự đại còn tại có chút đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động quỷ dị xảo huyệt. Ở đằng kia xảo huyệt mặt ngoài còn trải rộng nguyên một đám như là tổ ong giống như lỗ thủng. Tại trong lỗ thủng mơ hồ có thể nhìn thấy một chút ngay tại thai nghén bên trong lớn nhỏ cỡ nắm tay màu trắng bệnh trứng trùng. Một cỗ tràn đầy hỗn loạn, tà ác, sa đoạ cùng hủy diệt quỷ dị khí tức, theo cái kia trong xảo huyệt liên tục không ngừng phát ra. Đồng thời cỗ khí tức này còn tại lấy một loại cực kỳ chậm chạp mà ẩn nấp phương thức, thông qua những cái kia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy địa mạch khe hở một kia hướng bên trên thẩm thấu, lặng yên không một tiếng động ăn mòn toàn bộ Hắc Phong Sơn sinh cơ, ảnh hưởng trên vùng đất này toàn bộ sinh linh tâm trí. Thì ra là thế. Lâm Huyền trong nháy mắt liền bừng tỉnh hiểu ra. Chắc không được cái này Hắc Phong Sơn luôn luôn trướng khí tràn ngập, giặc cướp mọc lan tràn. Làm nửa ngày dễ ở chỗ này a? Cái đồ chơi này, cảm giác có điểm giống là ta ở trên trước kỷ nguyên tiện tay bóp chết đầu kia hôn đột mẫu xảo nào đó không biết rõ cách bao nhiêu đời loại kém hôn huyết thân thích. Khó trách luân hồi bản sẽ có phản ứng. Dù sao hôn đột cùng luân hồi nói theo một ý nghĩa nào đó cũng coi như là từ đối đầu. Hắn sờ lên cái cằm, trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ. Cũng không biết cái đồ chơi này có ăn ngon hay không. Ý nghĩ này chợt lóe lên. Hắn cái kia vừa mới bị cong lên một tia hào hứng trong nháy mắt liền tăng lên mấy cái đẳng cấp. Đối với hắn vị này ăn hàng bản chất sớm đã thâm nhập linh hồn trước sáng thế thần mà nói, bất kỳ không biết mới lạ sinh vật hùng mạnh, cuối cùng giá trị đều có thể bị quy kết làm ba cái hạch tâm nhất triết học vấn đề, có thể ăn sao? Ăn ngon không? Thế nào ăn mới món ngon nhất? Tính toán, đi xuống xem một chút liền biết. Hắn ngáp một cái, sau đó liền hướng phía sơn động chỗ sâu đi tới. Hắn thậm chí đều chẳng muốn chính mình đi mở tích một đầu hướng phía dưới thông đạo, mà là trực tiếp tìm tới một cái trước đó bị hắn dùng để ném rác rưởi thiên nhiên cái đất. Sau đó cả người cứ như vậy thẳng tắp nhảy xuống, liền phảng phất đây không phải là một cái sâu không thấy đáy u ám cái đất, mà là một cái nhà hắn hậu viện bể bơi. Cùng lúc đó, Hắc Phong Sơn bên trong tông môn kia cố từ điểm cống hiến chế độ đưa tới bên trong quyển triều dân vẫn tại như hỏa như đổ tiến hành. Nhưng là một vấn đề mới cũng theo đó bạo lộ ra, cái kia chính là tài nguyên thiếu nghiêm trọng. Nhất là luyện chế bạo huyết đan chỗ bắt buộc hạch tâm vật liệu, yêu thú cấp 2 thiết bối thương lang huyết đục tinh hoa. Trải qua nửa tháng này điên cuồng săn giết, toàn bộ Hắc Phong Sơn khu vực bên ngoài thiết bối thương lang nhóm cơ hồ đều nhanh muốn bị những cái kia giết đỏ cả mắt ngoại môn đệ tử nhóm cho giết tới gần như diệt tuyệt. Mà chỗ càng sâu khu vực lại chiếm cứ càng cường đại hơn tam giai thậm chí tứ giai yêu thú, lấy bọn hắn thực lực trước mắt tùy tiện xâm nhập không khác chịu chết. Điều này sẽ đưa đến điểm cống hiến danh sách bên trên kia dụ người nhất bạo huyết đang trường kỳ ở vào một cái có tiền mà không mua được tình cảnh lúng túng. Rất nhiều đệ tử tân tân khổ khổ tích lũy đủ 1000 điểm cống hiến, lại phát hiện chính mình căn bản là đổi không đến đan dược. Cứ thế mãi tất nhiên sẽ đả kích đến các đệ tử tính tích cực. Một ngày này, vừa xuất quan, Tu Vi đã thành công củng cố tại điểm hỏa cảnh sơ kỳ lâm thần, tìm tới đang vì việc này mà nhức đầu không thôi Lạc Băng Tiên cùng Nguyệt Tiên. Hai vị đường chủ thanh âm của hắn vẫn như cũ đơn giản mà kiên định, đan dược vật liệu không đủ là trách nhiệm của ta. Ta thân làm Bạch Hổ Đường huấn luyện viên, chưa thể dẫn đầu đệ tử săn bắt tới đầy đủ cao gia yêu thú. Ta xin một thân một mình xâm nhập Thập Vạn Yêu Sơn vòng trong. Ta cam đoan tại trong vòng 10 ngày mang về ít ra 10 đầu yêu thú cấp 3 thi thể. Trong mắt của hắn tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Ở đằng kia vạn trượng miền nhai phía trên ngộ kiếm nửa tháng, hắn mặc dù tu vi không có đột phá, nhưng là kiếm đạo của hắn cũng đã lần nữa đã xảy ra chất thuế biến. Hắn đã thành công đem kia Triệu Vô Cực truy hồn kiếm ý hoàn toàn dung nhập chính mình sát lục kiếm đạo bên trong. Hắn hiện tại tổng hợp chiến lực so với nửa tháng trước ít ra mạnh gấp 3 không ngừng. Hắn có lòng tin liền xem như đối mặt chân chính tố hình cảnh sơ kỳ cường giả cũng có thể đấu ngang tay. Nhưng mà Lạc Băng Tiên lại chậm rãi lắc đầu. Không được. Ngữ khí của nàng không thể nghi ngờ. Ngươi bây giờ là chúng ta tông môn ngoại môn đệ tử lãnh tụ tinh thần cùng chiến lược mạnh nhất, an toàn của ngươi cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không cho sơ thất. Thật là Lâm Thần còn muốn nói thêm gì nữa? Nguyệt Tiên lại cắt ngang hắn. Lâm Thần, lòng trung thành của ngươi chúng ta đều thấy được. Trên mặt của nàng mang theo một tia tán dương mỉm cười, nhưng là chúng ta cản phản tông xưa nay chưa kể tới sướng chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Chúng ta giảng cứu chính là đoàn đội hợp tác cùng tài nguyên hợp lý lợi dụng. Liên quan tới tài liệu vấn đề, ta cùng Lạc tỷ tỷ đã có một cái bước đầu phương án giải quyết. Chương 304, truy hồn kiếm 2, chương 304, truy hồn kiếm 2. Nói xong, nàng đem một số vừa mới từ tiền đa đa sửa sang lại hồ sơ đưa cho Lâm Thần. Lâm Thần nghi hoặc nhận lấy, mở ra xem, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Kia lại là một phần liên quan tới Hắc Phong Sơn đầu kia bỏ phế không biết bao nhiêu năm hắc thiết khoáng mạch khảo sát báo cáo. Mà báo cáo một trang cuối cùng dùng chu sa bút trọng điểm tiêu ký ra một đoạn cực kỳ quỷ dị ghi chép. Theo nhiều tên hạ mỏ lão thợ mỏ hồi báo, tại khoáng mạch chỗ sâu nhất, ước dưới mặt đất chừng 900 thước vị trí, dường như tồn tại một cái không biết lớn đại không động. Thường xuyên có quỷ dị như là hài nhi khóc nỉ non giống như thanh âm theo trong động truyền ra. Đồng thời càng đến gần cái kia trống rỗng, trong không khí liền sẽ tràn ngập một cỗ làm cho người tâm phiền ý loạn, sinh ra hào giác ngọt mùi tanh. Từng có ba tên gan lớn thợ mỏ ý đồ xuống dưới tìm tòi hư thực, cuối cùng lại đều ly kỳ mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Bởi vậy quặng mỏ chỗ sâu bị liệt là cấm khu, dân gia liền hoàn toàn hoang phế. Đây là Lâm Thần trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng quan mang. Không sai. Lạc Băng Tiên nhẹ gật đầu trầm giọng nói, chúng ta hoài nghi tại đầu này vứt bỏ khoáng mạch phía dưới ẩn giấu đi một cái chúng ta không biết bí mật to lớn, thậm chí có thể là một cái chưa bị phát hiện dưới mặt đất yêu thú xào huyệt, một cái có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa nhường ba tên kinh nghiệm phong phú thợ mỏ bốc hơi khỏi nhân gian xào huyệt. Mức độ nguy hiểm có thể nghĩ, nhưng là đồng dạng, phía sau ẩn giấu kỳ ngộ cũng không thể đánh giá. Câu phú quý trong nguy hiểm. Nguyệt Thiên trong mắt lóe ra tên là dã tâm cùng dứt khoát hào quang lóe ánh, cùng nó đi tình huống kia phức tạp, nguy cơ tứ phía Thập Vạn Yêu Sơn vòng tròn, đi cùng tông môn khác cướp đoạt tài nguyên. Không bằng chúng ta đánh cược một lần. Liên cược chúng ta hậu hoa viên bên trong chôn lấy một cái bảo tàng khổng lồ. Ta đã trải qua quyết định. Lạc Băng Tiên giải quyết dứt khoát, 3 ngày sau, từ ta, Nguyệt Tiền, Lâm Thần cùng Bạch Hổ Đường 10 tên tinh nhuệ nhất đệ tử, tạo thành chi thứ nhất lòng đất thăm dò tiểu đội. Mục tiêu, quặng mỏ chỗ sâu, cái kia không biết dưới mặt đất ma quật. Cái này, quá nguy hiểm. Lâm Thần nghe vậy biến sắc, lập tức liền muốn phản đối. Nhưng hai vị thân phận tôn quý lại cũng không am hiểu chính diện chiến đấu đường chủ, tự mình xuống đến loại kia cựu tử nhất sinh trong tuyệt địa, đây quả thực là tại cầm tính mạng của mình nói đùa. Nhưng mà sự phản đối của hắn nhất định là vô hiệu, bởi vì đây là trải qua nghị sâu tính kỹ về sau làm ra cuối cùng quyết định. Sau 3 ngày, Hắc Phong Sơn kia đã sớm bị phong cấm nhiều năm bức bỏ đường hầm mộ nhập khẩu. Một chi võ trang đầy đủ, bầu không khí túc sát 13 người tiểu đội tập kết hoàn tất. Cầm đầu chính là Lạc Băng Tiên, Nguyệt Tiền cùng Lâm Thần. Lâm Thần vẫn như cũ là một thân đơn giản màu xám trang phục, con trôi này bị vải trắng tầng tầng bao khỏa truy hồn kiếm. Khí tức của hắn như cùng một trôi giấu tại trong vỏ tuyệt thế hung kiếm, sắc bén mà nội liễm. Mà Lạc Băng Tiên cùng Nguyệt Thiền thì đổi lại một thân dễ dàng cho hành động bó sát người giáp ra, đưa các nàng cái kia nóng nảy mà linh lung thích thú dáng người phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Tại phía sau của các nàng là 10 tên theo Bạch Hổ Đường bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra mạnh nhất đệ tử. Mỗi một cái đều người mặc thu được tới địa hỏa hắc thiết trọng giáp, cầm trong tay phá giáp trường qua, tu là thấp nhất đều đạt đến điểm hỏa cảnh trung kỳ. Bọn hắn là tương lai Càn Phạn Tông chân chính vương bài chi sư. Mà tại đường hầm mỏ bên ngoài, Vân Dao, Tô Mộc Tuyết, Diệp Hồng Ngọc cùng tất cả tông môn đệ tử đều đến đây vì bọn họ tiễn đưa. Cẩn thận. Vân Giao nhìn xem sắp xâm nhập hiểm địa hai vị tỷ muội cùng mình coi trọng nhất đệ tử, kia con người băng lãnh bên trong hiếm thấy toát ra một vẻ lo âu. Nàng đem hai viên vừa mới từ nàng tự tay rót vào một tia trật tự lực lượng pháp tắc tinh ngân kiếm khí ngọc phủ, phân biệt đưa cho Lạc Băng Tiên cùng Nguyệt Tiễn. Trong lúc nguy cấp bóp nát nó, có thể ngăn cản tố hình cảnh cường giả một kích toàn lực. Đa tạ Vân Giao tỷ tỷ. Lạc Băng Tiên cùng Nguyệt Tiễn trịnh trọng nhận lấy. Mà Tô Mộ Tuyết thì đưa cho Lâm Thần một cái tiểu xảo, như là la bàn giống như trận bàn. Đây là ta mới nhất luyện chế ra vi hình tinh đấu truyền tống trận. Một khi gặp phải không cách nào đối đầu nguy hiểm, lập tức khởi động nó. Nó có thể trong nháy mắt đem các ngươi ngẫu nhiên truyền tống tới phương viên trong vòng 10 dặm bất kỳ một cái nào an toàn địa điểm. Mặc dù truyền tống vị trí không ổn định, nhưng đủ để các ngươi thoát ly hiểm cảnh. Diệp Hồng Ngọc thì kín đáo đưa cho mỗi người một cái tràn đầy các loại giải độc, chữa thương, khôi phục linh lực đỉnh cấp linh thực đan dược túi chữa bệnh. Đói thì ăn, tuyệt đối đừng khách khí. Nàng hốc mắt đỏ đỏ dặn dò. Nhìn trước mắt cái này tràn đầy tỉ muội tình thâm, tình nghĩa đồng môn cảm động một màn, sẽ phải xuống đến cựu tử nhất sinh địa để ma quật Lâm Thần cùng kiêm 10 tên Bạch Hổ Đường đệ tử chẳng những không có cảm thấy khẩn trương chút nào cùng sợ hãi, ngược lại cả đám đều nhiệt huyết sôi trào, sĩ khí trước nay chưa từng có tăng gọn. Có cường đại như thế tông môn làm hậu thuẫn, có quan tâm như vậy bọn hắn đường chủ cùng đồng môn, chuyến này còn gì phải sợ? Không phải liền là một cái nho nhỏ dưới mặt đất hang động sao, liền xem như đầm rồng hang hổ, bọn hắn hôm nay cũng phải đem nó cho đâm cho út sấp. Xuất phát. Lạc Băng Tiên hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra kiên định qua mang. Thứ xoay người một cái đi vào kia đen nhánh sâu không thấy đáy đường hầm mỏ bên trong. Lòng đất thế giới xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn càng thêm u ám cũng càng thêm kiềm chế. Đường hầm mỏ chật hẹp mà ẩm ướt, trong không khí tràn ngập một cỗ dị sắt cùng bùn đất hỗn hợp ngột ngạt khí tức. Dưới chân là gồ ghề nhấp nô đá vụn đường, đỉnh đầu là bị tuế nguyệt ăn mòn pha tạp không chịu nổi vết đá, thỉnh thoảng còn có băng lánh nước giọt giọt rơi xuống đến. Toàn bộ thế giới dường như chỉ còn lại trong tay bọn họ kia từ dạ quang thạch chỗ tản ra yêu đất trắng bệ quang mang, cùng kia nặng nề, kiềm chế tiếng bước chân cùng tiếng hít thở. Bọn hắn một đường hướng phía dưới, rất nhanh liền xâm nhập tới lòng đất vượt qua 500 mét chiều sâu. Nhiệt độ của nơi này bắt đầu biến có chút ấm lãnh, trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập một cỗ nhàn nhạt như có như không ngọt mùi tanh. Liên như là kia phần hồ sơ phía trên chỗ ghi lại như thế, tất cả mọi người vẻ mặt đều biến ngưng trọng lên. Bọn hắn biết bọn hắn đã bắt đầu tiếp cận cái kia nguy hiểm không biết khu vực. Chương 304, truy hồn kiếm 3, chương 304, truy hồn kiếm 3, tất cả mọi người ăn vào thành tâm đan. Lạc Băng Tiên quyết định thật nhanh ra lệnh. Đám người lập tức theo trong túi chứa vật lấy ra Diệp Hồng Ngọc đặc biệt vì lần hành động này luyện chế, có thể chống cự tâm thần ăn mòn đan dược căn bảo. Quả nhiên đan dược vào bụng, một cỗ thanh lương khí lưu bay thẳng não hải, kia cố làm cho người tâm phiền ý loạn cảm giác trong nháy mắt liền tiêu tán không ít. Bọn hắn tiếp tục hướng xuống. Lòng đất 800 mét, ngọt tanh khí vị đã kinh biến đến mức cực kỳ nồng đậm, thậm chí liền chung quanh nham trên vách đá cũng bắt đầu xuất hiện một chút như là mạch máu đồng dạng quỷ dị màu tím đen chất lỏng xanh xệ. Hơn nữa bọn hắn bắt đầu nghe được thanh âm, một loại cực kỳ yếu ớt, như là có vô số chỉ tiểu côn trùng tại gặm nuốt xương cốt giống như sàn sạt âm thanh theo đường hầm mỏ chỗ sâu nhất mơ hồ truyền đến, để cho người ta nghe xong tê cả da đầu. Đề phòng. Lâm Thần khẽ quát một tiếng, chậm rãi rút ra phía sau truy hồn kiếm. Kia 10 tên Bạch Hổ Đường đệ tử cũng lập tức kết thành một cái cỡ nhỏ tam tài chiến trận, đem Lạc Băng Tiên cùng Nguyệt Tiễn vững vàng bảo hộ ở trung ương. Bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm. Bọn hắn lại hướng phía dưới đi ước chừng 100 mét, rốt cục đã tới đầu này vứt bỏ đường hầm mỏ cuối cùng. Ra hiện tại bọn hắn trước mặt là một cái bị người vì dùng tự thạch phủ kín ở cửa động khổng lồ. Mà kia sàn sạt quỷ dị thanh âm cùng kia nồng đậm tới cơ hồ tan không ra ngọt mùi tanh, chính là từ cự thạch trong khe hở chuyển tới. Chính là chỗ này. Lạc Băng Tiên trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Lâm Thần, phá vỡ nó. Là. Lâm Thần không có chút gì do dự. Hắn hít sâu một hơi, đem chính mình cái kia vừa mới đột phá tới điểm hỏa cảnh trung kỳ toàn bộ linh lực đều quán chú tới ở trong tay truy hồn kiếm bên trong. Phá. Hắn khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo tia chớp màu bạc. Hung hăng bổ vào khối kia nặng đến vạn cân niêm phong cửa cự thạch phía trên. Bèn, một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang, đá vụn văng khắp nơi. Khối kia phủ kín cửa hang không biết bao nhiêu năm cự thạch, lại bị Lâm Thần cái này toàn lực một kiếm mạnh mẽ từ đó chém thành hai nửa. Một cái đen nhánh, sâu không thấy đáy, tản ra vô tận chẳng lành cùng khí tức tà ác cửa động khổng lồ cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà tại cửa hang bị phá ra trong nháy mắt đó, một tiếng bén nhọn tới đủ để đâm rách màng nhĩ thê lương tê minh đột nhiên theo trong động truyền ra. Ngay sau đó, vô cùng vô tận màu đen hồng lưu như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng. Theo kia đen nhánh trong động khẩu điên cuồng bừng lên. Kia căn bản cũng không phải là cái gì hồng lưu, mà là từ hàng ngàn hàng vạn chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay, mọc ra sắc bén rắc hút cùng dày đặc mắt kép bọ cánh cứng màu đen tạo thành kinh khủng trùng chiều. Là thực thi yêu trùng. Một cái kiến thức rộng rãi Bạch Hổ Đường đệ tử trong nháy mắt liền nhận ra loại này yêu thú lai lịch, trên mặt lộ ra hãi nhiên gần chết vẻ hoảng sợ. Cái này, đây là một loại chỉ sinh hoạt tại thượng cổ chiến trường hoặc là trong bãi tha ma tà ác yêu thú. Bọn chúng lấy thi thể cùng oán khí làm thức ăn. Rắc hút bên trong có chứa kịch độc. Một khi bị cắn chúng, thần tiên khó cứu. Hơn nữa bọn chúng đáng sợ nhất là số lượng. Trời ạ, nơi này làm sao lại có nhiều như vậy thực thi yêu trùng? Hắn nhường trái tim tất cả mọi người đều chìm đến đáy cốc. Mắt thấy kia phô thiên cái địa màu đen trùng chiếu sắp đem bọn hắn hoàn toàn thôn vệ, Lạc Băng Tiên nhưng như cũng duy trì tuyệt đối tỉnh táo. Nguyệt Thiền, nàng khẽ quát một tiếng. Được rồi. Nguyệt Thiền điềm cười một tiếng, sớm đã chuẩn bị đã lâu. Chư thiên tụ bảo buồn kim tiên bích lũy. Ông, kim quang đại định. Kia to lớn mà hoa lệ tụ bảo buồn hư ảnh trong nháy mắt hiện lên ở trước mặt mọi người, sau đó hóa thành một mặt từ thuần túy kim quang châu ngưng tụ mà thành to lớn hình tròn tâm chắn, đem toàn bộ cửa hang đều chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Bành, 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 bành. Vô số thực thi yêu trùng như hạt mưa hung hăng đâm vào kia mặt kim sắc quang tuấn phía trên, phát ra dày đặc tiếng vang trầm trầm. Nhưng mà kia nhìn hoa lệ mà yếu ớt quang tuấn lại kiên cố đến không thể tưởng tượng nổi, mặc cho kia trùng triệu như thế nào điên cuồng xung kích gắn ướt, đều không thể dung chuyển nó mảy may. Đây chính là kim tiền lực lượng, chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền, linh thạch, năng lượng, ngươi liền có thể cấu trúc ra nhất không thể phá vỡ hàng rào. Lâm Thần, Bạch Hồ Đường. Chặn đợt thứ nhất mãnh liệt nhất xung kích về sau, Lạc Băng Tiên thanh âm vang lên lần nữa, tràn đầy túc sát quyết đoán. Phóng hỏa. Là Lâm Thần cùng kia 10 tên sớm đã chuẩn bị đã lâu đệ tử giận dữ hét lên. Bọn hắn theo trong túi chữ vật lấy ra nguyên một đám sớm đã chuẩn bị xong, tràn đầy lửa mạnh dầu bình uống, sau đó nhóm lửa dùng hết khí lực toàn thân, hướng phía cái kiếp như cũ đang điên cuồng đánh thẳng vào quang tuấn trùng chiều hung hăng ném tới.
Vâng.
Ánh lửa ngút trời. Ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt liền đem những cái kia không sợ chết thực thi yêu trùng hoàn toàn thôn phệ. Trong không khí trong nháy mắt liền tràn ngập lên một cốt rồ tê in đốt cháy khét gây mũi mùi thối. Chi chi chi. Vô số yêu trùng ở bên trong liền hỏa điên cuồng dãy rồi lấy, vặn mèo lên, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cuối cùng hóa thành từng bãi cháy đen cho tàn. Hỏa diễm là tất cả trùng loại thiên địch. Vẹn vẹn mấy vòng lửa mạnh dầu tề sạng, kia nguyên bản còn khí thế hung hăng kinh khủng trùng triều liền bị thiêu chết ít ra 7-8 phần. Còn lại những cái kia cũng đều bị sợ vỡ mật, giống như thủy triều lui về kia hang động đen kịt chỗ sâu. Một trận đủ để cho bất kỳ một chi bình thường tu sĩ tiểu đội đều toàn quân bị diệt kinh khủng nguy cơ, cứ như vậy bị các nàng lấy một loại có thể xưng hoàn mỹ đoàn đội phối hợp hữu kinh vô hiểm hóa giải. Nhưng mà trên mặt mọi người lại không có chút nào vui sướng, thân sắc của bọn hắn ngược lại biến càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì bọn hắn biết cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Những này thực thi yêu trùng bất quá là cái này dưới mặt đất ma quật món ăn khai vị mà thôi. Chân chính đáng sợ đồ vật còn tại kia bóng tối vô tận chỗ sâu chờ đợi bọn hắn. Đi thôi. Lạc Băng Tiên hít sâu một hơi, cái thứ nhất mở ra bước chân. Đi xem một chút cái địa phương quỷ quái này đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Nàng cùng Nguyệt Tiền thu hồi linh đàn hư ảnh, Lâm Thần thì xách theo kiếm đi tại phía trước nhất, 10 tên Bạch Hổ Đường đệ tử theo sát phía sau. 13 người thăm dò tiểu đội chính thức bước vào cái này tràn đầy bất ngờ cùng tử vong địa để ma quật. Chương 305, ta để ngươi đi rồi sao? Miêu sát. 1. Chương 305, ta để ngươi đi rồi sao? Miêu sát. 1. Bước vào hang động trong nháy mắt, một cỗ so trước đó nồng nặc không chỉ gấp 10 lần băng lãnh ngọt mùi tanh tựa như cùng như giỏi trong xương giống như đập vào mặt. Khí tức kia dường như mang theo một loại nào đó còn sống tà ác ý chí, điên cuồng hướng lấy đám người miệng mũi, thậm chí mỗi một cái trong lỗ chân lông chui vào. Dù bọn hắn sớm đã ăn vào Diệp Hồng Ngọc đặc chế thanh tâm đan, vẫn như cũ cảm giác trong đầu của mình một hồi choáng váng. Trước mắt thậm chí bắt đầu nổi lên một chút huyết tinh mà quỷ dị huyết tượng. Tất cả mọi người, ổn định tâm thần, ngưng thở, lấy linh lực bảo vệ quanh thân. Lạc Băng Tiên khẽ quát một tiếng, thanh âm như là chống chiều trung sớm, trong nháy mắt đem mọi người theo kia sắp trầm luân huyễn tượng bên trong đánh thức. Trong lòng mọi người run lên, vội vàng y theo chỉ thị của nàng, vận chuyển lên linh lực trong cơ thể. Một tầng nhàn nhạt linh quang vòng bảo hộ xuất hiện tại mỗi người bên ngoài thần, đem kia vô cùng bất nhập quỷ dị khí tức tạm thời ngăn cách bên ngoài. Đa tạ Lạc đường chủ. Một cái tu vi hơi yếu Bạch Hổ Đường đệ tử lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, trên trán của hắn sớm đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Ngay tại vừa rồi, hắn kém một chút liền tâm thần thất thủ, thấy được mình bị vô số yêu trùng gặm nuốt thành bạch cốt kinh khủng huyết tượng. Đều giữ vững tinh thần đến. Lâm Thần thanh âm băng lãnh mà kiên định, nơi này chỉ là nhập khẩu. Càng đi vào trong, tâm thần ăn mòn chỉ có thể càng mạnh. Nếu người nào cảm giác chính mình không chịu nổi, lập tức lên tiếng. Chúng ta sẽ trước tiên đưa ngươi đưa về mặt đất. Là Lâm Vấn Luyện Viên. 10 tên đệ tử cùng kêu lên đáp, ánh mắt bên trong tràn đầy quyết tuyệt. Bọn hắn là Bạch Hổ Đường tinh anh, là tông môn lưới dao, thà rằng chiến tử, cũng tuyệt không liên lụy đồng bạn. Ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, đội ngũ lần nữa xuất phát. Trong huyệt động một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có trong tay bọn họ dạ quang thạch tản ra sâu kín trắng bệnh quang mang, miễn cưỡng chiếu sáng phía trước không đủ 10 mét phạm vi. Dưới chân không còn là gập ghềnh đá vụn, mà là một loại cực kỳ dính dính, mềm mại, phản phất là một loại nào đó sinh vật huyết nhục tổ chức giống như mặt đất. Đạp lên phốc phốc, phốc phốc rung động, để cho người ta cảm giác chân của mình tùy thời đều có thể rơi vào đi. Mà hang động vách đá thì càng là quỷ dị. Phía trên hiện đầy như là mạch máu đồng dạng không ngừng có chút đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động màu tím đen vân lạc. Đồng thời còn bài tiết lấy một loại tản ra ngọt mùi tanh hơi mở dịch nhợn. Làm cái huyệt động phảng phất như là nào đó cái cự đại sinh vật thực quản. Bọn hắn ngay tại từng bước đi hướng kia không biết, kinh khủng cự thú trong dạ dày. Cái này, nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì? Một cái lá gan hơi nhỏ đệ tử thanh âm mang theo vẻ run rẩy, ngậm miệng. Lâm Thần khẽ quát một tiếng, giữ yên lặng, chú ý dưới chân. Đột nhiên hắn dừng bước, trong tay hắn truy hồn kiếm có chút phát ra một hồi trầm thấp vù vù. Kia là kiếm linh tại hướng hắn cảnh báo, phía trước gặp nguy hiểm. Thế nào, Lâm Thần? Lạc Băng Tiên thấp giọng hỏi. Lâm Thần không có trả lời, hắn chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, đem trong tay dạ quang thạch nhắm ngay phía trước kia phiến càng sâu hắc ám. Ở đằng kia thảm ánh sáng trắng mang chiếu xạ phía dưới, một bộ đủ để cho bất luận kẻ nào đều suốt đời khó quên kinh khủng cảnh tượng chậm rãi hiện lên hiện tại trước mặt mọi người. Chỉ thấy tại bọn hắn phía trước ước chừng 20 mét chỗ, hang động nham trên vách đá vậy mà như là treo thịt khô đồng dạng, lít nha lít nhít treo mấy chục cái cự đại, hơi mở kén thịt. Những cái kia kén thịt mỗi một cái đều có chiều cao hơn một người, mặt ngoài hiện đầy khiêu động mạch máu. Xuyên thấu qua kia hơi mở kén bích, có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên trong bao quanh đồ vật. Kia lại là từng cỗ đã sớm bị hút khô huyết nục, chỉ còn lại một bộ vặn mèo hình người không xương. Thi thể, có thi thể còn mặc hắc phong trại phỉ đồ phục sức, có thì mặc mấy chục năm trước thậm chí hàng trăm năm trước cổ lão thợ mỏ phục. Trong đó thậm chí còn có mấy cái hình thể to lớn, rõ ràng thuộc về yêu thú hải cốt. Bọn hắn đều bị lấy một loại cực kỳ quỷ dị dáng vẻ phong cách ở đây chút không ngừng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động kén thịt bên trong. Mà tại những này kén thịt phía dưới, thì là nguyên một đám lớn nhỏ cỡ nắm tay màu trắng bệnh trứng trùng. Những cái kia trứng trùng đang thông qua từng cây như là cuốn rốn giống như ống thịt cùng phía trên kén thịt nối liền cùng một chỗ. Bọn chúng ngay tại tham lam hấp thu những cái kia thi hài bên trong lưu lại cuối cùng một tia sinh mệnh tinh túy cùng quán nghiệm. Cái này, đây chính là những cái kia thực thi yêu trùng ấp trận. Nguyệt Tiên kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được cảm giác da đầu của mình tê dại một hồi. Bọn chúng lại là lấy loại phương thức này đến sinh sôi. Chờ một chút, các ngươi nhìn, kia, đó là cái gì? Đông nhiên, một cái mắt sắc đệ tử chỉ vào bên trong một cái lớn nhất kén thịt, phát ra một tiếng tràn đầy hoảng sợ thét lên. Đám người vội vàng theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại cái kia ở vào tất cả kén thịt trung tâm nhất, thể tích cũng khổng lồ nhất kén thịt bên trong, bao quanh vậy mà không phải một bộ khô quắt thi hải, mà là một cái còn sống. Người kia là một cái nhìn ước chừng hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Thân thể của hắn trần trụi, bị vô số căn huyết sắc xúc tu gắt gao buộc chặt cố định tại kén thịt trung ương. Bộ ngực của hắn còn tại có chút phập phồng, chứng minh hắn còn sống, nhưng là hắn tình trạng lại so chết còn thê thảm hơn gấp trăm lần. Thân thể của hắn sớm đã khô quắt đến như là một bộ hồng khô sắt ướp. Da của hắn chăm chú dán tại xương cốt bên trên, tràn đầy bệnh trạng nếp nhăn. Hắn hai mắt nhắm nghiền, trên mặt tràn đầy vô tận thống khổ cùng dãy rủa. Một cây so cái khác đều muốn tráng kiện màu tím đen ống thịt theo kén thịt đỉnh chóp rủ xuống đến, giống như rắn độc gắt gao cắm tiến hắn đỉnh đầu bên trong. Ngay tại liên tục không ngừng rút ra lấy cái kia sớm đã còn thừa không có mấy sinh mệnh bản nguyên cùng linh hồn chi lực, mà tại thịt này kén phía dưới chỗ kết nối những cái kia trứng trùng, cũng so cái khác phải lớn hơn tầm vài vòng. Thậm chí đã có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên trong những cái kia sắp phá xác mà ra yêu trùng giữ tợn hình dáng. Là tu sĩ. Lâm Thần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia trung niên nam nhân thể nội lưu lại kia cực kỳ yếu ớt lại lại tinh khiết vô cùng linh lực ba động. Hơn nữa kia cỗ chấn động cường độ vậy mà mảy may không so với trước Triệu Vô Cực yếu. Cái này lại là một cái bị bắt sống tố hình cảnh cường giả. Cứu ta. Đúng lúc này, cái kia bị phong tồn tại kén thịt bên trong trung niên nam nhân phảng phất là cảm nhận được ngoại giới sinh cơ. Cái kia hai mắt nhắm chặt vậy mà đột nhiên mở ra một tia khe hở. Một đạo yếu ớt tới cơ hồ không cách nào nghe rõ, tràn đầy vô tận thống khổ cùng cầu khẩn thần niệm, đứt quang truyền vào chúng bộ não người bên trong. Cứu hắn. Khác thanh âm một nữ nhân cũng tiếp lấy vang lên. Đám người hoảng sợ phát hiện, tại cái kia trung niên nam nhân bên cạnh lại còn treo một cái khác thể tích hơi nhỏ một chút kén thịt. Bên trong giống nhau bao vây lấy một cái còn sống nữ nhân. Chương 305, ta để ngươi đi rồi sao? Miểu sát. 2, chương 305, ta để ngươi đi rồi sao? Miểu sát. 2, nữ nhân kia nhìn rất trẻ trung, ước chừng 20 tuổi ra mặt, dung mạo tú mỹ. Nhưng giờ phút này tình trạng của nàng lại giống nhau thê thảm tới cực điểm. Bụng của nàng cao cao hở ra, lại là một cái có thai người phụ nữ có thai. Mà một cây giống nhau tráng kiện ống thịt đang cắm tại nàng trên bụng, điên cuồng rút ra lấy nàng cùng nàng bảo thai trong bụng sinh mệnh tinh túy. Xuất sinh. Thấy cảnh này, dù là Lâm Thần kia sớm đã đóng băng 3 năm tâm, cũng trong nháy mắt bị một cỗ lửa giận ngập trời hoàn toàn nhóm lửa. Hắn nhớ tới chính mình kia chết thảm muội muội, hắn nhớ tới những cái kia bị Hắc Phong trại đạo tặc tùy ý trà đạp lẫn vô tội nữ tử. Giờ phút này hắn cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo. Giết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay truy hồn kiếm trong nháy mắt bộc phát ra sáng chói kiếm mang màu bạc. Cả người như cùng một đầu nổi giận hùng sư, hướng phía những cái kia làm cho người buồn nôn kén thịt ngang nhiên vào tới. Lâm Thần, không nên vọng động, có mai phục. Lạc Băng Tiên thấy thế, sắc mặt đại biến, lập tức liền muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng mà đã chậm. Ngay tại Lâm Thần thân ảnh bước vào kia phiến kén thịt khu vực trong nháy mắt đó, dị biến nảy sinh. TTT. Những cái kia nguyên bản còn như vật chết treo ở nham trên vách đá mấy chục cái kén thịt, vậy mà trong cùng một lúc đột nhiên mở ra từng đôi tinh hồng, tràn đầy bạo ngược cùng đói khát to lớn mắt ép. Bọn chúng dưới đáy cái kia liên tiếp lấy vách đá chất thịt rễ cây trong nháy mắt đứt gãy. Sau đó như là từng khỏa từ trên trời giáng xuống to lớn thiên thạch, mang theo gào thét đất phòng, hướng phía Lâm Thần hung hăng đập xuống. Cùng lúc đó, ở đằng kia chút kén thịt phía sau, kia u ám hang động nham trên vách đá, một cái so tất cả kén thịt cộng lại còn muốn khổng lồ, còn kinh khủng hơn to lớn bóng ma, chậm rãi ngọ nguậy, từ trong bóng tối hiện lên đi ra. Kia là một đầu thân dài vượt qua 30 mét, toàn thân bao trùm lấy thật dày màu tím đen giáp xác, mọc ra 8 đầu như là sắc bén liêm đao giống như to lớn chân đốt siêu cấp. Nô công. Không, không đúng. Kia căn bản cũng không phải là nô công. Đầu của nó vậy mà mọc ra một trương cực giống nhân loại hài nhi lớn mặt to. Trên gương mặt kia không có có mắt, không có cái mũi, chỉ có một trương rồi tới bên thai lớn miệng rộng. Trong mồm là lít nha lít nhít, như là răng cưa giống như trắng bệnh răng nhọn. Trong miệng của nó còn không ngừng phát ra lấy kia làm cho người sợn hết cả gai úc, như là hài nhi khóc nỉ non giống như ấu hoa quỷ dị tiếng kêu. Địa Việt ma anh, một loại chỉ tồn tại ở thượng cổ trong truyền thuyết, lấy sinh linh huyết nhục cùng sợ hãi làm thức ăn, cực kỳ hiếm thấy cũng cực kỳ khủng bố tứ giai đỉnh phong yêu thú. Thực lực tổng hợp đủ để so sánh nhân loại tu sĩ bên trong hóa thần cảnh sơ kỳ lão quái vật. Không tốt. mau lui lại. Lạc Băng Tiên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến một mảnh trắng bệnh. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tại cái địa phương quỷ quái này vậy mà lại ẩn giấu đi khủng bố như thế tồn tại. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi các nàng có khả năng ứng đối cực hạn. Các nàng đây là một đầu va vào một đầu thượng cổ hung thú trong xảo huyệt ta. Mà giờ khắc này lại nghĩ lui, đã không còn kịp rồi. Đầu kia địa huyệt ma anh tại hiện thân trong nháy mắt, liền mở ra nó kia đủ để nuốt vào một con voi lớn kinh khủng miệng lớn. Một đạo mắt trần có thể thấy, màu đen, tràn đầy mặt trái tinh thần năng lượng kinh khủng sóng âm, giống như là biển gầm, hướng phía đám người của tới. Tinh thần xung kích. Phúc. A. Đi theo phía sau nhất kia 10 tên Bạch Hổ Đường đệ tử đứng núi chịu sào. Tu vi của bọn hắn yếu nhất, ý chí lực cũng kém cỏi nhất. Cơ hồ là tại tiếp xúc đến cái kia màu đen sóng âm một cái mắt, bọn hắn linh quang vòng bảo hộ tựa như cùng giấy đồng dạng, trong nháy mắt vỡ vụn. Bọn hắn thất khiếu bên trong đồng thời chảy ra ân máu đỏ tươi. Ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt liền biến ngốc trệ, trống rỗng. Cả người như là chúng ta đồng dạng, ném binh khí trong tay, ôm đầu phát ra thống khổ gào thét. Thậm chí có mấy cái ý chí lực càng kém, vậy mà trực tiếp giơ lên nắm đấm bắt đầu điên cuồng công kích mình đồng bạn bên cạnh. Điên rồi. Bọn hắn đều trong nháy mắt liền điên rồi. Mà Nguyệt Tiền mặc dù tại Lạc Băng Tiên bảo vệ dưới không có ngay tại chỗ sụp đổ, nhưng là nàng gương mặt xinh đẹp cũng là một mảnh trắng bệnh, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên cũng bị nội thương không nhẹ. Chỉ có Lạc Băng Tiên cùng Lâm Thần hai người. Lạc Băng Tiên là bởi vì nàng bản mệnh linh đàn chư thiên tụ bảo buồn bản thân liền ẩn chứa một tia hội tụ khí vận lực lượng thần bí, có thể ở một mức độ nào đó miễn trừ loại này phương diện tinh thần công kích. Mà Lâm Thần thì là bởi vì cái kia đã sớm bị cừu hận rèn luyện đến như là vạn năm huyền băng giống như cứng cỏi kiếm tâm. Nhưng là dù vậy, trong đầu của bọn họ cũng như bị ngàn vạn căn cương châm hung hăng nhói một cái, kịch liệt đau nhức vô cùng. Đáng chết. Lâm Thần nổi giận gầm lên một tiếng, cố nén trong đầu kịch liệt đau nhức, trong tay truy hồn kiếm bộc phát ra trước nay chưa từng có sáng chói kiếm mang. Nhất kiếm truy hồn. Một đạo ngưng tụ toàn thân hắn linh lực kiếm mang màu bạc đi ngược dòng nước, hung hăng chém về phía đầu kia điệu huyệt ma anh lớn mặt to. Nhưng mà, đốt. Một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm. Kia đủ để bổ ra vạn cân cự thạch kinh khủng một kiếm, chạm tại tấm kia nhìn chân nhắn mềm mại hài nhi khuôn mặt phía trên. Vậy mà chỉ để lại một đạo nhàn nhạt mảnh vỡ. Thậm chí liền đối phương ra đều không có phá bỡ. Lực phòng ngự quá kinh khủng. Ố ga. Địa huyệt ma anh dường như bị Lâm Thần khiêu khích cho chọc giận. Nó kia tám đầu như là liêm đao giống như to lớn chân đốt đột nhiên hướng phía Lâm Thần quét ngang mà đến. Tốc độ nhanh chóng thậm chí trên không trung mang theo chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Lâm Thần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn muốn tránh, lại phát hiện chính mình đã sớm bị kia khí thế khủng bố gắt gao khóa chặt, tránh cũng không thể tránh. Hắn chỉ có thể đem kiếm gãy nằm ngang ở trước ngực, ngạnh kháng. Keng. Một tiếng vang thật lớn. Lâm Thần cả người như là bị một đầu cao tốc chạy công thành cự thú hung hăng đụng trúng đồng dạng. Trong tay hắn truy hồn kiếm trong nháy mắt rời khỏi tay. Trên người hắn xương cốt phát ra một hồi rợn người lốt bút bạo hưởng, không biết gãy mất bao nhiêu cái. Cả người hắn như là như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, hung hăng đập vào xa xa hang động nham trên vách đá. Phúc. Một ngụm hôn tạp nội tạng mảnh vỡ máu tươi cuồn bắn ra. Khí tức của hắn trong nháy mắt liền hề bại xuống dưới. Miểu sát. Lại là miểu sát. Chỉ có điều lần này bị miểu sát đổi thành hắn. Điểm hỏa cảnh trung kỳ tinh anh kiếm khách. Tại tứ giai đỉnh phong thượng cổ hung thú trước mặt, thậm chí ngay cả một chiêu đều đi bất quá. Cái này là tuyệt đối đẳng cấp áp chế. Lâm Thần. Lạc Băng Tiên thấy thế, muốn rách cả mí mắt. Nàng không có chút gì do dự, lập tức bóp nát vân giao cho nàng viên kia tinh ngân kiếm khí ngọc phù. Ông. Một đạo sáng chói, tràn đầy trật tự cùng chuẩn mực tinh thần kiếm khí trong nháy mắt theo ngọc phù bên trong nổ bắn ra mà ra, hóa thành một thanh dài ba thước tinh quang trường kiếm, lơ lửng tại trước mặt của nàng. Đi. Nàng kêu quát một tiếng, trôi này tinh quang trường kiếm trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang, lấy so Lâm Thần kiếm nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần tốc độ, hung hăng đâm về phía địa huyệt ma anh lớn miệng rộng. Chương 305, ta để ngươi đi rồi sao? Miểu sát. 3, chương 305, ta để ngươi đi rồi sao? Miểu sát. 3, phốc phốc. Lần này rốt cục có hiệu quả. Kia đủ để ngăn chặn tố hình cảnh cường giả một kích toàn lực tinh thần kiếm khí rốt cục thành công phá vỡ địa huyệt ma anh phòng ngự. Hung hăng đâm vào nó kia mềm mại trong miệng. Ố ga. Địa huyệt ma anh lần thứ nhất phát ra tràn đầy vô tận thống khổ cùng bạo ngược thê lương tê minh. Màu tím đen tanh hôi huyết dịch như là thác nước theo nó kia to lớn miệng bên trong phun ra ngoài. Nhưng mà một kiếm này mặc dù làm trọng thương nó, nhưng cũng hoàn toàn kích phát nó xem như thượng cổ hung thú ngập trời hung tính. Nó cặp kia giấu ở máu dưới thịt tinh hồng mắt kép đột nhiên mở ra, gắt gao khóa ổn định ở Lạc Băng Tiên trên thân. Một cỗ so trước đó kinh khủng gấp trăm lần không ngừng báo táp tinh thần ầm vang bộc phát. Không tốt. Lạc Băng Tiên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt huyết sắc hoàn toàn không có. Nàng cảm giác linh hồn của mình dường như đều bị một cái vô hình băng lãnh đại thủ cho gắt gao nắm lấy. Nàng thậm chí liền khởi động tô một tuyết cho truyền tống trận bản thời gian đều không có. Kết thúc. Một cái tuyệt vọng suy nghĩ tại trong đầu của nàng hiện hiện. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái bề ngoài tràn đầy bất mãn phàn nàn âm thanh lại như là cựu thiên bên ngoài thần dụ, đột ngột lại cực kỳ rõ ràng vang vọng toàn bộ địa để ma quật. Ai thật sự là ồn ào quá, còn có để hay không cho người thật tốt xem náo nhiệt. Nương theo lấy thanh âm này, một đạo thon dài nhìn có chút thân ảnh đơn bạc cứ như vậy trống rông xuất hiện ở Lạc Băng Tiên trước mặt. Hắn vươn một cái trắng nõn sạch sẽ, dường như không dính vào một tia khói lửa nhân ra tay. Sau đó đối với tia đập vào mặt, đủ để trong nháy mắt phá hủy một cái tố hình cảnh cường giả linh hồn kinh khủng báo táp tinh thần, nhẹ nhàng vung lên, phản phất như là tại xua đuổi một cái chán ghét con rồi. Một giây sau, khiến ở đây tất cả hoàn toàn thanh tỉnh sinh linh đều suốt đời khó quên một màn đã xảy ra. kia từ tứ giai đỉnh phong hung thú địa huyệt ma anh tại trong cơn giận dữ phát ra đòn đánh mạnh nhất, kia đủ để cho sơn hà biến sắc, linh hồn băng diệt kinh khủng báo táp tinh thần. Ở đằng kia chỉ nhìn thường thường không có gì lạ bàn tay trước mặt, dĩ nhiên cũng liền như vậy vô thanh vô tức tan thành mây khói, liên phảng phất xưa nay đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Gió nhẹ, vân đạm, toàn bộ địa để ma quật bên trong kia bạo ngược, tà ác, hỗn loạn khí tức đều tại cái này vung lên phía dưới bị triệt để vớt lên, chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh như chết. Cùng cái kia vẫn như cũ duy trì phất tay dáng vẻ, đưa lưng về phía Lạc Băng Tiên, miệng bên trong còn đang không ngừng oán trách nam nhân. Thật là, thật vất vả mới tìm được tín hiệu không tệ sở studio. Kết quả cái này dẫn chương trình nghiệp vụ năng lực cũng quá kém điểm a. Gọi tiểu quái đều có thể đem chính mình cho đánh vào ICU. Làm hại ta cái này bảng một đại ca đều không thể không tự mình kết quả. Ai, phiền toái. Thời gian dường như tại thời khắc này bị nhấn xuống đỉnh hàng tạm dừng khóa. Toàn bộ tràn đầy tà ác cùng hỗn loạn địa để ma quật lâm vào một loại trước nay chưa từng có quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Lạc Băng Tiên ngơ ngác đứng tại chỗ. Nàng cặp kia luôn luôn tràn đầy cơ trí cùng tỉnh táo đôi mắt đẹp giờ phút này lại trừng tròn xoe, phản chiếu lấy cái kia quen thuộc mà xa lạ thon dài bóng lưng, đầu góc trống rỗng. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải hẳn là tại cái kia an toàn nhất, thư thích nhất trong sơn động ngủ. Ngủ lại sao? Hắn là đến đây lúc nào? Lại là thế nào lặng lẽ y mắng hơi thở xuyên qua kia dày đến vạn mét địa tầng, xuất hiện ở đây? Vô số tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu nghi vấn, như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt liền vỡ tung nàng kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tỉnh táo cùng lý trí. Nhưng là rất nhanh, những nghi vấn này liền bị một cỗ càng thêm mãnh liệt, càng thêm mãnh liệt, tên là an tâm cùng vui mừng như điên dòng nước gấm chỗ bao phủ hoàn toàn. Hắn tới, hắn tới. Cái kia trong lòng các nàng duy nhất thần, cái kia không gì làm không được sáng thế chi chủ, cái kia các nàng bằng lòng vì đó nỗ lực tất cả đi bảo hộ, đi bên trong quyển nam nhân. Tại các nàng nhất tuyệt vọng, bất lực nhất thời điểm, như là thần minh đồng dạng giáng lâm. Giờ phút này Lạc Băng Tiên chỉ cảm thấy chính mình kia bởi vì sợ hãi mà băng lãnh người cứng ngắc, trong nháy mắt liền bị một cỗ ấm áp, dường như có thể hòa tan tất cả lực lượng bao vây. Tất cả sợ hãi, bất an, tuyệt vọng đều tại hắn xuất hiện một phút này tan thành mây khói. Dường như chỉ cần có nam nhân này tại, như vậy thì xem như trời sập xuống, cũng chẳng qua là đổi một cái càng thú vị bối cảnh tấm mà thôi. Mà một bên khác, đầu kia vừa mới còn không ai bị nổi, hung uy ngập trời tứ giai đỉnh phong hung thú địa huyệt ma ảnh, giờ phút này lại như cùng một con gặp thiên địch đáng thương con gà con, toàn bộ khổng lồ, xấu xí thân thể đều tại kịch liệt, không thể ức chế run rẩy. Nó cái kia vừa mới mở ra tinh hồng phục trong mắt, tràn đầy loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên nhất, thuần túy nhất cực hạn sợ hãi. Nó mặc dù linh trí thấp xuống, chỉ còn lại nguyên thủy nhất giết chóc cùng thôn vệ bản năng, nhưng là nó kia nguyên tử thượng cổ hỗn độn huyết mạch cảm giác nguy hiểm lại so bất cứ sinh vật nào đều muốn nhạy cảm gấp trăm lần. Nó có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trước mắt cái này nhìn thường thường không có gì lạ, thậm chí còn có chút yếu đuối hai cước đứng thẳng biên linh hồn bản chất là kinh khủng cỡ nào, như thế nào không thể diễn tả. Kia căn bản cũng không phải là cái này chiều không gian sinh linh nên có khí tức, đó là một loại siêu việt thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh, áp đảo chư thiên vạn trên đường trí cao sáng thế cùng trung yên bản nguyên khí tức. Tại cố khí tức này trước mặt, nó kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thượng cổ hung thú huyết mạch liền như là bụi bặm đồng dạng hèn mọn. Nó kia đủ để so sánh hóa thần cảnh cường giả lực lượng kinh khủng, liền như là trò cười đồng dạng buồn cười. Trốn, nhất định phải lập tức trốn, trốn được càng xa càng tốt. Đây là nó kia hỗn loạn trong óc giờ phút này ý niệm duy nhất. Ô ba nó phát ra một tiếng tràn đầy sợ hãi, yếu ớt, như là mèo con giống như rên rỉ. Sau đó nó kia vô cùng to lớn, giống như núi nhỏ thân thể lợi dụng một loại cùng nó hình thể hoàn toàn không hợp, cực kỳ linh xảo thậm chí có thể nói là hèn mọn dáng vẻ, đột nhiên hướng về sau co rụt lại. Liên muốn một lần nữa chui về kia u ám, hang động vách đá bóng ma bên trong. Nhưng mà, nó muốn chạy trốn. Cái nào đó vừa mới bị đánh thức xem náo nhiệt nhã hứng bảng một đại ca lại cũng không đồng ý ân. Lâm Huyền chậm rãi xoay người. Cái kia song đen nhánh, không hề bận tâm con người, lần thứ nhất mắt nhìn thẳng hướng về phía đầu kia đang liều mạng hướng trong tường chui xấu xí cự thú. Ánh mắt của hắn rất bình thản, không có sát khí, không có uy áp, thậm chí không có chút nào tâm tình chập chờn. Phản phất như là đang nhìn một cái bầy ở chợ bán thức ăn trên đất, ngay tại vùng vây dây chết đại hào bị tôm. Sau đó hắn mở miệng, thanh âm vẫn như cũng là bộ kia bề ngoài, tràn đầy ngại phiền toái đặc biệt giọng điệu. Ta để ngươi đi rồi sao? Lời con chưa dứt, một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được, thậm chí siêu việt quy tắc cùng pháp tắc phương diện kinh khủng luôn xuất pháp tùy chi lực, trong nháy mắt giáng lâm. Chương 306, nhặt được bảo, 1, chương 306, nhặt được bảo, 1, ông. Toàn bộ địa để ma quật không gian tại thời khắc này dường như đều biến thành một khối tuyệt đối ngưng kết trong suốt hổ phách. Đầu kia địa huyệt ma anh cái kia khổng lồ, đang điên cuồng nhúc nhích thân thể trong nháy mắt liền cương ngay tại chỗ. Không nhúc nhích, nó vẫn như cũ duy trì cái kia nửa thân thể đã dung nhập vách tường, chỉ còn lại nửa cái bờ mông cùng mấy chân lộ ở bên ngoài cực kỳ buồn cười tư thế. Nhưng là suy nghĩ của nó còn tại vận chuyển, sợ hãi của nó cũng đang hiện lên cấp số nhân điên cuồng tăng gọn. Nó phát hiện mình vậy mà đã mất đi đối thân thể của mình tất cả quyền khống chế. Không, không đúng, không phải đã mất đi quyền khống chế, mà là nó chỗ mảnh này không gian tính cả thời gian cùng một chỗ đều bị một cỗ không thể nào hiểu được trí cao lực lượng cho cưỡng ép định nghĩa thành tuyệt đối bất động trạng thái. Cái này, đây rốt cuộc là quái vật gì a? Nó kia hỗn loạn, chỉ còn lại bản năng trong óc lần thứ nhất nổi lên tên là tuyệt vọng cảm xúc. Mà Lâm Huyền lại căn bản không có lại đi nhìn nó một cái. Hắn dường như chỉ là tiện tay nhấn xuống tạm dừng khóa mà thôi. ánh mắt của hắn chuyển hướng kia đã sớm bị trước mắt cái này thần tiên đánh nhau giống như quỷ dị cảnh tượng cho hoàn toàn sợ choáng váng Lạc Băng Tiên. Hắn quan sát toàn thể nàng một cái, nhìn xem nàng kia bởi vì chiến đấu mới vừa rồi mà hơi có vẻ xốc xếch quần áo, cùng kia lây dính một chút cho bụi xinh đẹp khuôn mặt, lông mày lần nữa hơi nhíu lại. Xách, hắn phát ra một tiếng tràn đầy ghét bỏ chật lưỡi âm thanh. Không phải nói với các ngươi sao, đánh nhau loại này việc nặng, giao cho người phía dưới đi làm là được rồi. Các ngươi là đường chủ, là người quản lý, là phụ trách cho ta kiếm tiền, làm hậu cần, để cho ta có thể thư thư phục phục bảy nát hoạch tâm cao quản. Thế nào mỗi lần đều đem chính mình khiến cho chật vật như vậy, không có chút nào ưu nhã. Cái này nếu là truyền ra ngoài, chẳng phải là lộ ra ta người tông chủ này rất vô dụng, liền nữ nhân của mình đều không che được. Ngữ khí của hắn tràn đầy oán trách cùng trách cứ, phản phất như là một cái chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đại gia trưởng tại gian dạy nhà mình kia bất tranh khí bại gia hải tử. Nhưng mà lời nói này nghe vào Lạc Băng Tiên trong hai, lại so bất kỳ dễ nghe lời tâm tình đều muốn tới càng thêm ngọt ngào, càng thêm làm lòng người say. Nữ nhân của mình, hắn vậy mà trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận. Một cỗ to lớn vô cùng cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác hôn mê trong nháy mắt liền xông lên trong đầu của nàng. Nhưng nàng tấm kia vốn là xinh đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt liền nhiễm lên một tầng say lòng người đỏ bừng. Nàng thậm chí đều quên chính mình thân ở chỗ nào, quên đi chính mình vừa mới tại quỷ môn quan trước đi một lượt. Trong mắt của nàng, trong lòng của nàng chỉ còn lại trước mắt cái này rõ ràng là tại gian dạy nàng, nhưng lại khắp nơi đều lộ ra cực hạn bá đạo cùng bao che khuyết điểm nam nhân. Tông chủ thanh âm của nàng biến có chút lắp bắp, như là mũi bẩn. Chúng ta đi. Lâm Huyền không kiên nhẫn khoát tay áo, cắt ngang nàng. Đừng các ngươi, chúng ta. Nói đi, lần này lại là vì cái gì? Là không đủ tiền bỏ ra? Vẫn là cái nào không có mắt lại chọc giận các ngươi không vui? Nói cho ta đi đem hắn bình. Ngữ khí của hắn bình thản đến giống như là đang hỏi hôm nay cơm tối ăn cái gì như thế. Nhưng là kia trong lời nói ẩn chứa kia cố xem thiên hạ thương sinh như sâu kiến, một lời liền có thể định người sinh tử vô thượng bá đạo, lại làm cho ở đây tất cả hoàn toàn thanh tỉnh sinh linh đều cảm nhận được một hồi phát ra từ linh hồn run rẩy. Không phải. Lạc Băng Tiên cuối cùng từ kia to lớn cảm giác hạnh phúc bên trong thanh tỉnh lại. Nàng đội vàng chỉ cái kia còn bị phong tồn tại kén thịt bên trong một đôi đáng thương tu sĩ vợ chồng, cùng kia co quắp trên mặt đất sớm đã bất tỉnh nhân sự Lâm Thần cùng 10 tên Bạch Hổ Đường đệ tử. Đem sự tình tiền căn hậu quả cực nhanh hướng Lâm Huyền giải thích một lần. Cho nên chúng ta là vì tìm kiếm luyện chế đan dược tài liệu mới xuống tới thăm dò. Không có nghĩ tới đây vậy mà lại ẩn giấu đi khủng bố như thế hung thú. Là chúng ta quá mạo tiến, không chỉ có không có đến giúp tông môn, ngược lại còn nhường Lâm Thần bọn hắn người bị thương nặng, mời tông chủ trách phạt. Nói xong, nàng liền vẻ mặt tái nhợt cúi đầu. A, nguyên lai là vì tìm nguyên liệu nấu ăn a. Lâm Huyền nghe vậy hiểu rõ gật gật đầu. Sau đó hắn nói ra một câu nhường Lạc Băng Tiên kem chút tại chỗ liền ngất đi lời nói. Vậy các ngươi sao không nói sớm? Sớm nói lời, ta liền trực tiếp đem nó bắt lên đi cho Hồng Ngọc nấu canh. Làm gì khiến cho phiền toái như vậy? Lạc Băng Tiên, nàng há to miệng, trong lúc nhất thời lại không phản bắt được. Đúng vậy a, nàng làm sao lại quên nữa nha? Tại các nàng trong mắt kia như là diệt thế ma vương giống như không thể chiến thắng tứ giai đỉnh phong hung thú. Tại vị này ra trong mắt chỉ sợ thật cũng chỉ là một nồi hơi lớn một điểm canh mà thôi. Loại này nhận biết bên trên to lớn hơn câu, nhưng nàng sinh ra một loại thật sâu cảm giác bất lực. Được rồi, Lâm Huyền nhìn xem nàng bộ kia đờ đẫn bộ dáng, không kiên nhẫn khoát tay áo. Nếu là vì tìm cho ta ăn, vậy lần này liền công tội bù nhau tính toán. Nói xong hắn liền không tiếp tục để ý Lạc Băng Tiên, mà là đi thẳng tới kia sớm đã thở ra thì nhiều, hít vào thì ít Lâm Thần trước mặt. Hắn ngồi xổm người xuống, rồi ra hai ngón tay tùy ý tại Lâm Thần kia mấy có lẽ đã bị hoàn toàn chấn vỡ xương ngực phía trên gõ. Sách, bị thương vẫn rất trọng. Xương cốt gây mất 7-8 cây. Nội tạng cũng nát đến không sai biệt lắm. Đổi lại người bình thường đã sớm chết đấu. Cũng chính là hắn kiếm tâm đủ cứng, còn treo một mạch. Hắn một bên phê bình, một bên lắc đầu, trên mặt lần nữa lộ ra kia mang tính tiêu chí ngại phiền toái biểu lộ. Sau đó hắn làm ra một cái nhường Lạc Băng Tiên trong mắt đều kém chút đến rơi xuống động tác. Hắn vậy mà trực tiếp đem hắn cái kia trắng nõn, sạch sẽ, có thể so với tác phẩm nghệ thuật tay, cứ như vậy thẳng tắp cắm tiến vào Lâm Thần kia sớm đã máu thịt be bét trong lồng ngực. Tông chủ, ngài. Lạc Băng Tiên là thất thanh. Nàng hoàn toàn không rõ Lâm Huyền muốn làm gì. Chẳng lẽ hắn là muốn tự tay chấm dứt cái này đã không có cứu chữa giá trị đệ tử sao? Nhưng mà một giây sau phát sinh một màn lại lần nữa lật đổ nàng tam quan. Chỉ thấy Lâm Huyền tay tại Lâm Thần trong lồng ngực lục lọi một lát. Sau đó cái kia như là thần minh giống như bình thản, không mang theo mảy may tình cảm thanh âm chậm rãi vang lên. Trật tự gây dựng lại. Sinh mệnh vi nguyên. Lời con chưa dứt, một cỗ mắt trần có thể thấy, tràn đầy vô tận sinh cơ cùng sức sống màu xanh biếc nhu hòa quang mang, trong nháy mắt theo trong lòng bàn tay của hắn bộc phát ra. Quang mang kia phảng phất là sinh mệnh bản nguyên nhất hình thái, có được khởi tử hồi sinh, nghịch chuyển tạo hóa vô thượng vĩ lực. Tại cỗ này hào quang màu xanh biếc chiếu rọi phía dưới, Lâm Thần kia sớm đã vỡ vụn không chịu nổi nội tạng mảnh vỡ vậy mà bắt đầu lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ tự động lúc đích, ghép lại, khép lại. Chương 306, nhặt được bảo 2, chương 306, nhặt được bảo 2, cái kia đứt gãy xương bạch xương cốt cũng bắt đầu một lần nữa sinh trưởng, kết nối, biến so trước đó cứng cáp hơn, càng thêm óng ánh sáng long lanh. Cái kia sớm đã khô cạn trong mạch máu vậy mà bắt đầu có hoàn toàn mới, tràn đầy bàng bạc sinh mệnh lực dòng máu màu vàng nóng đang chậm rãi chảy xuôi. Ngắn ngủi không đến thời gian 10 hơi thở, một cái trước một giây còn sắp gặp tử vong người bị trọng thương. Dĩ nhiên cũng liền như vậy tại Lâm Huyền cái này có thể xương thần tích giống như trị liệu phía dưới, hoàn toàn thay ra đổi thịt, giành lấy cuộc sống mới. Cái kia nguyên vốn đã hể bại đi xuống khí tức không những hoàn toàn khôi phục, thậm chí so trước đó còn cường thịnh hơn mấy lần không ngừng. Cái kia kẹt tại điểm hỏa cảnh trung kỳ bình cảnh vậy mà liền như thế nước chảy thành sông giống như trực tiếp đột phá. Điểm hỏa cảnh hậu kỳ, ân, dạng này hẳn là liền không chết được. Lâm Huyền làm xong đây hết thảy, lại dường như chỉ là tiện tay ghép lại tốt một cái hư mất đồ chơi. Hắn đưa tay theo Lâm Thần trong lồng ngực rút ra, trên tay của hắn vẫn như cũ sạch sẽ, trắng nõn, không dính vào một tia vết máu. Mà Lâm Thần kia nguyên bản máu thịt be bét kinh khủng vết thương từ lâu biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là chân bóng như mới, thậm chí so trước đó còn cứng cỏi hơn màu đồng cổ làn da. Nô một tiếng rất nhỏ rên rỉ, Lâm Thần kia hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, trong mắt của hắn đầu tiên là một mảnh mê mang, lập tức hắn liền thấy được cái kia đang ngồi xổm ở trước mặt mình, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn mình nam nhân, cùng chính mình kia hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng thân thể. Tông chủ, thanh âm của hắn tràn đầy khó có thể tin. Ta không chết. Ân, tạm thời không chết được. Lâm Huyền đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, lạnh nhạt nói, bất quá ngươi nếu là giống như cái phế vật như thế nằm ở chỗ này, kia liền không nói được rồi. Ta Lâm Thần nghe vậy một cái giật mình, lập tức liền từ dưới đất nhảy lên một cái. Hắn hoạt động một chút thân thể của mình, cảm thụ được kia trước nay chưa từng có mênh mông lực lượng, cùng kia sau khi đột phá càng thêm thông thấu kiếm tâm, cả người đều lâm vào một loại to lớn hoảng hốt cùng trong rung động. Cái này, đây chính là tông chủ lực lượng sao? Vẫy tay một cái liền có thể khởi tử hồi sinh, nghịch thiên cải mệnh. Đây cũng không phải là phàm nhân có khả năng có thủ đoạn. Đây mới thực là thần tích a. Bịch. Hắn không có chút gì do dự, lần nữa quỳ một chân trên đất. Lần này trong mắt của hắn không còn là đơn thuần trung thành cùng lòng cảm mến, mà là loại gần như cùng nhiệt tông giáo giống như tín ngưỡng. Đệ tử Lâm Thần, tạ tông chủ tái tạo tri ân. Đời này nguyện vì tông chủ chi kiếm, chẳng hết tất cả đạo trích. Được rồi được rồi. Lâm Huyền không kiên nhẫn phất phất tay. Mông ngựa cũng không cần đập. Lên làm việc. Hắn chỉ kêu 10 cái còn nằm trên mặt đất, ôm đầu như là bị điên bạch hổ đường đệ tử. Đi đem bọn hắn đều đánh cho bất tỉnh. Nhìn xem tâm phiền. Là. Lâm Thần lập tức lĩnh mệnh. Hắn không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình. Tay nâng kiếm rơi, dùng chua kiếm. Bang. 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 10 tiếng thanh thúy trầm đục về sau. Kêu 10 cái đáng thương đệ tử liền hai mắt khẽ đảo, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Thế giới rốt cục thanh tịnh. Mà Lâm Huyền lại lần nữa đưa ánh mắt về phía cái kia còn bị định ở trên tường không thể động đậy kẻ đầu sỏ. Địa Việt Ma Anh. Cùng kia hai cái còn bị phong tồn tại kén thịt bên trong người đáng thương chất. Xách. Hắn lần nữa phát ra kia mang tính tiêu chí ghét bỏ âm thanh. Còn phải cứu người. Thật phiền phức. Hắn một bên oán trách, một bên chậm ung dung đi tới. Hắn đầu tiên là đi tới cái kia bị phong tồn trung niên nam tu sĩ kén thịt trước đó. Hắn thậm chí đều chẳng muốn đi phá hư cái kia kén thịt, mà là trực tiếp vươn một ngón tay. Đối với cái kia liên tiếp lấy trung niên nam nhân đỉnh đầu màu tím đen ống thịt nhẹ nhàng một chút. Quy tắc bóc ra. Lời con chưa dứt. Cây kia nhìn cứng cỏi vô cùng bị dị ống thịt dĩ nhiên cũng liền như vậy vô thanh vô tức hóa thành nguyên thủy nhất hạt năng lượng, tan thành mây khói. Ngay sau đó bao vây lấy trung niên nam nhân kia cái cự đại kén thịt cũng như đã mất đi chỗ có sinh mệnh lực đồng dạng, nhanh chóng khúc gắt, khô héo, cuối cùng hóa thành một bãi không có chút nào sinh cơ xám bột màu trắng. Cái kia đã sớm bị hút khô chỗ có sinh mệnh tinh túy tố hình cảnh cơ giả, như là một bộ hồng khô xác gớp từ giữa không trung rớt xuống. Lâm Huyền theo tay khẽ vẫy, một cỗ nhu hòa lực lượng đem hắn nâng, chậm rãi thả trên mặt đất. Sau đó Lâm Huyền lại đối hắn tùy ý gảy một cái ngón tay. Một đạo so trước đó trị liệu Lâm Thần lúc muốn yêu đất vô số lần thủy điểm sáng màu xanh lục chui vào trong cơ thể của hắn. Ân, không chết được là được. Còn lại nhường chính hắn chậm rãi khôi phục a. Không phải thân không phải cho nên, lãng phí ta năng lượng. Hắn cực kỳ song tiêu điệu lẩm bẩm một câu. Sau đó liền đi hướng một cái khác phong tồn lấy cái kia mang thai nữ tử kén thịt. Bắt trước làm theo. Đồng dạng là hời hợt một chỉ điểm ra. Ống thịt cùng kén thịt trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Cái kia giống nhau dầu hết đèn tắt cô gái trẻ tuổi cũng bị hắn tiện tay cứu lại, ném vào trượng phu nàng bên người. Làm xong đây hết thảy, hắn mới rốt cục thản nhiên đi tới cái kia từ đầu đến cuối đều duy trì một cái cực kỳ buồn cười chạy trốn tư thái to lớn hung thú trước mặt. Ô ba, ô điệu Việt Ma Anh nhìn xem cái này từng bước một hướng phía chính mình đi tới kinh khủng ma thần, nó kia hỗn loạn trong óc đã hoàn toàn bị sợ hãi chỗ lấp kín. Nó mong muốn cầu xin tha thứ, nó muốn dập đầu, nhưng là thân thể của nó nhưng như cũng không cách nào động đậy mảy may. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia tử thần thân ảnh cách mình càng ngày càng gần. Lâm Huyền đi đến trước mặt của nó, vươn tay tại nó kia to lớn mà xấu xí hài nhi khuôn mặt phía trên gõ gõ, phát ra bang bang thanh thúy thanh vang. Ân, giáp sắc quá cứng rắn, chất thịt hẳn là sẽ rất có nhai kình. Hắn như cái kinh nghiệm phong phú lao tham ăn, tự nhủ phê bình. Sau đó hắn lại đẩy ra đối phương kia đã sớm bị tinh thần kiếm khí xuyên thủng lớn miệng rộng, hướng bên trong nhìn nhìn. Thế, khoang miệng hoàn cảnh có chút trên người ta. Một cỗ thi thể hư thối lưu vị, nội tạng đoán chừng cũng không cần, xem ra chỉ có thể ăn chân. Nói xong hắn liền đưa ánh mắt về phía kia tám đầu như là sắc bén liêm đao giống như to lớn chân đốt phía trên. Ánh mắt kia giống như là đang nhìn tám con tươi non màu mỡ đế vương chân cua. Bị hắn cái này tràn đầy muốn ăn ánh mắt nhìn chằm chằm. Địa Việt Ma Anh cảm giác chính mình nhanh muốn điên rồi. Nó thà rằng bị đối phương một kiếm chém giết, cũng không muốn bị xem như nguyên liệu nấu ăn đến nghiên cứu a. Đây đối với nó cái này đã tưởng tượng cổ hung thú mà nói, quả thực chính là so chết còn muốn thống khổ gấp một vạn lần trung cực nhục nhã. Nhưng mà nó kháng nghị nhất định là vô hiệu. Tốt, nhìn cũng nhìn, náo nhiệt cũng kết thúc. Lâm Huyền ngáp một cái, dường như rốt cục đã mất đi tất cả hào hứng, nên dọn bãi. Nói xong hắn liền chậm rãi giơ lên tay phải của hắn. Sau đó đối với đầu này đủ để cho toàn bộ Thanh Châu đều vì đó run rẩy tứ giai đỉnh phong hung thú, cùng sau lưng nó kia toàn bộ khổng lồ mà tà ác dưới mặt đất ma quật. Chương 306, nhặt được bảo 3, chương 306, nhặt được bảo 3, nhẹ nhàng búng tay một cái. 3. Một tiếng thanh thúy, không có ý nghĩa tiếng vang. Thế giới khởi động lại. Hắn dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm nhẹ giọng nhỉ non một câu. Một giây sau, thời gian cùng không gian pháp tắc tại thời khắc này hoàn toàn sụp đổ. Một cỗ không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ đi hình dung, đi tìm hiểu, đi tưởng tượng trí cao, trung yên về không chi lực trong nháy mắt lấy Lâm Huyền làm trung tâm ầm vang một phát. Đầu kia còn bị giam cầm ở lúc giữa không trung địa huyệt ma anh, cái kia khổng lồ, không thể phá vỡ thân thể, liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Liền từ bé nhất xem hạt phương diện bắt đầu, từng tấc đất sụp hiểu, phân giải, tiêu tán, cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô. Ngay sau đó là những cái kia buồn nôn kén thịt, là những cái kia quỷ dị chứng trùng, là kia như là huyết nhục tổ chức giống như mặt đất, là kia hiện đầy mạch máu vết đá, là toàn bộ khổng lồ mà tà ác dưới mặt đất ma quật. Hết thảy tất cả, hữu hình, vô hình, tồn tại, không tồn tại, đều tại cái này một cái búng tay phía dưới, bị triệt để theo trên thế giới này xóa đi. Liên phảng phất bọn chúng cũng không hề có tồn tại qua đồng dạng. Toàn bộ quá trình im hơi lặng tiếng, không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có hủy thiên diệt địa năng lượng, chỉ có một loại làm cho người theo sâu trong linh hồn cảm thấy run sợ cực hạn bình tĩnh, một loại đem tồn tại bản thân phò mà tuyệt đối bình tĩnh. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, nguyên bản kia âm trầm, quỷ dị, tà ác dưới mặt đất ma quật đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một sạch sẽ, sáng tỏ, thậm chí còn có chút trống trải to lớn bình thường dưới mặt đất động rộng rãi. Hang động đỉnh chóp thậm chí còn xuất hiện một chút tản ra nhu hòa quang mang kỳ dị tinh thạch, đem toàn bộ động rộng rãi đều chiếu lên sáng như ban ngày. Trong không khí kia ngọt canh, tà ác khí tức từ lâu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ còn lại một cỗ sau cơn mưa ban đầu tinh giống như tươi mát, dường như nơi này từ vừa mới bắt đầu chính là một cái không bị bất luận kẻ nào chỗ đặt chân thế ngoại đảo nguyên. Lâm Huyền hài lòng gật gật đầu, ân, dạng này liền sạch sẽ nhiều, kết thúc công việc, về nhà đi ngủ. Nói xong hắn liền ngáp một cái quay người chuẩn bị rời đi. Dường như vừa rồi kia tiện tay liền phò mạt một cái thượng cổ ma quân hành động vĩ đại đối với hắn mà nói thật cũng chỉ là một lần tiện tay dọn bãi mà thôi. Ngay tại lúc hắn tức sắp rời đi một sát na kia, khoe mắt của hắn dư quang lại đột nhiên liếc về ở đằng kia địa huyệt ma anh thì ra chỗ chiếm cứ vị trí đang phía dưới. Kia bị khởi động lại chi lực san bằng trên mặt đất, lại còn lưu lại một vật. Như thế liền cái kia đủ để xóa đi tất cả khái niệm khởi động lại chi lực đều không thể hoàn toàn đem nó xóa đi đồ vật. Kia là một quả chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, toàn thân đen như mực, mặt ngoài lại phảng phất có ước vạn sao trời đang lưu chuyển chậm chậm bất quy tắc kỳ dị tinh thể. Nó cứ như vậy lặng lặng lơ lửng tại giữa không trung, tản ra một cỗ cổ lão, mênh mông, hỗn loạn nhưng lại tràn đầy vô hạn khả năng bản nguyên khí tức. A, Lâm Huyền trên mặt lần thứ nhất lộ ra đúng nghĩa kinh ngạc biểu lộ. Cái này, đây là hỗn độn bản nguyên kết tinh. Hỗn độn bản nguyên kết tinh cái này 6 cái chữ, tại Lâm Huyền kia mênh mông như vũ trụ tinh hải giống như ký ức chi thức căn bản bên trong đại biểu ý nghĩa không tầm thường. Kia cũng không phải là đơn thuần một loại nào đó thiên tài địa bảo, mà là một loại trên lý luận chỉ tồn tại ở đại vũ trụ mở mới bắt đầu, vạn vật đều vẫn còn một mảnh hỗn độn mông muội trạng thái lúc mới có thể đản sinh cổ xưa nhất, bản nguyên nhất vật chất cùng quy tắc tụ hợp thể. Nó là cấu thành một cái thế giới tầng dưới chót nhất nền tảng cùng nguyên dấu hiệu. Có thể nói, bất kỳ một quả hoàn chỉnh hỗn độn bản nguyên kết tinh đều có được có thể diễn hóa xuất một cái toàn thế giới mới vô hạn tiềm lực. Ở cái trước hoặc là tốt nhất kỳ nguyên, Lâm Huyền còn tại cẩn trọng ngay trước cái kia buồn kẻ nhảm chán sáng thế thần lúc, vì làm đến như thế một quả nho nhỏ nguyên vật liệu, hắn thậm chí cần muốn đích thân nhảy ra bản thân sáng tạo thế giới bên ngoài, đi kia tràn đầy vô tận nguy hiểm cũng không biết hỗn độn chi hải bên trong vớt hồi lâu. Độ khó không thua gì một phàm nhân mong muốn tay không tại mặt trời trong trung tâm vớt một muôi thuần túy nhất quang. Mà bây giờ, dạng này một quả mặc dù thể tích rất nhỏ, năng lượng cũng cực kỳ hỗn tạp không thuần, hiển nhiên chỉ là cái nào đó cao hơn chiều không gian hỗn độn mảnh vỡ tại một lần tỉnh cờ rơi vào thế giới này, lại bị đầu kia giống nhau nắm giữ một tia hỗn độn huyết mạch địa huyệt ma anh xem như dinh dưỡng thành phẩm nuốt chửng lấy vô số tuế nguyệt về sau hình thành loại kém tàn thứ phẩm, nhưng nó chung quy là hỗn độn bản nguyên kết tinh. Bản chất vẫn như cũ siêu việt thế giới này tất cả đã biết pháp tắc cùng vật chất. Chắc không được, ngay cả ta khởi động lại đều không thể đem nó hoàn toàn xóa đi. Lâm Huyền nhìn xem viên kia nhẹ nhàng trôi nổi tại giữa không trung, tản ra làm cả không gian cũng vì đó có chút vặn vẹo khí tức khủng bố tinh thể màu đen, trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ biểu lộ. Hắn khởi động lại mặc dù bá đạo, nhưng tác dụng phạm vi cũng giới hạn trong hắn trước mắt chỗ thế giới này của quy tắc bên trong. Mà viên này kết tinh bản chất lại là tới từ thế giới của bên ngoài hỗn độn chi hải. Như vậy cũng tốt so một cái trò chơi nhân viên quản lý có thể tùy ý xóa bỏ chính mình trong trò chơi bất kỳ số liệu, nhưng là hắn lại không cách nào xóa bỏ một cái từ ngoại giới ngoài ý muốn rơi vào trong trò chơi u bản. Sách, thật sự là nhặt được bảo a. Lâm Huyền vươn tay hư không một chiêu. Viên kia đủ để cho bất kỳ một cái nào hóa thần cảnh cường giả đều điên cuồng, thậm chí không tiếc phát động diệt thế chiến tranh đến cướp đoạt vô thượng chí bảo, liền ngoan ngoãn như là một mực dịu dàng ngoan ngoãn tiểu sủng vật bay đến trong lòng bàn tay của hắn. Vào tay lạnh buốt mà lại nặng nề, dường như kéo lên một phương chưa mở hơi co lại vũ trụ. Cảm thụ được kia trong đó ẩn chứa kia cố mặc dù hỗn tạp nhưng lại tràn đầy vô hạn khả năng hỗn độn chi lực, Lâm Huyền kia sớm đã không hề bận tâm tâm cảnh vậy mà hiếm thấy sinh ra một kia đã lâu, tên là ngứa tay xúc động. Hắn nhớ tới thật lâu, trước đây thật lâu, tại hắn còn không phải sáng thế thần thời điểm, Tại hắn vẫn chỉ là một cái đối thế gian vạn vật đều đầy lòng hiếu kỳ bình thường xuyên việt người thời điểm. Hắn yêu thích nhất tựa hồ chính là thu thập các loại cổ quái kỳ lạ vật liệu, sau đó đem bọn chúng hết thảy ném vào một cái chính mình mù mân mê đi ra bếp lò nát bên trong dừng lại làm bữa làm cả rỡ, cuối cùng luyện chế ra một chút ngay cả chính hắn cũng không biết sẽ có cái gì kỳ hoa công năng pháp bảo. Quá trình kia mặc dù tràn đầy các loại thất bại cùng không tưởng tượng được ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng bây giờ nghĩ lại, kia đoạn tràn đầy bất ngờ cùng thăm dò thời gian, dường như mới là hắn cái này dài dằng dặc tới làm người tuyệt vọng trong cuộc sống là số không nhiều chân chính có thú hồi ức. Mà bây giờ, hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình cố này mặc dù còn rất yếu đuối, nhưng đã bị trí tôn cá ướp muối dường yên lặng tẩm bổ tới chút đàn cảnh đại viên mãn phàm nhân thân thể. Chương 307, hỗn độn là phôi, sao trời là truy, 1, chương 307, hỗn độn là phôi, sao trời là truy, 1, lại nhìn một chút trong tay viên này tràn đầy vô hạn khả năng hỗn độn bản nguyên kết tinh. Một cái cực kỳ lớn gan cũng cực kỳ nhàm chán suy nghĩ, đồng nhiên theo trong đầu của hắn xông ra. Nếu không, ta cũng cho mình làm một cái bản mệnh pháp bảo chơi đùa. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tựa như cùng Liệu Nguyên Giã Hỏa cũng không còn cách nào ngăn chặn. Đúng vậy a, dựa vào cái gì Vân Giao các nàng nguyên một đám đều có cái gì trật tự thần đỉnh tinh hải thôi diễn bản loại hình nghe liền rất cao đại thượng bản mệnh linh đàn. Mà ta đường đường trước sáng thế thần, duy nhất bản mệnh linh đàn cũng chỉ là một chương dùng để ngủ giường. Cái này truyền đi chẳng phải là lộ ra ta rất không có mặt bài. Không được, ta nhất định phải cho mình cũng làm một cái khốc huyễn, khí phách, tốt nhất còn có thể toàn tự động đánh quái, toàn tự động tầm bảo, toàn tự động xoa bóp làm ấm giường siêu cấp thần khí. Dạng này ta khả năng càng an tâm, thoải mái hơn, càng lý trực khí tráng bảy nát ta. Nghĩ tới đây, Lâm Huyền trong mắt trong nháy mắt liền bốc cháy lên tên là một cái dân kỹ thuật trung cực lãng mạn hưởng hực liên hòa. Cái kia đã lười nhác không biết bao nhiêu kỷ nguyên siêu cấp đại não, tại thời khắc này rốt cục bắt đầu tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển. Hạng mục tên, chế tạo trong lịch sử mạnh nhất toàn tự động bảy nát thần khí. Hạch tâm vật liệu, hỗn độn bản nguyên kết tinh, tàn thứ phẩm, ít một. Thiết kế mạch suy nghĩ, bước đầu tiên, chiết xuất. Viên này kết tinh mặc dù bản chất cực cao, nhưng là nó tại bị đầu kia địa huyệt ma anh xem như ổ cho ngủ không biết bao nhiêu vạn năm về sau, bên trong đã sớm bị ô nhiễm vô số loạn thất bát ao, tràn đầy tâm tình tiêu cực cùng tà ác ý chí rác rưởi số liệu. Nhất định phải trước đem những này rác rưởi cho hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Nếu không luyện chế ra tới cũng không phải là thần khí, mà là một cái có thể sẽ tùy thời phản vệ chủ nhân tà khí. Bước thứ hai, tạo hình. Chiết xuất về sau, hỗn độn bản nguyên sẽ trở về tới nó nguyên thủy nhất vô hình vô chất nói hình dạng thái. Kế tiếp liền cần cho nó tạo nên một cái hình, cũng chính là pháp bảo bản thể. Là kiếm, là đao, là đỉnh, là tháp. Không, không, không. Những này đều quá tục xáo, hơn nữa công năng quá đơn nhất, không đủ tất cả có thể. Lâm Huyền mục tiêu là toàn tự động bẻ nát. Như vậy món pháp bảo này nhất định phải có cơ hồ tất cả công năng, công kích, phòng ngự, phụ trợ, tầm bảo, luyện đan, bày trận, thậm chí nấu nướng, xoa bóp. Nó đều nhất định muốn sẽ. Cho nên nó hình thái tuyệt đối không thể là cố định. Nó nhất định phải là có thể biến đổi, là có thể căn cứ chủ nhân một cái ý niệm trong đầu liền tùy ý biến hóa thành bất kỳ hình thái vạn năng pháp bảo. Tựa như là hắn đời trước nhìn qua nào đó bộ ạ nỉm bên trong cái kia có thể biến thành các loại vũ khí chìa khóa. Không, cách cục nhỏ. Hẳn là giống cái nào đó trong thần thoại cây kia có thể lớn có thể nhỏ, có được giãn được đồng tử. Ân, cái này có chút ý tứ, nhưng là còn chưa đủ ưu nhã. Có. Lâm Huyền trong mắt lóe lên một tia ác thú vị qua mang. Nó cuối cùng hình thái hẳn là một cái ma phương. Một cái từ vô số có thể tự do tổ hợp, kéo dài vô hạn cơ sở đạo văn mổ đủ lệ tạo thành thiên biến vạn hóa hỗn độn ma phương. Mỗi một cái mặt đều đại biểu cho một loại khác biệt bản nguyên pháp tắc. Mỗi một lần chuyển động đều có thể tổ hợp ra một loại thần thông hoàn toàn mới biến hóa. Lúc này mới phù hợp hắn vị này dân kỹ thuật trung cực thẩm mỹ. Bước thứ ba, phù linh. Một cái chân chính thần khí chỉ có cường đại bản thể còn chưa đủ, nó còn nhất định phải nắm giữ linh hồn của mình, cũng chính là khí linh. Một cái tốt khí linh không chỉ có thể nhường pháp bảo uy lực hiện lên cấp số nhân mà tăng lên, càng có thể tại chủ nhân bảy nát thời điểm chủ động thay chủ nhân xử lý các loại phiền toái. Quả thực chính là toàn tự động bảy nát tốt nhất bản lữ. Như vậy vấn đề tới, đi nơi nào tìm một cái xứng với hỗn độn ma phương đỉnh cấp khí linh đâu? Chính mình một lần nữa bóp một cái, quá phiền toái. Đi bên ngoài bắt một cái cường đại linh hồn nhét vào, phong hiểm quá cao, hơn nữa dễ dàng sinh ra bài dị phản ứng. Lâm Huyền ánh mắt tại trống trải lòng đất động đá vôi bên trong quét mắt một vòng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào chính mình kia đang an tĩnh lơ lửng tại khí hải bên trong, cần cù chăm chỉ tiến hành lấy tự động tu luyện bản mệnh linh đàn, chí tôn cá ướp muối giường trên thân. Một cái càng thêm lớn gan, càng thêm điên cuồng, cũng càng thêm phù hợp phế vật lợi dụng nguyên tắc suy nghĩ xông ra. Đem bọn nó hai hợp hai là một. Đem cái này từ hỗn độn bản nguyên biến thành hỗn độn ma phương trực tiếp luyện chế thành chính mình kia chí tôn cá ướp muối giường thăng cấp miếng bá, hoặc là nói ngoại trí phẩm mềm hắc. Nhường kia đã ra đời một tia yếu ớt bảy nát linh tính cá ướp muối giường trực tiếp trở thành ma phương khí linh. Cứ như vậy, không chỉ có giải quyết khí linh vấn đề, còn có thể nhường cái này hoàn toàn mới thần khí hoàn mỹ cùng mình 100% kế hợp. Đồng thời còn có thể kế thừa cá ướp muối giường kia trọng yếu nhất, nghịch thiên nhất tự động tu luyện thuộc tính. Quả thực chính là một mũi tên trúng ba con chim. Hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, Lâm Huyền rốt cuộc kìm nén không được chính mình nội tâm kia cỗ sáng tác xúc động. Hắn thậm chí đều quên chính mình muốn là xuống tới xem náo nhiệt. Hắn hiện tại chỉ muốn lập tức bắt đầu hắn trận này thời gian qua đi không biết bao nhiêu kỷ nguyên thủ công quá. Nói làm liền làm. Lâm Huyền nhìn quanh bốn phía một cái. Cái này vừa mới bị hắn phò mạt qua cự đại mà đáy động rộng rãi hoàn cảnh không tệ, đủ yên tĩnh, đủ lần nấp, cũng rất rộng rãi, đang dễ dàng dùng để làm hắn tạm thời phòng thí nghiệm. như vậy kế tiếp chính là chuẩn bị công cụ. Luyện khí ba yếu tố, vật liệu, hỏa diễm, truy. Hạch tâm vật liệu hỗn độn bản nguyên kết tinh đã có. Như vậy hỏa diễm đâu? Lâm Huyền nhìn thoáng qua chính mình cái kia còn dừng lại tại trúc đàn cảnh đại viên mãn tu vi. Hắn còn không có nhóm lửa chính mình bản mệnh chân hỏa. Dùng bình thường địa hỏa hoặc là linh hỏa đến nung khô hỗn độn bản nguyên. Vậy đơn giản liền đang dùng một cây lửa nhỏ tuổi đi hòa tan một tòa vạn năm băng sơn, căn bản không thực tế. Sách, phiền toái. Nhìn tới vẫn là trước tiên cần phải đột phá mới được. Hắn cực kỳ không tình nguyện khoanh chân ngồi xuống. Sau đó tâm niệm vừa động, hắn khí hải bên trong kia đã sớm đem năng lượng tích xúc tới cực hạn chí tôn cá ướp mối giường trong nháy mắt quang mang đại thịnh. Một cú cực lớn đến đủ để cho bất kỳ một cái nào trúc đàn cảnh tu sĩ cũng làm trận bạo thể mà chết tinh thuần năng lượng ầm vang bộc phát. Châm lửa. Lâm Huyền dùng một loại phảng phất là đang nói bật đèn đồng dạng tùy ý ngữ khí nhẹ nói. Một giây sau, ở đằng kia to lớn bạch ngọc nhuyễn tháp vị trí trung tâm, một đám cực kỳ nhỏ bé, nhìn thậm chí còn có chút lảo đảo muốn ngã, dường như tùy thời đều có thể dập tắt màu xám ngọn lửa nhỏ lặng yên không một tiếng động đốt lên. Đây chính là Lâm Huyền bản mệnh chân hỏa. Nó không có khí thế ngập trời, không có nóng bỏng nhiệt độ, thậm chí không có một tia sáng. Nó nhìn tựa như là một sợi sắp đốt hết ngọn nến cho tàn, tràn đầy một loại dường như liền thiêu đốt chính mình cũng cảm thấy rất phiền toái cực hạn bảy nát khí tức. Sau khi cái này đám màu xám ngọn lửa nhỏ xuất hiện một phút này, toàn bộ lòng đất động rộng rãi bên trong tất cả rời rạc thiên địa linh khí đều trong nháy mắt đông lại. Bọn chúng phảng phất là gặp quân côn trùng, đang điên cuồng run rẩy, gào thét. Dường như chỉ cần kia đám ngọn lửa nhỏ hơi hơi phóng xuất ra một tia chân chính uy năng, bọn chúng liền sẽ trong nháy mắt bị triệt để chôn bụi, phân giải, hóa thành hư vô. Bởi vì kia căn bản cũng không phải là bình thường hỏa diễm, đó là một loại so hỗn độn còn muốn càng thêm bản nguyên, càng thêm cổ lao hỏa diễm. Kia là tại đại vũ trụ đều còn không ra đời, mọi thứ đều vẫn còn không trạng thái lúc, kia đốt lên cái thứ nhất kỳ điểm, mở ra sáng thế nguyên sơ chi hỏa. Mặc dù chỉ là trong đó một tia không có ý nghĩa tàn hưởng, nhưng bản chất chi cao vẫn như cũ đủ để đốt cháy chư thiên vạn giới tất cả hữu hình vô hình chi vật. Ân, hỏa lực hẳn là đủ. Lâm Huyền hài lòng gật gật đầu. Sau đó hắn đem kia đám màu xám, nhìn người vật vô hại ngọn lửa nhỏ theo khí hải bên trong dẫn đi ra, nâng ở lòng bàn tay. Hỏa diễm có, như vậy truy đâu? Cũng không thể nhường hắn dùng nắm đấm đi gõ a. Vậy cũng quá không ưu nhã. Lâm Huyền lần nữa rơi vào trầm tư. Sau một lát, trên mặt của hắn lần nữa lộ ra loại kia ác thú vị nụ cười. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia bị hắn tiện tay sáng tạo ra, tản ra nhu hòa quang mang động rộng rãi đỉnh chót. Sau đó tâm niệm lần nữa khẽ động. Tô Mộ Tuyết nha đầu kia Chu Thiên Tinh đầu đại trận ngược là cho ta một chút linh cảm. Đã không có thích hợp truy, vậy chỉ dùng cái này trên trời tinh tinh tới làm truy a. Trận lên. Hắn khẽ quát một tiếng. Trong chốc lát phong vân biến sắc. Toàn bộ lòng đất động rộng rãi không gian pháp tắc tại thời khắc này bị một cỗ càng thêm hùng vĩ, càng thêm lực lượng bá đạo cưỡng ép bật mèo, sửa. Kia nguyên bản còn chống trải sáng tỏ động rộng rãi đỉnh chót, trong nháy mắt liền biến thành một mảnh thâm thúy vô ngần sáng chói tinh không. Ước vạn quả to lớn, tản ra băng lãnh cùng tĩnh mịch khí tức chân thực sao trời, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở lòng đất này 10 km không gian thu hẹp bên trong. Chương 307, hỗn độn là phôi, sao trời là truy, 2, chương 307, hỗn độn là phôi, sao trời là truy, 2, đây không phải huyễn tượng, mà là Lâm Huyền lấy cái kia sáng thế thần cấp bậc vô thượng vĩ lực, cưỡng ép đem một mảnh xa xôi tinh vực chân thực hình chiếu cho triệu hoán, hoặc là nói phục chế gián đi qua. Đây mới là đúng nghĩa Chu Thiên Tinh đầu đại trận. Ân, không tệ, không tệ. Lâm Huyền nhìn xem chính mình tiện tay làm ra cái này có thể xương thần tích hồng cảnh tượng hoành tráng, hài lòng gật gật đầu. Không khí cảm giác lập tức liền đi lên. Vật liệu, hỏa diễm, truy, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Một trận nhất định phá vỡ thế giới này, tất cả luyện khí sư tam quan sử thi cấp thủ công khóa chính thức bắt đầu. Bước đầu tiên, chiết xuất. Lâm Huyền đem viên kia hỗn độn bản nguyên kết tinh tùy ý ném vào lòng bàn tay kia đám màu xám nguyên sơ chi hỏa bên trong. Xì xì xì. Một hồi cực kỳ nhỏ, như là băng tuyết tan rã giống như tiếng vang truyền đến. Viên kia kiên cố tới liền tố hình cảnh cường giả một kích toàn lực đều không thể tại mặt ngoài lưu lại một tia dấu vết kinh khủng tinh thể, tại tiếp xúc đến kia đám màu xám ngọn lửa một sát na, vậy mà liền như là một khối bình thường mỡ bò đồng dạng nhanh chóng bắt đầu hòa tan. Từng sợi mắt trần có thể thấy, tràn đầy oán niệm, điên cuồng cùng sa đọa màu tím đen ô hế khí tức theo kết tinh bên trong bị cưỡng ép bức bách đi ra, sau đó tại ngọn lửa màu xám kia thiêu đốt phía dưới trong nháy mắt liền bị triệt để tịnh hóa, chôn bụi, hóa thành hư vô. Quá trình này cực kỳ hao tổn tâm thần, cũng cực kỳ buồn tẻ không thú vị. Đổi lại bất kỳ một cái nào cái khác luyện khí đại sư, chỉ sợ chỉ là cái này chết xuất bước đầu tiên cũng đủ để hao hết bọn hắn tâm huyết cả đời cùng tu vi. Thậm chí hơi không cẩn thận liền sẽ bị kia kinh khủng hỗn độn không khí dơ bẩn phản vệ tâm thần, rơi vào ma đạo. Nhưng mà Lâm Huyền lại có vẻ cực kỳ nhẹ nhàng thoải mái. Hắn thậm chí còn có nhàn tâm một bên chết xuất, một bên phân ra một kia tâm thần đi quan sát kia bị hắn tiện tay cứu một đôi tu sĩ vợ chồng, cùng kia 10 cái vẫn còn đang hôn mê bên trong Bạch Hổ Đường đệ tử. Hắn phát hiện kia cái trung niên tố hình cảnh nam tu sĩ sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Khi lấy được cái kia một tia sinh mệnh bản nguyên tầm bổ về sau, kia sớm đã dầu hết đèn tắt thân thể vậy mà bắt đầu chậm rãi khôi phục một tia sinh cơ. Cái kia sớm đã yên lặng linh đàn, một tôn vỡ vụn bảo tháp cũng bắt đầu một lần nữa tản mát ra hào quang nhỏ yếu. A, gia hỏa này công pháp đường đi có chút ý tứ a. Lâm Huyền có chút hăng hái đánh giá hắn, lại là đi Phật môn loại kia xả thân tự ma, lấy thân chấn áp con đường. Khó trách có thể ở kia địa huyệt ma anh hút phía dưới kiên trì lâu như vậy, cũng coi là kẻ hung hãn. Mà cái kia mang thai nữ tu sĩ thì lộ ra càng thêm kỳ lạ. Trong cơ thể của nàng vậy mà ẩn chứa một tia cực kỳ yếu ớt nhưng lại cực kỳ tinh thuần thượng cổ nhân hoàng huyết mạch. Mặc dù sớm đã mỏng manh tới cơ hồ có thể không cần tính tình trạng, nhưng là bản chất chi cao nhưng như cũng nhường nàng cùng nàng trong bụng thai nhi có được viễn siêu thường tính mạng con người tiềm lực. Hoặc, lần này thật đúng là nhặt được bảo. Lâm Huyền trên mặt lộ ra một tia ác thú vị nụ cười. Một cái Phật môn khổ tu sĩ, một cái nhân hoàng hậu duệ, còn phụ tặng một cái dị bẩm thiên phú chưa xuất thế nhân hoàng thánh thai. Cái này nếu là ngoặt về tông môn đi, một cái có thể làm hộ sơn kim cương, một cái có thể làm linh vật, cái kia tiểu nhân còn có thể từ nhỏ bồi dưỡng thành tương lai số một tay chân không tệ, không tệ. Cái này sóng không lỗ. Hắn một bên tính toán như thế nào đem cái này một nhà ba người đều cho lắc lư tiến chính mình thuyền hải tặc, một bên nhất tâm nhị dụng tiếp tục lấy cái kia khô khan chết xuất công tác. Thời gian một điểm trôi qua, bất chi bất giác ba ngày ba đêm liền đi qua. Rốt cục, viên kia hỗn độn bản nguyên kết tinh bên trong cuối cùng một tia màu tím đen không khí dơ bẩn bị triệt để tịnh hóa sạch sẽ. Nguyên bản kia đen như mực bị dị tinh thể giờ phút này đã hoàn toàn biến thành một đoàn nước chừng to bằng đầu người, tản ra thất thải bảo quang vô hình vô chất, như là chất lỏng lại như đồng khí thể thuần túy hỗn độn đoàn năng lượng. Nó cứ như vậy lặng lặng lơ lửng ở đằng kia đám ngọn lửa màu xám bên trong, dường như một cái vừa mới giáng sinh tại thế thuần khiết hài nhi, tràn đầy vô hạn tính dẻo. Tốt, bước đầu tiên hoàn thành. Lâm Huyền ngáp một cái, duỗi lưng một cái. Kế tiếp chính là bước thứ hai, tạo hình. Hắn nhìn thoáng qua đỉnh đầu kia phiến bị hắn triệu hoán đi ra sáng chói tinh không. Sau đó tâm niệm vừa động, đến. Hắn khẽ quát một tiếng. Trong chốc lát, kia ước vạn khỏa chân thực sao trời dường như đều nghe được quân vương triệu hoán. Bọn chúng bắt đầu điên cuồng run rẩy, gào thét. Sau đó, một quả khoảng cách gần nhất, toàn thân từ huyền băng tạo thành, tản ra vô tận hàn khí to lớn sao trời cái thứ nhất thoát ly nó vốn có quỹ đạo, hóa thành một thanh dài đến vạn trượng óng ánh sáng long lanh hàn băng cự truy, mang theo đủ để đạp nát một phiến đại lục lực lượng kinh khủng, hướng phía đoàn kia thất thải hỗn độn năng lượng hung hăng đập xuống. Đây chính là Lâm Huyền truy. Lấy thiên địa làm lô, lấy sao trời là truy. Đây cũng không phải là luyện khí, đây là sáng thế. Làm. Một tiếng dường như đến từ vũ trụ mở mới bắt đầu hùng vĩ trung vang ngang nhiên vang lên. Chuôi này từ làm ngôi sao biến thành hàn băng cự truy tại tiếp xúc đến đoàn kia hỗn độn năng lượng một sát na, dĩ nhiên cũng liền như vậy vô thành vô tức vỡ vụn, hóa thành nguyên thủy nhất băng hệ pháp tắc năng lượng, bị đoàn kia hỗn độn năng lượng cho hoàn toàn hấp thu, thôn phệ. Mà đoàn kia hỗn độn năng lượng thì tại cái này bị thiên diệt địa một truy phía dưới bị nện đến có chút hướng vào phía trong lõ một phần. Ân, lực nói không sai. Lâm Huyền hài lòng gật gật đầu. Chính là cái này truy có chút giòn. Kế tiếp, lời còn chưa dứt, lại một viên toàn thân tiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa hàng tình to lớn hóa thành một thanh xích hồng sắc liệt diễm cự truy gào thét mà đến. Làm, lại là một tiếng vang thật lớn, liệt diễm cự truy vỡ nát, hỗn độn năng lượng lần nữa lõm một phần. Ngay sau đó, từ thuần túy lôi điện tạo thành lôi đỉnh chi truy, từ vô tận cương phong ngưng tụ phong bạo chi chủ y, từ nặng nề đại địa nguyên tố tạo thành sơn nhạc chi truy, từng quả chân thực sao trời tại Lâm Huyền ý chí điều khiển phía dưới hóa thành hình thái khác nhau, pháp thì lại khác luyện khí thần truy, như là một trận nhất trắng lệ, nhất hùng vĩ mưa sao băng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng lấy bản kia nhìn như nhỏ bé lại có thể thôn phệ tất cả hỗn độn năng lượng điên cuồng rơi đập. Làm, 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 làm. Kia dường như có thể gõ vang đại đạo, chấn động luân hồi kinh khủng truy âm liên miên bất tuyệt, vang vọng toàn bộ lòng đất động rộng rãi. Mỗi một lần gõ, đoàn kia hỗn độn năng lượng đều sẽ bị nện đến càng thêm cô đọng một phần. Mỗi một lần thôn phệ, nó ẩn chứa pháp tắc thuộc tính cũng sẽ thay đổi càng thêm phong phú một phần. Đây là một trận cực kỳ dài dòng buồn chán cũng cực kỳ khô khan rèn đúc quá trình. Nếu là đổi lại bất kỳ một cái nào những người khác, chỉ sợ chỉ là cái này vì thiên diệt địa giống như kinh khủng cảnh tượng cũng đủ để cho tâm thần sụp đổ, đạo tâm thất thủ. Nhưng mà Lâm Huyền lại thấy say sương ngon lành. Hắn thậm chí còn có nhàn tâm một bên thao túng ngôi sao đầy trời tiến hành tự động hóa, dây chuyền sản xuất thức gõ, một bên theo nhận chữ vật của mình bên trong, một cái đồng dạng là sáng thế thần cấp bậc siêu quy cách vật phẩm, móc ra một thanh hạt dưa, một bên gặm lấy một vừa nhìn, phảng phất như là đang thưởng thức một trận cực kỳ hùng vĩ cấp vũ trụ khác pháo hoa biểu diễn. Chậc chậc, cái này bạo tạc hiệu quả không tệ, đủ sáng. Ân, cái kia cũng không tệ, nhan sắc thật đẹp mắt. Chính là thanh âm này có chút quá ổn. Lần sau đến thêm yên lặng kết giới mới được. Hắn một bên phê bình, một bên thỉnh thoảng sẽ còn vươn tay đối với kia đang bị thiên truy bách luyện hỗn độn năng lượng bóp một chút, vò một chút, phảng phất như là một cái ngay tại nhu diện đoàn gia đình chủ phu, giúp nó điều chỉnh một chút hình dạng, để nó biến càng thêm mượt mà, càng thêm uy đánh. Thời gian lần nữa cực nhanh, lại là 7 ngày 7 đêm đi qua. Dòng giá 9999 khỏa ẩn chứa khác biệt pháp tắc thuộc tính to lớn sao trời bị xem như vật chỉ dùng được một lần cho hoàn toàn nện kết thúc. Mà đoàn kia nguyên bản còn vô hình vô chất hỗn độn năng lượng, giờ phút này cũng rốt cục bị rèn tạo thành một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân bảy biện ra một loại thâm thúy, dường như có thể thôn phệ tất cả tia sáng thuần túy màu đen hình lập phương. Hỗn độn ma phương phôi thai rốt cục thành hình. Hô, bước thứ hai cũng hoàn thành. Lâm Huyền phủi tay bên trên qua tử sát, thật dài thở phào một cái. Kế tiếp chính là mấu chốt nhất bước thứ ba, Phú Linh. Hắn đưa ánh mắt về phía chính mình khí hải bên trong. Tôn này chí tôn cá ướp muối dường tựa hồ là cảm nhận được chủ nhân triệu hoán, có chút chấn động một cái, tản mát ra một cỗ tràn đầy quấn quýt cùng thân cận linh tính chấn động. Tốt, tiểu gia hỏa, chớ ngủ. Nên lên đến cấp ngươi thay cái nhà mới. Lâm Huyền vừa cười vừa nói. Sau đó hắn liền tâm niệm vừa động, đem tôn này đại biểu cho trung cực bãi lạn chi đạo bản mệnh linh đàn theo chính mình khí hải bên trong chậm rãi kêu gọi ra. Chương 308, khối du bít, khí linh cùng đạo thứ nhất vết cắt, 1, chương 308, khối du bít, khí linh cùng đạo thứ nhất vết cắt, 1, làm tôn này toàn thân từ hỗn độn bạch ngọc điêu chát mà thành. Tản ra người sống chớ gần ta rất muốn lặng lặng cực hạn bãi lạ đạo vận trí tôn cá ướp muối dường chậm rãi theo Lâm Huyền khí hải bên trong nổi lên, lặng lặng lơ lửng trong lòng đất động rộng rãi giữa không trung lúc. một cố khó nói lên lời kỳ diệu cộng mình, trong nháy mắt ngay tại nó cùng viên kia giống nhau lơ lửng tại ngọn lửa màu xám bên trong đen tuyển hỗn độn ma phương phôi thai ở giữa thành lập. Bọn chúng mặc dù một cái là linh đàn, một cái là pháp bảo phôi thai, một cái đại biểu cho cực hàn tĩnh, một cái đại biểu cho vô hạn động, nhưng là bọn chúng bản nguyên lại đều đến từ Lâm Huyền. Bọn chúng trời sinh chính là một thể. Ông Chí Tôn cá ướp muối giường tựa hồ là cảm nhận được kia hỗn độn ma phương bên trong ẩn chứa, kia cố cùng mình đồng căn đồng nguyên nhưng lại càng thêm cổ lão, càng cường đại hơn hỗn độn khí hơi thở. Nó kia nguyên bản còn có vẻ hơi lười biếng linh tinh chấn động trong nháy mắt liền biến sinh động hẳn lên. Nó vây quanh viên kia màu đen ma phương chậm rãi xoay tròn lấy, tản mát ra một loại tràn ngập tò mò, thân cận, thậm chí là khát vọng cảm xúc. Phản phất như là một cái bụng đói lộc lộc đỉnh cấp ăn hàng, thấy được một đạo từ mặt lìn đầu bếp ba sao tự tay nấu nướng tuyệt thế chân tu. Nó muốn ăn nó đi. Ha ha, tiểu gia hỏa, vẫn rất có ánh mắt đi. Lâm Huyền thấy thế không khỏi cười khẽ một tiếng. Chớ nóng nội. Đợi lát nữa liền để các ngươi hợp hai là một. Cam đoan để ngươi ăn no. Nói xong hắn liền không lại trì hoãn, vẻ mặt cũng hiếm thấy biến chuyên chú một phần. Bởi vì hắn biết, tiếp xuống Phú Linh cùng Minh Văn sẽ là toàn bộ luyện khí quá trình bên trong tinh tế nhất cũng nhất là khảo nghiệm lực khống chế một bước. Hơi không cẩn thận, đừng nói là luyện chế ra thần khí, chỉ sợ cái này hai kiện khoáng cổ thước kim chí bảo đều sẽ tại chỗ năng lượng mất khống chế, lẫn nhau bài xích, cuối cùng oanh một tiếng nổ thành trong vũ trụ rực rỡ nhất một đóa pháo hoa. Mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ còn không đến mức bị chính mình nổ chết, nhưng là lãng phí một cách vô ích tốt như vậy vật liệu cùng nhiều ngày như vậy tâm huyết, vậy cũng quá thua lỗ. Như vậy, bắt đầu đi. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đem tia đám một mực nâng ở hắn lòng bàn tay màu xám nguyên sơ chi hỏa chậm rãi chia làm hai bộ phận. Một phần nhỏ vẫn như cũ bao vây lấy viên kim màu đen hỗn độn ma phương, vì đó duy trì lấy cơ sở nhất đáng làm hình thái. Mà đổi thành một bộ phận lớn thì hóa thành hàng ngàn hàng vạn sợi so sợi tóc còn muốn tinh tế vô số lần màu xám hỏa tuyến. Như là nắm giữ sinh mệnh mình linh như rắn, trong nháy mắt liền đem tôn này to lớn bạch ngọc nhuyễn tháp tầng tầng lớp lớp bao vây lại. Bước đầu tiên, tan. Lâm Huyền khẽ quát một tiếng. Những cái kia màu xám hỏa tuyến trong nháy mắt quang mang đại thịnh. Tôn này chất liệu cứng rắn vô cùng, thậm chí liền sao trời va chạm đều không thể tại mặt ngoài lưu lại một tia dấu vết. Chí Tôn cá ướp muối giường vậy mà tại cái này không gì không tiêu cháy nguyên ban đầu chi hỏa thiêu đốt phía dưới, bắt đầu chậm rãi biến mềm mại, trong suốt, cuối cùng hóa thành một đoàn thuần túy, màu ngà sữa, tràn đầy bãi lạn đạo vận chất lỏng sền sệt. Mà kia sớm đã sinh ra trong đó nhưng vẫn không có cố định hình thái khí linh, cũng tại cố này cực hạn luyện hóa chi lực hạn, phát ra một tiếng tràn đầy thống khổ lại dẫn một tia giải thoát vui sướng đến dị. Nó rốt cục có thể thoát khỏi cái kia mặc dù dễ chịu, nhưng lại hạn chế nó tự do giường hình thái. Bước thứ hai, dẫn. Lâm Huyền ánh mắt ngưng tụ. Hắn cái kia có thể so với sáng thế thần cấp bậc khổng lồ mà lại tinh khiết thần niệm chi lực cầm vang một phát, hóa thành một cái vô hình, dịu dàng đại thủ. Cẩn thận từng ly từng tí đem đoàn kia đã hoàn toàn thoát khỏi trói buộc bảy nát khí linh, theo kia màu ngà sữa chất lỏng sền sệt bên trong dẫn đường đi ra. Sau đó lại lấy một loại càng nhu hòa, càng thêm xảo diệu phương thức, chậm rãi đem nó đẩy hướng viên kia giống nhau ở vào nửa thể lỏng đen tuyển hỗn độn ma phương. Quá trình này liền như là một cái cấp cao nhất bác sĩ ngoại khoa đang tiến hành một trận tinh mật nhất giải phẫu ghép tim. Cần tuyệt đối chuyên chú, cũng cần tuyệt đối kiên nhẫn, bởi vì hai loại thuộc tính khác nhau linh tại dung hợp sơ kỳ, tất nhiên sẽ sinh ra cực kỳ mãnh liệt bài dị phản ứng. Ông long long quả nhiên, làm vậy đại biểu cực hạn bảy nát màu ngà sữa khí linh, tại tiếp xúc đến vậy đại biểu vô hạn khả năng màu đen ma phương một sát na. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt đạo vận trong nháy mắt liền đã xảy ra cực kỳ kịch liệt xung đột. Ma phương bản năng mong muốn đem cái này xâm lấn thân thể của mình ngoại lai hộ cho hoàn toàn thôn vệ đồng hóa. Ma cá ướp muối giường khí linh thì liều mạng chống cự lại, ý đồ bảo trì chính mình kia độc nhất vô nhị bảy nát cá tính. Hai cỗ chí cao lực lượng ở đằng kia nho nhỏ ma phương phôi thai bên trong điên cuồng va chạm, xé rách. Toàn bộ ma phương cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Mặt ngoài thậm chí bắt đầu xuất hiện từng đạo cực kỳ nhỏ năng lượng vết rách. Tựa như lúc nào cũng khả năng tại chỗ bạo tạc. Hừ, còn muốn tạo phản. Thấy cảnh này, Lâm Huyền trong mắt lại là hiện lên một tia cười lạnh. Hắn dường như đã sớm dự liệu được loại tình huống này xảy ra. Ở trước mặt ta, còn đến phiên chính các ngươi làm chủ, đều cho ta thành thật một chút. Hắn khẽ quát một tiếng, một cỗ càng thêm bá đạo, càng thêm không giảng đạo lý, thuộc về sáng thế chi chủ tuyệt đối ý chí ầm vang giáng lâm. Liên như là một cái nghiêm khắc chủ nhiệm lớp tại đối mặt hai cái đang đánh lộn hùng hải tử. Hắn thậm chí đều chẳng muốn đi cùng bọn hắn giảng đạo lý, mà là trực tiếp giơ ra hai cánh tay, một bên một cái đè lại cái hốc, sau đó hung hăng hướng ở giữa va chạm. Đều cho lão tử ôm một cái. Lúc nào thời điểm suy nghĩ minh bạch, lúc nào thời điểm lại bung ra. Vâng. Tại vậy tuyệt đối không thể nghi ngờ ý chí áp chế dưới. Kia hai cố còn đang điên cuồng đối kháng linh tính, trong nháy mắt liền bị cưỡng ép nào nặng, áp xúc, tan hợp lại cùng nhau. Thống khổ rên rỉ biến thành hài hòa cộng minh. Kịch liệt bài xích biến thành hoàn mỹ giao hòa. Kia nguyên bản thuần bạch sắc bảy nát khí linh cùng kia đen tuyển hỗn độn khí phôi, tại kinh nghiệm một phen cực kỳ hài hòa thân thiện xâm nhập sau khi trao đổi. Rốt cục hoàn toàn ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, không phân khác biệt. Ma phương phía trên kia sắc băng liệt vết tích cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ khí phôi đều tản mát ra một loại hắc bạch giao hòa, hỗn độn sơ khai, lại dẫn một tia không hiểu lưỡi nhát ý vị hòa hợp đạo vận. Ân, lúc này mới ngon đi. Lâm Huyền hài lòng gật gật đầu. Sớm như thế nghe lời, chẳng phải xong việc. Không nên ép ta độc thủ. Thật sự là phiền toái. Hắn một bên đoán trách, một bên đem kia đã mất đi khí linh, chỉ còn lại thuần túy linh đàn bản nguyên chất lỏng màu nhũ bạch chậm rãi dẫn đạo tới. Như là cho một khối mới vừa ra lò hắc sâm lâm bánh gạ tổ dội lên một tầng cấp cao nhất mơ đồng dạng. đem kia chất lỏng màu nhũ bạch đều đặn che chùm lên kia hắc bạch giao hòa ma phương phía trên. Xì xì xì. Hai loại đồng nguyên năng lượng trong nháy mắt liền đã xảy ra hoàn mỹ dung hợp. Màu đen ma phương mặc vào một tầng màu trắng áo ngoài, phản phất như là thái cực đồ bên trong âm dương song ngư, đầu đôi tương liên, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Đến tận đây, Phú Linh trình tự viên mãn hoàn thành. Cái này hoàn toàn mới thần khí đã nắm giữ một cái độc nhất vô nhị, gồm cả hỗn độn cùng bảy nát song trọng thuộc tính cường đại linh hồn. Kế tiếp chính là cuối cùng, cũng nhất khảo nghiệm nghệ thuật tế bào một bước. Minh Văn. Chương 308, Khối Rubik, khí linh cùng đạo thứ nhất vết cắt, 2, chương 308, Khối Rubik, khí linh cùng đạo thứ nhất vết cắt, 2, là cái này vẫn còn phôi thô trạng thái thần khí, khắc họa bên trên thuộc về nó đạo thứ nhất, cũng là hạch tâm nhất công năng tính đạo văn. Như vậy cũng tốt so là cho một đài vừa mới lắp ráp tốt, nắm giữ cấp cao nhất phối trí siêu cấp máy tính, lắp đặt nó hệ điều hành. Cái này đem trực tiếp quyết định món pháp bảo này tương lai trưởng thành phương hướng cùng công năng hạn mức cao nhất. Đổi lại bất kỳ một cái nào cái khác luyện khí sư đang tiến hành một bước này lúc tất nhiên sẽ cực kỳ thận trọng. Bọn hắn sẽ chai rơi tắm rửa, đốt hương cầu nguyện. Sau đó lại hao phí mấy năm thậm chí mấy chục năm tâm huyết đi lĩnh hội một loại chính mình am hiểu nhất cũng nhất phù hợp món pháp bảo này đại đạo phù văn. Cuối cùng mới dám nơm nớp lo sợ rơi xuống kia quyết định vận mệnh thứ nhất bút. Nhưng mà Lâm Huyền lại hoàn toàn không có cái này lo lắng, bởi vì hắn biết nhiều lắm. Cái kia sáng thế thần cấp bậc siêu cấp trong đại não chứa đựng đến từ vô số văn minh khác nhau. Khác biệt thế giới mênh mông như yên biển giống như phủ văn tri thức, bất luận là đại biểu cho cực hạn sát phạt chu tiên kiếm văn, vẫn là đại biểu cho vô thượng phòng ngự huyền vũ ngự văn, hoặc là đại biểu cho không gian xuyên toa hư không đạo ngân, chỉ cần hắn muốn, hắn thậm chí có thể tại cái này nho nhỏ ma phương phía trên phục khắc ra trọn vẹn hoàn chỉnh 3000 đại đạo. Nhưng là vậy cũng quá phiền toái. Lâm Huyền chỉ là hơi hơi trong đầu cấu tư một chút cái kia to lớn bản kế hoạch, sau đó liền bị cái kia có thể xưng thiên văn sổ tự lớn đại công tác lượng cho trong nháy mắt quên lui. Hơn nữa cũng quá không có sáng ý. Hắn miết miệng, trên mặt lần nữa lộ ra loại kia dân kỹ thuật đặc lưu ghét bỏ biểu lộ. Đem đã có đồ vật phục chế gián một lần, kia có gì tài ba? Chân chính đại thần đều là muốn chính mình biết dấu hiệu. Ân, cứ làm như thế. Hắn buông lùi, trong nháy mắt liền có một cái càng thêm lớn gan, càng thêm điên cuồng, cũng càng thêm lười biếng ý nghĩ. Hắn không định cho cái này mà phương khắc lên bất luận một loại nào đã biết cố định đạo văn. Hắn muốn phương pháp trái ngược. Hắn muốn cho cái này mà phương khắc lên một đạo nhất 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 bản nguyên, nhất 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 cơ sở, có thể bản thân học tập, bản thân tiến hóa, bản thân tôi diễn, thậm chí có thể tự chủ đi học trộm đạo văn của người khác vạn năng học tập đạo văn. Như vậy cũng tốt so là hắn không định cho máy vi tính này lắp đặt bất kỳ cố định phần mềm, mà là trực tiếp cho nó lắp đặt một cái nắm giữ siêu cao trí tuệ nhân tạo AI học tập hệ thống. Nhường chính nó đi lên mạng, đi học tập, đi tới trở, đi tiến hóa. Cuối cùng nhường chính nó trưởng thành là một cái không gì làm không được siêu cấp AI. Đây mới là toàn tự động bảy nát cảnh giới tối cao a. Nghĩ tới đây, Lâm Huyền cũng nhịn không được nữa chính mình kia mênh mông sáng tác dục vọng. Hắn lần nữa vươn tay phải của hắn ngón trỏ. Đầu ngón tay phía trên kia đám màu xám nguyên sơ chi hỏa trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại tản ra đủ để cắt đứt thời không kinh khủng phong mang hỏa diễm ngòi bút. Sau đó hắn liền lấy thiên địa làm bản vẽ, lấy thần niệm là tiêu xích, lấy kia siêu việt tất cả pháp tắc sáng thế ý chí là linh cảm. Ở đằng kia đã hoàn toàn thành hình, đồng thời nắm giữ chính mình linh hồn hỗn độn mà phương phía trên, chậm rãi rơi xuống cái kia khai thiên tích địa giống như thứ nhất bút. Xuy, một tiếng cực kỳ nhỏ, nhưng lại dường như có thể làm cho cả vũ trụ đều vì đó run rẩy nhẹ băng lên. Kia kiên cố tới đủ để ngạnh kháng hơn vạn ngôi sao va chạm mà phương mặt ngoài. Bị kia nhìn như yếu ớt hỏa diễm ngòi bút dễ như trở bàn tay liền hoạch xuất ra một đạo cực kỳ đơn giản, thậm chí có thể nói là có chút ngây thơ vết cắt. Không, không đúng. Kia cũng không phải là đơn thuần vết cắt. Nếu có chân chính đại năng ở đây, có thể đem chính mình thần niệm phóng đại ước vạn lần đi quan sát đạo hoa ngân kia kết cấu bên trong, bọn hắn liền sẽ hoảng sợ phát hiện, kia căn bản cũng không phải là một đạo đơn giản đường cong, mà là từ vô số so bé nhất xem hạt còn muốn nhỏ bé vô số lần, đại biểu cho học tập, phân tích, phục chế, thôi diễn, tiến hóa chờ một chút vô số loại cơ sở khái niệm bản nguyên nhất tin tức phù văn, cho cộng đồng cấu trúc mà thành một cái hoàn mỹ an khớp bế vòng. Kia là một đạo sống đạo văn, kia là một đạo có được vô hạn tiềm lực trưởng thành đạo văn. Tốt, thứ nhất bút, giải quyết. Lâm Huyền nhìn xem kiệt tác của mình, hài lòng gật gật đầu. Sau đó hắn liền tiện tay đem cái kia vẽ lên một khoản bán thành phẩm ma phương ném tới một bên. Còn lại liền để chính nó chậm rãi học ra. Lúc nào thời điểm nó có thể tự mình đem chính mình cho vẽ đầy, lúc nào thời điểm mới tính là chân chính xuất sư. Nói xong, hắn liền lần nữa duỗi thật to lưng mỏi. Hô, mệt chết ta. Làm lâu như vậy, bụng lại đói bụng. Cũng không biết Hồng Ngọc Nha đầu kia có hay không chuẩn bị cho ta bữa ăn kia. Hắn một bên đoán trách, một bên mở ra lười biếng bộ pháp, hướng phía vậy đến lúc kẽ đất đi trở về. Dường như vừa rồi trận kia đủ để cho bất kỳ một cái nào luyện khí sư đều điên cuồng, vì đó quỷ bái sử thi cấp thần chi rèn đúc. Đối với hắn mà nói thật cũng chỉ là một trận giết thời gian nhảm chán thủ công khóa mà thôi. Chỉ để lại viên kia được trao cho sinh mệnh cùng linh hồn, mặt ngoài lại chỉ đem lấy một đạo lẻ loi chơi chọi vết cắt hỗn độn ma phương lẳng lặng lơ lửng ở đằng kia trống trải lòng đất trong động đá bôi. Nó tựa hồ đối với sở hữu cái này cực kỳ không chịu trách nhiệm chủ nhân cảm thấy hết sức bất mãn. Nó nhẹ nhàng chấn động lúc đích, dường như đang kháng nghị, nhưng là rất nhanh, nó liền bị một chút hoàn toàn mới, thú vị đồ vật hấp dẫn lực chú ý nó cái kia đạo duy nhất học tập đạo văn có chút lóe lên một cái. Sau đó nó đem cảm giác của mình nhìn về phía những cái kia bị Lâm Huyền tiện tay ném qua một bên, vẫn còn trong hôn mê thẳng xuôi xẻo nhóm. Nó đầu tiên là nhìn lướt qua kia 10 cái tư chất thường thường bạch hổ đường đệ tử. Quét hình tới hoàng giai công pháp mãnh hổ quyền tin tức quá cấp thấp, không học tập giá trị, xem nhẹ. Quét hình tới bất nhập lưu luyện thể thuật thiết bố sam tin tức quá rất rưởi, không học tập giá trị, xem nhẹ. Nó tựa hồ đối với những này học cặn bã cảm thấy 10 phần ghét bỏ. Sau đó nó lại đưa ánh mắt về phía cái kia trong hôn mê tố hình cảnh Phật môn khổ tu sĩ. Quét hình tới huyền giai thượng phẩm công pháp bất động minh vương trải qua, tàn, kiểm tra tới đặc thù trấn áp thuộc tính đạo văn, có nhất định học tập giá trị, bắt đầu phân tích phục chế một đạo cực kỳ yếu ớt, đại biểu cho bất động minh vương trải qua kim sắc vạn ký tự, vậy mà chậm rãi theo cái kia trung niên nam tu sĩ thể nội bị phục chế đi ra, sau đó khắc sâu tại ma phương phía trên đạo hoa ngân kia bên cạnh. Ngay sau đó nó vừa nhìn về phía cái kia nắm giữ nhân hoàng huyết mạch cô gái trẻ tuổi. Quét hình tới thượng cổ nhân hoàng huyết mạch, cực kỳ mỏng manh, kiểm tra tới đặc thù bảo hộ cùng truyền thừa thuộc tính đạo văn, có tương đối cao học tập giá trị, bắt đầu phân tích phục chế một cái tràn đầy hoàng đạo uy nghiêm kim sắc người chữ đạo văn, cũng chậm rãi xuất hiện ở ma phương phía trên. Cuối cùng nó đưa ánh mắt về phía cái kia thiên phú tối cao, cũng là bị thương nặng nhất lâm thần. Quét hình tới tự sáng tạo kiếm kỹ báo thù sát lục kiếm đạo kiểm tra tới thuần túy sát phạt thuộc tính đạo văn, có cực cao học tập giá trị, bắt đầu chiều sâu phân tích chiều sâu phục chế một đạo tràn đầy băng lãnh cùng tĩnh mịch khí tức vết kiếm màu máu, cũng xuất hiện ở ma phương phía trên. Cứ như vậy, cái này vừa mới đạn sinh tại thế thần kỳ pháp bảo, liên tại chủ nhân của nó không biết chút nào dưới tình huống, mở ra nó kia nhất định chấn kinh vạn cổ bản thân học tập cùng vô hạn tiến hóa con đường người thiên. Chương 309, đan hóa khí hình, 1, chương 309, đan hóa khí hình, 1, ở sâu dưới lòng đất, một trận đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới luyện khí sử thần chi giàn đúc, tại một loại cực kỳ tùy ý lại qua loa bầu không khí bên trong lặng yên kết thúc. Trên mặt đất, Hắc Phong Sơn Càn Phạn Tông tạm thời sơn môn bên trong, kia cô từ điểm cống hiến cho nhóm lửa bên trong quyển triều dâng, cũng rốt cục nên đón đợt thứ nhất to lớn thành quả bộ phát kỳ. Phía sau núi, Giang kia đã sớm bị liệt vào tông môn cấm địa, từ Lâm Thần tự mình dẫn đội ngày đêm bảo hộ trong phòng luyện đan. Vâng, một cỗ xa so trước đó xích hổ đại lực hoàn còn tinh kết hơn, còn muốn ba đạo không chỉ gấp 10 lần xích kim sắc đan khí hào quang, như là thức tỉnh lửa như núi, đột nhiên theo đan phòng đỉnh chốc phóng lên tận trời. Kia hào quang ở giữa không trung vậy mà mơ hồ ngưng tụ thành một đầu sinh động như thật, ngửa mặt lên trời gào thét màu đỏ giao long hư ảnh. Từng hồi rồng gầm, âm thanh chấn khắp nơi. Toàn bộ Hắc Phong Sơn phạm vi bên trong thiên địa linh khí đều tại thời khắc này biến cuồng bạo sôi trào lên. Vô số ngay tại vất vả lao động hoặc là bế quan tu luyện Càn Phạn Tông đệ tử đều bị cỗ này đột nhiên xuất hiện kinh khủng dị tượng cho cả kinh trận mắt hốt mồm, nhao nhao ngừng động tác trong tay, vẻ mặt hoảng sợ nhìn phía sau núi phương hướng. Trời ạ, đó là cái gì? Là đan hóa khí hình, long ngâm có lương. Đây là trong truyền thuyết chỉ có tứ phẩm trở lên cực phẩm bảo đan khi xuất hiện trên đời mới có thể xuất hiện thiên địa dị tượng à? Chẳng lẽ là Diệp Đường chủ nàng lại luyện chế được cái gì nghịch thiên thần dược? Thật là đáng sợ. Chúng ta Càn Phạn Tông đến cùng là cái gì thần tiên tông môn a? Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, rung động không thôi thời điểm. Bên trong đan phòng đã sớm bị mồ hôi ướt đẫm toàn thân, xinh đẹp trên mặt lại tràn đầy một loại gần như cuồng nhiệt hưng phấn cùng mệt mỏi. Diệp Hồng Ngọc chính nhất mặt kích động nhìn xem lơ lửng ở trước mặt nàng vạn giới an thần đỉnh hư ảnh bên trong, chỉ thấy tại đỉnh trung tâm một quả chỉ có lớn chừng trái nhãn, toàn thân bày biện ra một loại phảng phất là từ nham tương cùng hoàng kim đổ bê tông mà thành xích kim sắc đan dược, đang chậm rãi xoay tròn lấy. Đan dược mặt ngoài hiện đầy thiên nhiên hình thành, như là vảy rồng giống như huyền ảo đường vân. Một cỗ tràn đầy cuồng bạo thuần dương hỏa thuộc tính năng lượng bá đạo khí tức từ đó liên tục không ngừng phát ra, thậm chí liền không khí chung quanh đều bị thiêu đốt đến có chút bóp méo lên. Tứ phẩm đỉnh cấp linh thực đan dược, Long huyết nhiên hồn đan. Thành công. Nàng vậy mà thật lấy trúc đàn cảnh đại viên mãn tu vi, nghịch thiên luyện chế được đủ để cho bất kỳ tố hình cảnh cường giả cũng vì đó đỏ mắt điên cuồng phá cảnh thần đan. Đây quả thực là một cái xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai luyện đan trong lịch sử kỳ tích. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Diệp Hồng Ngọc nhìn xem chính mình viên này có thể xưng hoàn mỹ kết tác, kích động đến hốc mắt đều đỏ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí rũa ra đã sớm bị đan hỏa thiêu đốt phải có chút đỏ lên thon dài ngọc thủ, dùng một cái từ ngàn năm hàn ngọc chế thành bình ngọc, đem viên này đủ để dẫn phát một trận gió tanh mưa máu bảo đan trịnh trọng thu vào. Như vậy mọi người liền đều có thể đột phá, tông chủ cũng nhất định sẽ khích lệ ta. Trong lòng của nàng tràn đầy một loại tên là hạnh phúc cùng hài lòng thành tựu to lớn cảm giác. Mà liên tại nàng đan thành một sát na kia, một bên khác, gian kia giống nhau bị liệt là cấm địa rèn đúc trong phòng. Chen, một tiếng dường như có thể xé rách cửu thiên trời cao, chặt đứt vạn cổ tinh hà réo rắt kiếm minh, cũng trong cùng một lúc ngang nhiên vang lên. Một đạo sáng chói băng lãnh, phản phất là từ cựu thiên tri thượng thuần túy nhất tinh quang châu ngưng tụ mà thành tuyệt thế kiếm mang, đột nhiên theo rèn đúc thất nóc nhà phóng lên tận trời. Cùng kia xích kim sắc đan khí giao long hô ứng lẫn nhau, hòa lẫn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hắc Phong Sơn trên không long ngâm cùng kiếm minh cùng băng lên. Xích kim cùng tinh bạch cùng múa. Thanh thế chi to lớn, cảnh tượng chi trắng lệ, thậm chí liền ngoài trăm dặm thanh thạch trấn đều có thể thấy rõ ràng. Vô số đang đăng mà sống kế buôn ba phạm nhân nhìn thấy cái này như là thần tích giống như cảnh tượng, đều nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hướng phía Hắc Phong Sơn phương hướng quỳ bái, trong miệng nói lẩm bẩm, khẩn cầu lấy sơn thần hiển linh phù hộ bọn hắn mưa thuận gió hòa. Mà rèn đúc trong phòng sớm đã mệt mỏi như là trong nước mới vớt ra đồng dạng vương thiết tượng, chính nhất mặt si mê, vẻ mặt cuồng nhiệt mà nhìn xem lơ lửng ở trước mặt hắn trôi này tuyệt thế thần binh. Kia là một thanh toàn thân bảy biện ra một loại thâm thúy, như là nửa đêm tinh không giống như màu xanh thảm dài ba thước kiếm. Trên thân kiếm hiện đầy thiên nhiên hình thành, như là sao trời quỹ tích giống như huyền ảo đường vân. Lưỡi kiếm mỏng như cánh ve, sắc bén vô song, vẹn vẹn lơ lửng ở nơi đó. Kia trong lúc lơ đãng tản ra một tia kiếm khí, ngay tại kia từ cứng rắn vô cùng hắc diệu thạch lắt thành trên mặt đất, lưu lại từng đạo sâu không thấy đáy kinh khủng vết cắt. Kiếm ô chỗ khảm nạm lấy một quả không biết tên bảo thạch màu lam, như là một quả hơi co lại sao trời, đang chậm rãi hô hấp phun ra nuốt vào lấy giữa thiên địa rời rạc năng lượng. Đây chính là Tử Vân Giao tự mình lấy tinh thần thiết làm chủ tài, lấy tự thân trật tự kiếm đạo là hồn, lại dựa vào vương thiết tượng kia quỷ phụ thần công trăm năm rèn đúc kỹ nghệ, hợp lực rèn đúc mà thành. Huyền giai thượng phẩm pháp khí, tinh ngân. Thành công. Lão phu vậy mà thật thành công. Vương Thiết Tượng rối ra kia hiện đầy vết chai cùng bị phòng thô giắt tay, mong muốn đi sờ sờ một chút chuôi này có thể xưng hắn suốt đời tối cao kiệt tác thần minh. Ánh mắt bên trong tràn đầy một cái thợ thủ công đối với tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ cực hạn yêu cùng thành kính. Chen, nhưng mà còn không đợi hắn đụng phải, chuôi này tinh ngân kiếm liền phát ra một tiếng tràn đầy cao ngạo cùng linh tính kiếm minh, hơi chấn động một chút liền né tránh hắn tay. Sau đó hóa thành một đạo màu lam lưu quang, trong nháy mắt liền bay đến cái kia giống nhau toàn thân đổ mồ hôi Lâm Ly, khí tức lại trước nay chưa từng có sắc bén bá đạo tuyệt mỹ nữ tử trong tay. Đồng thời còn như cùng một cái hướng chủ nhân tranh công hài tử đồng dạng, thân mật cọ sát cổ tay của nàng. Vân Giao cảm thụ được kia theo trên thân kiếm, chuyển đến kia cố cùng mình huyết mạch tương liên, thâm ý tương thông cảm giác kỳ diệu, kia bạn năm băng phong gương mặt xinh đẹp bên trên cũng hiếm thấy lộ ra một vẻ phát ra từ nội tâm nhu hòa ý cười. Nàng có thể cảm giác được, có trôi kiếm này, nàng tổng hợp chiến lực ít ra so trước đó lật ra gấp 3 không ngừng. Nàng hiện tại có lòng tin, liền xem như gặp lại giống Triệu Vô Cực như thế tố hình cảnh sơ kỳ cường giả, nàng cũng có thể tại trong vòng 3 chiêu đem nó đầu người chém xuống. Đa tạ Vương đại sư. Nàng đối với Vương Thiết Tượng khẽ bước cầm thăm hỏi. Không, không, không. Vương Thiết Tượng lại là vội vàng khoát tay, vẻ mặt sợ hãi lại vẻ mặt kích động nói rằng, là Lao Phu hẳn là Tạ Vân Giao cô nương. Hôm nay có thể may mắn tham dự trôi này thần binh rèn đúc, có thể tận mắt chứng kiến nói cùng khí hoàn mỹ dung hợp. Lao Phu đối rồi mấy chục năm bình cảnh, đã mơ hồ có bung lòng dấu hiệu. Phần ân tình này, Lao Phu suốt đời khó quên. Từ nay về sau, Lao Phu đầu này mạng giả, cánh tay này, liền bán cho các ngươi Càn Phản Tông. Chỉ cần tông môn có cần, bất luận là chế tạo binh khí vẫn là tu bổ pháp trận, Lão phu muôn lần chết không chối tử. Hắn vậy mà tại chỗ liền biểu đạt chính mình muốn hoàn toàn gia nhập Càn Phản Tông mạnh mẽ ý nguyện. Đây cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Chương 309, đan hóa khí hình 2, chương 309, đan hóa khí hình 2, một cái tông sư cấp rèn đúc đại sư gia nhập, đối với một cái vừa mới cất bước tông môn mà nói, giá trị thậm chí không thua gì chiêu mộ được một cái tố hình cảnh khách khanh trưởng lão. Ý vị này Càn Phản Tông từ đây sẽ có được độc lập tự chủ chế tạo cùng sửa chữa cấp cao trang bị năng lực. Chiến lược ý nghĩa không thể đánh giá. Mà liên tại Diệp Hồng Ngọc cùng Vân Giao song song công thành xuất quan, dẫn tới thiên địa dị tượng, tông môn chấn động thời điểm. Một bên khác, kia vẫn luôn có vẻ hơi không có tiếng tăm gì, tồn tại cảm không mạnh Bạch Hổ Đường, cũng rốt cục nên đón bọn chúng lần thứ nhất thay ra đổi thịt. Phía sau núi, diễn võ trường phía trên, Tô Mộ Tuyết chính nhất mặt nghiêm túc đứng tại điểm tướng đài phía trên. Thương thế của nàng tại Diệp Hồng Ngọc bất kể chi phí đỉnh cấp đan dược tầm bổ phía dưới sớm đã khỏi. Thậm chí nhân họa đắc phúc, thần niệm chi lực so trước đó còn muốn càng thêm tinh thuần ngưng luyện mấy phần. Mà tại nàng phía dưới, 20 tên Tử Lâm thần tự mình thao luyện, sớm đã rút đi tán tu lời nhác, biến thiết huyết mà kiên nghị Bạch Hổ Đường đệ tử, chính bản thân khoác kia thu được tới địa hỏa hắc thiết trọng giáp, cầm trong tay phá giáp trường qua, xếp một cái chỉnh tề phương trận. Một cỗ băng lãnh túc sát chi khí phóng lên tận trời. Các ngươi là tông môn nhóm đầu tiên chiến đấu đệ tử. Tô Mộ Tuyết thanh âm thanh lãnh mà tràn đầy lực xuyên đấu, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Các ngươi hưởng thụ lấy tông môn tốt nhất tài nguyên. Các ngươi cũng gánh vác bảo hộ tông môn thần thánh nhất sứ mệnh. Nhưng là chỉ có một bầu nhiệt huyết cùng không sợ chết dũng khí là không đủ. Các ngươi trước đó phương thức chiến đấu trong mắt của ta chính là năm bè bảy mảng, chính là đám hỗn hợp. Từ hôm nay trở đi, ta muốn dạy cho các ngươi chính là một loại toàn chiến đấu mới phương thức, một loại có thể để các ngươi lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều chân chính chiến trận chi đạo. Nói xong, nàng đem một cái sớm đã chuẩn bị xong, lóe ra tinh thần quang mang ngọc giản ném cho đứng tại đội ngũ phía trước nhất Lâm Thần. Đây là ta kết hợp hắc thủy chiến trận cùng ta tông môn Chu Thiên Tinh Đầu đại trận hao phí nửa tháng tâm huyết cho các ngươi lượng thân thôi diễn ra, một bộ hoàn toàn mới huyền giai trung phẩm chiến trận, thất sát tinh đấu trận. Trận này lấy 7 người làm một tổ, phân lập Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, giao quang 7 cái phương vị. Trận thành về sau, 7 người chi lực liền có thể hợp lại là một, dẫn động cửu thiên tinh thần chi lực ra chỉ bản thân. Công thì không gì không phá, quy tắc vững như thành đồng. Nếu là phối hợp ăn ý, đủ để cho các ngươi 7 điểm hỏa cảnh trung kỳ tu sĩ, chính diện vây giết một gã điểm hỏa cảnh đỉnh phong cường giả. Như là do ở Lâm Thần tự mình đảm nhiệm trận nhãn trong mắt của nàng hiện lên một sự tự tin mãnh liệt. Liền xem như gặp lại giống Triệu Vô Cực như thế tố hình cảnh sơ kỳ cường giả, cũng đủ để cùng đánh một trận, thậm chí đem nó vây giết. Hoa, nàng như là một tảng đá lớn, hung hăng nhập vào tất cả Bạch Hổ Đường đệ tử tâm hồ bên trong. Trong mắt của tất cả mọi người đều lộ ra hãi nhiên cùng mừng như điên quan mang. Lấy yếu thắng mạnh, vây giết tố hình cảnh cường giả. Đây quả thực là thần thoại giống như thủ đoạn a. Lâm Thần càng là kích động đến toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn đem thần niệm thăm dò vào trong ngọc giản, chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Liền trong nháy mắt liền bị kia trong đó ẩn chứa tinh diệu tuyệt luân trận pháp biến hóa, cùng kia mênh mông như biển sao giống như hùng vĩ tư tưởng cho hoàn toàn chinh phục. Hắn biết Tô chủ không có nói sai. Cái này thất sát tinh đấu trận tuyệt đối có được nghịch thiên cải mệnh giống như uy lực kinh khủng. Tất cả Bạch Hổ Đường đệ tử nghe lệnh, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có sáng chói tinh quang, đối với sau lưng các minh đệ giận dữ hét: "Hôm nay chúng ta đến Tô chủ truyền này thần trận, chắc chắn ngày đêm chăm học khổ luyện, lấy máu cùng mồ hôi đúc thành ta Càn Phản Tông không phá chi thuẫn, bất bại chi nhận. Ngày khác nếu có cường địch xâm phạm, ta Bạch Hổ Đường chắc chắn xung phong đi đầu, tử chiến không lùi. Tử chiến không lùi. Tử chiến không lùi. Tử chiến không lùi. 20 tên thiết huyết hán tử giận dữ hét lên, âm thanh chấn trời cao. Một cỗ tên là Quân Hồn thiết huyết ý chí tại thời khắc này rốt cục hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Đan dược, thần binh, chiến trận. Càn Phạn Tông ba kéo xe ngựa ngày hôm đó đồng thời hoàn thành một lần sử thi cấp to lớn bay vọt. Làm cái tông môn đều đắm chìm trong một loại thực lực tăng vọt vui mừng như điên cùng đối tương lai tràn đầy vô hạn ước mơ phấn khởi trong không khí. Nhưng mà, ngay tại ban đêm hôm ấy, làm tất cả mọi người lấy là tất cả đều đem đi vào quỹ đạo, tông môn sẽ nên đón một đoạn bình ổn cao tốc thời kỳ phát triển lúc. Một trận ai cũng không có dự liệu được kinh khủng phong bạo, dĩ nhiên đã tại tất cả mọi người không có chút nào phát giác dưới tình huống lặng yên giáng lâm. Ngày đó nguyên hát phong cao, hát phong sơn trên không chẳng biết lúc nào lại bị một tầng nặng nề như chỉ quỷ dị mây đen hoàn toàn bao phủ. Không có lôi minh, không có thiểm điện, chỉ có một loại làm người sợ hãi như chết kiềm chế. Bên trong tông môn, tất cả đệ tử đều sớm đã ngủ thật say. Ngay cả những cái kia phụ trách tuần tra đệ tử cũng chẳng biết tại sao cảm thấy một hồi trước nay chưa từng có buồn ngủ, mí mắt nặng tựa nghìn cân. Toàn bộ Hắc Phong Sơn đều lâm vào một loại cực kỳ không bình thường quỷ dị trong yên lặng. Mà ở đằng kia đưa tay không thấy được năm ngón đồng hậu dày đặc mây đen chỗ sâu nhất, ba đạo giống như quỷ mị, tản ra băng lãnh cùng khí tức tử vong thân ảnh, đang lặng yên không một tiếng động lơ lửng tại giữa không trung. Trên người của bọn hắn mặc thống nhất, thêu lên huyết sắc khô lâu màu đen y phục giả hành. Trên mặt cũng mang theo giữ tận mặt nạ ác quỷ, căn bản thấy không rõ dung mạo của bọn hắn. Nhưng là từ trên người bọn họ trôi tản ra kia ba cỗ như là vực sâu giống như mênh mông kinh khủng linh lực uy áp đến xem. Cái này lại là ba cái tu vi đều đạt đến tố hình cảnh cường giả khủng bố. Cầm đầu kia cái dáng người cao lớn nhất người áo đen, khí tức mạnh thậm chí đã mơ hồ siêu việt tố hình cảnh trung kỳ, đạt đến một cái càng thêm sâu không lường được kinh khủng cảnh giới. Kiệt 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 cầm đầu người áo đen phát ra một hồi như là dạ kiêu giống như khàn khàn khó nghe quỷ dị tiếng cười. Hạ côn tên phế vật kia thật đúng là cho chúng ta một niềm vui vô cùng to lớn a. Ai có thể nghĩ tới tại cái này chim không thèm bị thâm sơn cung cấp, vậy mà lại ẩn giấu đi một cái có thể luyện chế ra tứ phẩm bảo đan luyện đan tông sư. Hơn nữa nhìn vừa rồi kia trùng thiên kiếm khí, dường như còn có một vị rèn đúc đại sư ẩn cư ở này. Chậc chậc, đan sư tăng thêm khí sư cái này nếu có thể đem bọn hắn đều bắt sống trở về hiến cho vị đại nhân kia. Chúng ta huyết hồn điện lần này thật là lập xuống thiên đại công lao a. Đại ca nói là, bên cạnh một cái vóc người hơi có vẻ nhỏ gầy người áo đen, dùng giống nhau âm lãnh thanh âm phụ hòa nói, chỉ là đại ca, thuộc hạ có một chuyện không rõ. Hạ Côn rõ ràng đã biết nơi này giá trị, vì sao chính hắn không động thủ? Ngược lại muốn đem phần này thiên đại công lao chắp tay nhường cho bọn ta. Hừ, hắn. Cầm đầu người áo đen khinh thường cười lạnh một tiếng, hắn cũng làm muốn. Chỉ tiếc hắn phụ thành chủ hắc giáp vệ mấy ngày trước đây vừa mới ở chỗ này gây kích trầm xa, toàn quân bị diệt. Hắn hiện tại là hữu tâm vô lực, lại sợ đêm dài lắm mộng, bị cái khác quận thành thế lực nhanh chân đến trước. Cho nên mới không thể không nắm lỗ mũi đem tin tức này báo cáo cho chúng ta, thỉnh cầu chúng ta huyết hồn điện xuất thủ tương trợ. Chương 309, đan hóa khí hình, 3, chương 309, đan hóa khí hình, 3, thì ra là thế. Kia gầy tiểu hắc áo người bừng tỉnh hiểu ra, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Trực tiếp giết tiếp, đem bọn hắn chó gà không tha không được sao? Không đổi. Cầm đầu người áo đen chậm rãi lắc đầu, kia mặt nạ ác quỷ phía dưới một đôi mắt lóe ra như độc xà giảo hoạt cùng tàn nhẫn. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Cái này Càn Phạn Tông có thể toàn diện một chi hắc giáp vệ tiểu đội, tất nhiên có chỗ hơn người. Nhất là bọn hắn cái kia hộ sơn đại trận, nghe nói có chút quỷ dị. Chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn cứng đối cứng. Ta đã sớm thi triển chúng ta huyết hồn điện độc môn bí thuật, cửu u thực hồn trướng. Hiện tại người phía dưới bất luận là thú hay người, chỉ sợ đều đã lâm vào thâm trầm nhất trong cơn ác mộng, thần hồn đang bị từng chút ăn mòn. Chờ tiếp qua nửa canh giờ, đều không cần chúng ta động thủ. Bọn hắn liền biết chính mình biến thành từng cỗ chỉ còn lại giết chóc bản năng cái xác không hồn, tự tương tàn sát. Đến lúc đó chúng ta lại xuống đi ngồi thu ngư ông thủ lợi, há không mị quá thay. Đại ca anh minh. Kiệt 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 mặt khác hai cái người áo đen nghe vậy, lập tức phát ra tràn đầy tàn nhẫn cùng đắc ý quỷ dị tiếng cười. Bọn hắn cứ như vậy như ngang nhau đợi con mồi chính mình đi vào cạm bẫy kiên nhận thợ săn đồng dạng, lặng lặng lơ lửng ở đằng kia đồng hậu dày đặc trong mây đen. Nhìn xuống phía dưới kia đã sớm bị bóng ma tử vong hoàn toàn bao phủ Càn Phạn Tông. Nhưng mà, bọn hắn lại cũng không biết. Tại bọn hắn tự cho là nắm trong tay tất cả cao hơn, càng sâu, càng không thể biết chiều không gian bên trong. Cũng tương tự có một đôi mắt đang lặng lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Lòng đất 10 km, kia đã sớm bị phò mạt đến sạch sẽ, thậm chí còn có chút sáng sủa to lớn trong động đá vôi. Lâm Huyền Chính nhất mặt hài lòng nằm tại cái kia chuyên môn chí tôn cá ướp muối giường hư ảnh phía trên. Trước mặt hắn còn trưng bày một trương từ linh lực biến thành bàn nhỏ. Trên bàn đặt vào một bản vừa mới từ hắn tự mình dùng nguyên sơ chi hỏa nướng chín không biết tên yêu thú thịt đùi, cùng một bình không biết là từ cái nào kỷ nguyên chân tàng bên trong lật ra tới tuyệt thế tiên nướng. Hắn một bên thoải mái nhàn nhã ăn uống bảo, một bên có chút hăng hái mà nhìn xem lơ lửng ở trước mặt hắn một mặt đồng dạng là từ linh lực biến thành to lớn thủy kính. Thủy kính bên trong chỗ rõ ràng chiếu rọi ra, chính là Hắc Phong Sơn phía trên ba cái kia tự cho là nắm trong tay tất cả người áo đen nhất cử nhất động. Chậc chậc, huyết hồn điện. Lâm Huyền cắn một cái nướng đến kinh ngạc thị thú vật, mơ hồ không rõ địa điểm bình nói. Danh tự này nghe xong liền rất không có phẩm vị, còn có kia mặt nạ cũng quá xấu, khiến cho cùng hát vợ kịch như thế, một chút bức cách đều không có. Hắn lắc đầu, trên mặt tràn đầy một cái thâm niên hát thủ phía sau màn đối với đồng hành kia vụng về nghiệp vụ năng lực thật sâu khinh bỉ. Hắn đã sớm đã thấy ba tên này đến, thậm chí so chính bọn hắn biết đến còn phải sớm hơn. Tại bọn hắn vừa bước vào Hắc Phong Sơn khu vực trong nháy mắt đó, Cái kia sớm đã cùng mảnh không gian này hòa làm một thể trí tôn cá ướp mối giường liền đã hướng hắn phát ra có ba cái chán ghét con rồi bay vào phòng ngủ cảnh cáo. Bất quá hắn cũng không có lập tức ra tay, bởi vì hắn lười nhắc động. Hơn nữa hắn cũng muốn nhìn một chút, chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng lâu như vậy hậu cung đoàn cùng đám kia tân thu các tiểu đệ, tại đối mặt loại này đúng nghĩa giảm chiều không gian đã kích lúc, đến tột cùng có thể bộc phát ra như thế nào tiềm lực. Chuyện này đối với hắn mà nói giống như là một trận càng thêm có thú chân nhân bản tháp phòng trò chơi. Còn hắn thì cái kia duy nhất mở thượng đế thị giác trung cực người chơi. Ân, cái này cựu u thực hồn trướng cũng là có chút ý tứ. Hắn nhìn xem thủy kính bên trong kia đang lặng yên không một tiếng động thẩm thấu tiến bên trong tông môn quỷ dị hắc vụ, sờ lên cái cảm. Vậy mà có thể trực tiếp tác dụng tại thần hồn phương diện, dẫn động tâm ma. Đối với tố hình cảnh trở xuống tu sĩ mà nói, đúng là vô giải đại sát khí. Chỉ tiếc khóe miệng của hắn câu lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Bọn hắn giống như chọn sai mục tiêu công kích a. Nói xong, hắn liền không nói nữa, chỉ là dù bận ung dung bưng rượu lên ấm, nhẹ nhàng nhấp một miếng, lặng lặng chờ đợi lấy trò hay mở ra trận. Mà lúc này, bên trong tông môn, kia nhìn như vững như thành đồng phòng ngự, ở đằng kia vô cùng bất nhập quỷ dị hắc vụ ăn mòn phía dưới, quả nhiên xuất hiện kẽ hở khổng lồ. Bất luận là Tô Mộc Tuyết bố trí Chu Thiên Tinh đầu đại trận vẫn là những cái kia phụ trách tuần tra đệ tử, đều đúng loại này trực tiếp tác dụng tại linh hồn phương diện công kích không có chút nào phòng bị. Nguyên một đám đều lâm vào thâm trầm nhất trong cơn ác mộng. Mắt thấy toàn bộ Càn Phạn Tông sắp lại trong lúc ngủ mơ bị địch nhân không đánh mà thắng hoàn toàn tan rã. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến lần nữa nảy sinh. Kia ba tên người áo đen cũng không có chú ý tới. Tại bọn hắn kia vẫn lấy làm kiêu ngạo cửu thực hồn trướng tại thẩm thấu tiến tông môn khu vực hạch tâm kia vài tòa trong lầu các một sát na. Phản phất như là xuân tuyết gặp nắng gắt đồng dạng. Trong nháy mắt liền bị một cỗ càng thêm bá đạo, càng thêm không giảng đạo lý lực lượng vô hình cho hoàn toàn tịnh hóa cho bụi. Vân giao trong phòng, trôi này lơ lửng tại giữa không trung tinh ngân kiếm có chút phát ra một tiếng tràn đầy cao ngạo cùng khinh thường réo rắt kiếm minh. Kia là nguồn gốc từ trật tự pháp tắc tuyệt đối tịnh hóa. Bất kỳ hỗn loạn tà ác mặt trái năng lượng tại trước mặt của nó đều như cùng cười lời nói. Mà Tô Mộc Tuyết trong phòng, phương kia tinh hải thôi diễn bản thì là tình quang lóe lên, liền tự động thôi diễn ra cái này cửu u thực hồn chướng tất cả năng lượng cấu thành cùng phương pháp phá giải. Sau đó lại đảo ngược tạo dựng ra một đạo càng thêm tinh diệu thanh tâm kết giới, đem toàn bộ khu vực hạch tâm đều bao phủ. Về phần Diệp Hồng Ngọc gian phòng, kia liền càng không hợp thói thường. Nàng đang trong giấc mộng ôm một cái từ chính nàng tự tay may tông chủ báo chậm, chảy nước bọt nói chuyện hoang đường. Tông chủ, ân, cái này gan rồng nướng đến không tệ. Một ván nữa những cái kia tràn đầy mặt trái năng lượng quỷ dị hấp vụ tại vừa mới tới gần thân thể nàng phạm vi ba thực một mấy mắt, liền bị nàng kia sớm đã cùng bạn giới ăn thần đỉnh hòa làm một thể kinh khủng ăn hàng bản nguyên, cho bản năng xem như phẩm chất cao phụ năng lượng nguyên liệu nấu ăn, sau đó bẹp một ngụm cho tất cả đều hút vào trong bụng, thậm chí còn hài lòng ở một cái. Về phần Lạc Băng Tiên cùng Nguyệt Thiền, các nàng chư thiên tụ bảo buồn càng là trực tiếp cho những này xâm lấn âm bốn hạ một cái cuối cùng phán quyết, kiểm tra tới không biết cao nguy phụ năng lượng xâm lấn, phán định đối bản tông môn tài sản an toàn cấu thành nghiêm trọng uy hiếp, khởi động cuối cùng dự án cưỡng chế xóa đi. Ông, một cỗ vô hình đại biểu cho tài phú tuyệt đối quy tắc chi lực, trong nháy mắt liền đem tất cả dám can đảm tới gần các nàng gian phòng hắc vụ đều cho hoàn toàn thanh toán rơi mất. Thế là liền xuất hiện cực kỳ buồn cười một màn. Bên ngoài toàn bộ Càn Phạn Tông bên ngoài đều đã sớm bị nồng hậu dày đặc hắc vụ hoàn toàn bao phủ, tựa như quỷ vực. Mà khu vực hạch tâm kia vài tòa nho nhỏ lầu các lại là một mảnh thanh minh, bình yên vô sự. Phản phất là tại cuồng phong mưa to trong biển rộng, mấy cái bị vô hình bình chướng bảo vệ tuyệt đối an toàn càng tránh gió. Mà trên tầng mây ba cái kia còn tại đất trí, chờ đợi con mồi tự tương tàn sát người áo đen, lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn còn tại ngây ngốc chờ đợi. Chờ đợi kia đã định trước vĩnh viễn cũng sẽ không vang lên tiếng kêu thảm thiết. Chương 310, trong lúc ngủ mơ phản kích cùng đánh thức thợ săn, 1, chương 310, trong lúc ngủ mơ phản kích cùng đánh thức thợ săn, 1, đêm càng khuya. Kia bao phủ Hắc Phong Sơn, từ cựu u thực hồn trướng biến thành quỷ dị mây đen cũng biến thành càng thêm nồng hậu dày đặc sền sệt, phản phất là một khối sắp nhỏ xuống mực nước to lớn khăn lau, chiếu nặng ép trong lòng mọi người. Trên tầng mây, kia ba tên đến từ huyết hồn điện sát thủ áo đen vẫn như cũ như là nhất kiên nhẫn kề kền, lặng lặng lơ lửng trong bóng đêm. Đại ca, cái này đều nhanh một cách giờ. Kia cái dáng người nhất là nhỏ gầy, danh hiệu là quỷ bức người áo đen rốt cục có chút kiềm chế không được, trong thanh âm mang theo một tia nghi hoặc. Theo lý thuyết chúng ngài cựu u thực hồn trướng phía dưới những cái kia tu vi cao nhất cũng bất quá là điểm hỏa cảnh sâu kiến sớm nên tâm thần sụp đổ, hóa thành chỉ biết giết chóc huyên ô. Vì sao phía dưới này lại còn là như thế yên tĩnh? An tĩnh có chút không thích hợp a. Đúng vậy a đại ca. Khác một cái vóc người hơi có vẻ khôi ngô, danh hiệu là cùng như người áo đen cũng ồm ồm vụ hòa nói, đây cũng quá an tĩnh, đừng nói là tự tương tàn sát, ta thậm chí liền hô một tiếng nói mê đều không nghe thấy, thật giống như phía dưới là một tòa quỷ sơn như thế. Cầm đầu cái kia khí tức nhất là sâu không lường được, danh hiệu là Dạ Tiêu người áo đen nghe vậy, kia mặt nạ ác quỷ phía dưới một đôi mắt cũng hơi híp. Trong lòng của hắn giống nhau dâng lên một tia cực kỳ vi diệu dự cảm bất tường. Không thích hợp. Xác thực rất không thích hợp. Hắn cửu u thực hồn chướng chính là huyết hồn điện bí mật bất truyền, ác độc vô cùng, đặc biệt nhắm vào tu sĩ thần hồn. Một khi thi triển ra vô sắc vô vị, vô hình vô chất, liền xem như tố hình cảnh cường giả tại không có chút nào phòng bị dưới tình huống cũng biết mắc lừa. Mà phía dưới cái này nho nhỏ tông môn theo tình báo biểu hiện, người mạnh nhất cũng bất quá là cái kia có thể một kiếm phế bỏ Lý Quỷ nữ nhân, tu vi căng hết cỡ cũng chính là điểm hỏa cảnh đỉnh phong. Căn bản không có bất kỳ lý do gì có thể ngăn cản được. Trừ phi, chẳng lẽ tình báo có sai? Dạ Kiêu trong lòng lóe lên một ý nghĩ như vậy. Cái này cái tông môn bên trong còn ẩn giấu đi một vị tinh thông thần hồn phòng ngự chi đạo trận pháp đại sư, hay là hóa thần cảnh lão quái vật. Nhưng là ý nghĩ này rất nhanh liền bị chính hắn bắt bỏ. Không có khả năng. Nếu là thật sự có nhân vật bậc này tọa chấn, há lại sẽ có đầu rút cổ tại loại này quê nghèo tích nhượng chi địa. Đã sớm danh chấn toàn bộ Thanh Châu. Có lẽ là ta quá lo lắng. Hắn chậm rãi lắc đầu, khàn khàn nói, cũng có thể là phía dưới những người kia ý chí lực quá mức yếu kém, liên tâm ma đô không kịp dẫn động liền trực tiếp hồn phi phách tán, chết trong giấc mộng. Ân, có khả năng này. Cố Như nghe vậy lập tức gật đầu nói phải, dù sao đều là chút không có thấy qua việc đời nhà quê. Khắc khắc, đây chẳng phải là càng bất việc. Quỷ bức cũng phát ra một hồi tiếng cười âm lãnh, đại ca, ta nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, không bằng chúng ta bây giờ liền xuống đi thu hoạch chiến lợi phẩm a. Ta đã có chút không kịp chờ đợi mong muốn nếm thử cái kia trong truyền thuyết bạo huyết đan đến tột cùng ra sao mùi vị. Dạ Kiêu trầm ngâm một lát, mặc dù trong lòng kia chút bất an vẫn như cũ vùng đi không được, nhưng là hắn đối với thực lực của mình cùng huyết hồn điện bí thuật có tuyệt đối tự tin. Hắn không tin tại cái này nho nhỏ thanh thạch trấn khu vực còn có cái gì những người có thể uy hiếp bọn họ. Cũng tốt. Hắn chậm rãi gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn ánh sáng lạnh. Đã con ngồi đã chết hẳn, như vậy cũng là thời điểm xuống dưới hưởng dụng chúng ta bữa tối. Cung Nưu, Quỷ Bức, hai người các ngươi đi theo ta, nhớ kỹ, tay chân lanh lẹ điểm. Cái kia có thể luyện chế tứ phẩm bảo đan đan sư cùng cái kia có thể rèn đúc huyền giai thượng phẩm pháp khí khí sư muốn sống, còn có cái kia gọi Lâm Thần cụt một tay kiếm khách, phó thành chủ điểm danh muốn sống. Về phần những người khác, khỏe miệng của hắn câu lên một vệt khát máu độ cong, giết không tha. Là đại ca. Hai tên người áo đen cùng kêu lên đáp, thanh âm bên trong tràn đầy khát máu hưng phấn. Lời con chưa dứt, ba đạo màu đen giống như quỷ mị thân ảnh trong nháy mắt liền hóa thành ba đạo lưu quang, lặng yên không một tiếng động xuyên thấu kia nồng hậu dày đặc chướng khí tầng mây, như là ba cái săn mồi dạt yêu, hướng phía dưới kia sớm đã lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch Càn Phạn Tông Sơn môn lao xuống mà đi. Động tác của bọn hắn nhanh như thiểm điện, rơi xuống đất im mắng, không có gây nên chút nào năng lượng ba động. Hiển nhiên đều là tinh thông tiềm hành cùng ám sát đỉnh tiêm hảo thủ. Bọn hắn như là ba đạo dung nhập hắc ám âm hồn, nhanh chóng phân tán ra đến. Bắt đầu đối tòa này trong mắt bọn hắn sớm đã là vật trong túi tông môn tiến hành truy quét cùng tiêu diệt toàn bộ. Cũng như mục tiêu là những cái kia ngoại môn đệ tử ở khu ký túc xá. Hắn gửi gần một cước đạp ra một gian đệ tử túc xá đại môn. Sau đó liền thấy được làm hắn cả đời khó quên quỷ dị một màn. Chỉ thấy ký túc xá bên trong, kia bốn tên muốn nên sớm đã hồn phi phách tán hoặc là hóa thành huyết nô bạch hổ đường đệ tử vậy mà đều an an ổn ổn nằm tại trên giường của mình. Hô hấp đều đặn, sắc mặt hồng nhuận, thậm chí khóe miệng còn mang theo một tia hài lòng hàm hàm mỉm cười. Phản phất tại làm lấy cái gì thơm ngọt mộng đẹp. Ân. Cũng như kia vốn cũng không lớn não dung lượng trong nháy mắt liền đứng máy. Cái này, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đại ca cửu vũ thực hồn chướng mất hiệu lực? Không có khả năng a. Hắn đang kinh nghi bất định ở giữa. Đồng nhiên, cái kia ngủ ở nhất dựa vào cổng vị trí đệ tử đột nhiên trong mộng trở mình. Sau đó một quyền mang theo gào thét quyền phong hung hăng liền hướng phía mặt của hắn đập tới. Miệng bên trong còn mơ hồ không rõ lẩm bẩm một câu chuyện hoang đường. Mẹ nó vương ma tử, lại cùng lao tử đoạt yêu thú. Coi quyền. Cái gì? Cuồng Nưu trong lòng hoảng hốt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới một cái trong lúc ngủ mơ điểm hỏa cảnh trung kỳ sâu kiến vậy mà lại bỗng nhiên đối với hắn phát động công kích. Hơn nữa một quyền này lực đạo lại còn lớn đến lạ kỳ. Vội vàng ở giữa hắn chỉ có thể bản năng giơ cánh tay lên đón đỡ. Bành! Một tiếng trầm muộn, như là cự truy gõ trống giống như tiếng vang. Cuồng Nưu kia khôi ngô như là giống như cột điện thân thể lại bị cái này thường thường không có gì lạ trong mộng thần quyền đánh cho lảo đảo lui về sau một bước. Cái kia dùng để đón đỡ cánh tay càng là truyền đến một hồi đau rát đau nhức. Ta, niệm nó. Cuồng Nưu hoàn toàn động. Đây con mẹ nó đến cùng là quái vật gì? Đi ngủ đều có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Nhưng mà còn không đợi hắn kịp phản ứng, dị biến lần nữa xảy ra. Người đệ tử kia một quyền đánh ra về sau giường như còn chưa hết giận, vậy mà đột nhiên từ trên giường nhảy lên một cái, hai mắt vẫn như cũ đóng chặt lại, cả người lại như cùng một đầu mãnh hổ xuống núi hướng phía hắn ngang nhiên đánh tới. Mãnh hổ hạ sơn, hắc hổ đào tâm, hổ đói bổ mồi. Một bộ hắn tại trong tông môn vừa mới đổi lấy hoàng giai thượng phẩm công pháp mãnh hổ quyền bị hắn trong giấc mộng đánh cho hổ hổ sinh phong, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Mỗi một quyền đều ẩn chứa một cỗ thẳng tiến không lùi thảm thiết khí thế, vậy mà mạnh mẽ đem cùng như cái này tố hình cảnh sơ kỳ cường giả đánh cho liên tục bại lui, luôn cuống tay chân. Mẹ nó, tên điên, đây con mẹ nó tất cả đều là một đám người điên. Cùng như một bên chật vật ngăn cản tiết như là cuồng phong như mưa to công kích, một bên ở trong lòng điên cuồng gầm thét. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì nơi này sẽ như thế an tĩnh, bởi vì đám gia hỏa này căn bản cũng không có bị chướng khí ăn mòn tâm thần, bọn hắn chỉ là đơn thuần ngủ được quá mẹ nó chết, hơn nữa còn ở trong mơ cùng người đánh nhau. Đây rốt cuộc là cái gì kỳ hòa tông môn a? Mà liên tại cùng như bị một cái trong lúc ngủ mơ quyền bương khiến cho sức đầu mẹ chán thời điểm. Một bên khác, cái kia thân pháp quỷ dị, am hiểu ám sát quỷ bức cũng gặp phải hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong lớn nhất tòa tờ lù. Hắn tiềm nhập tòa kia nhìn trọng yếu nhất cũng phòng thủ nghiêm mật nhất phòng luyện đan. Hắn cho là mình lại ở chỗ này tìm tới trong truyền thuyết kia luyện đan tông sư. Sau đó hắn liền có thể lặng yên không một tiếng động đem nó chế phục mang đi. Sau khi hắn giống như quỷ mị bay vào phòng luyện đan về sau, lại phát hiện bên trong không có mờ ai, chỉ có một cái to lớn vô cùng, còn đang phát tán ra nhàn nhạt dư ôn cổ phát đan đỉnh lặng lặng bày ra tại gian phòng trung ương. Ân, người đâu? Quỷ bức khẽ cho mày. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần cái kia đan đỉnh. Một cỗ cực kỳ bá đạo nhưng lại tràn đầy sức hấp dẫn kỳ dị mùi thuốc trong nháy mắt liền chui vào mũi của hắn. thật tốt hương. Tinh thần của hắn trong nháy mắt chính là một hồi hoảng hốt. Hắn cảm giác trong cơ thể mình linh lực cũng bắt đầu không bị khống chế sôi trào lên. Phản phất như là một cái đói bụng 3 ngày 3 đêm tên ăn mày bỗng nhiên thấy được một bản mãn hán toàn tịch. Cái kia xem như sát thủ sau cùng lý trí nói cho hắn biết trong này có gì đó quái lạ. Chương 310, trong lúc ngủ mơ phản kích cùng đánh thức thợ săn, 2, chương 310, trong lúc ngủ mơ phản kích cùng đánh thức thợ săn, 2, nhưng là cái kia bản năng của thân thể lại đang điên cuồng thúc giục hắn đi mở ra cái đỉnh kia đóng, đi xem một cái bên trong đến cùng cất giấu cái gì tuyệt thế thần dược. Cuối cùng tham lam chiến thắng lý trí. Hắn run rẩy vươn tay chậm rãi xốc lên kia nặng nề nắp đỉnh. Vâng. Một cỗ so trước đó nồng nặc gấp 1 vạn lần xích kim sắc, hỗn hợp có các loại kỳ dị mùi thơm kinh khủng đặc khí, như là tích xúc ước vạn năm siêu cấp núi lửa, đột nhiên theo trong đỉnh bộ phát ra. Trong nháy mắt liền đem cả người hắn đều cho hoàn toàn thôn vệ. A! Một tiếng không giống tiếng người kêu thê lương thảm thiết trong nháy mắt vang vọng toàn bộ hậu viện. Quỷ bức chỉ cảm thấy thân thể của mình dường như bị ném vào một cái từ cuồng bạo nhất năng lượng tạo thành lớn lò nung lớn bên trong. Vô số loại dược tính hoàn toàn khác biệt thậm chí lẫn nhau xung đột kinh khủng năng lượng trong cơ thể hắn điên cuồng va chạm, bạo tạc. Khi thì nhường hắn cảm giác chính mình phảng phất muốn vũ hóa phi tiên. Khi thì lại để cho hắn cảm giác chính mình phảng phất muốn tại chỗ tự bạo. Khi thì nhường hắn nhìn thấy vô số tao thủ lộng tư tuyệt thế mỹ nữ tại hướng hắn ngoắc. Khi thì lại để cho hắn nhìn thấy vô số dữ tợn ác quỷ tại gặm nuốt linh hồn của hắn. Thế này sao lại là cái gì đăng ký? Đây rõ ràng chính là Diệp Hồng Ngọc tại luyện chế Long Huyết Nhiên Hồn Đan lúc chỗ bài xuất, những cái kia ẩn chứa vô số loại thất bại thành phẩm dược tính kinh khủng đan cặn bã khí thải a. Nàng bởi vì lười nhác xử lý tiện tay đưa chúng nó đều phong tồn tại đan đỉnh bên trong. Lại không nghĩ rằng vậy mà trời xui đất khiến trở thành lừa giết một vị tố hình cảnh cường giả kinh khủng nhất cả bấy. Không, không cần quỷ bức ở đằng kia vô cùng vô tận huyễn tượng cùng năng lượng cọ rửa phía dưới phát ra sau cùng tuyệt vọng kêu rên. Sau đó thân thể của hắn liền bành một tiếng, như cùng một cái bị thổi tới cực hạn khí cầu ầm vang nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời cùng thịt nát, thậm chí liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có để lại. Huyết hồn điện hai đại sát thủ một trong quỷ bức vẫn, nguyên nhân cái chết, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, cùng một cái xui xẻo sát thủ. Mà giờ khắc này, xem như trong 3 người thực lực mạnh nhất cũng nhất là cẩn thận giả tiêu. Mục tiêu của hắn là tòa kia ở vào tông môn trung tâm nhất, nhìn cũng nhất là khí phái phòng nghị sự. Hắn phỏng đoán cái kia có thể một kiếm phế bỏ lý quỷ nữ nhân, cũng chính là cái này tông môn chiến lược mạnh nhất, hẳn là liền ở lại đây. Bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần có thể đưa nàng khống chế lại. Như vậy còn lại những cái kia gà đất chó sành liền không đủ gây sợ. Hắn như cùng một mảnh không có trọng lượng màu đen lá rụng, lặng yên không một tiếng động bay xuống tại phòng nghị sự trên nóc nhà. Sau đó hắn đem khí tức của mình thu liễm tới cực hạn, như là cấp cao nhất tắc kẻ hoa cùng chung quanh hắc ám hoàn toàn hòa làm một thể. Hắn chậm rãi để lộ một mảnh mảnh ngói, đem ánh mắt của mình nhìn về phía bên trong đại sảnh. Nhưng mà bên trong đại sảnh đồng dạng là không có mưa hay, chỉ có ở đại sảnh chính giữa kia chủ tọa phía trên, lặng lặng cắm một thanh toàn thân xanh thẳm như tinh không, tản ra làm người sợ hãi kinh khủng phong mang tuyệt thế hảo kiếm, chính là Vân Giao Tinh Ngân. Ân, người không tại. Dạ Kiêu lông mày lần nữa khóa chặt. Chuyện này là sao nữa? Chẳng lẽ các nàng sớm phát hiện tung tích của chúng ta, đã chạy trốn? Không đúng. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa ổn định ở trôi này tinh ngân trên thân kiếm. Trong mắt của hắn hiện lên một tia nồng đậm tham lam cùng rung động. Hảo kiếm, cái này, đây tuyệt đối là huyền giai thượng phẩm thậm chí cực phẩm pháp khí. Như thế thần binh làm sao lại bị tùy ý vứt bỏ ở chỗ này? Có trá. Một cái cự đại báo động trong lòng của hắn điên cuồng vang lên. Hắn không có chút gì do dự lập tức liền muốn bước ra lui lại. Nhưng mà, chanh, ngay tại hắn sinh ra thoái ý một sát na kia, trôi này nguyên bản còn lặng lặng cắm ở chủ tọa phía trên tinh ngân kiếm đột nhiên bộc phát ra một hồi cao vút mà tràn đầy vô tận sát ý kiếm minh. Nó vậy mà chính mình động. Một đạo sáng chói tới đủ để cho nhật nguyệt vô quang màu băng lam tinh quang kiếm khí, như là ngủ say ước vạn năm quá cổ thần long, đột nhiên theo trên thân kiếm thức tỉnh. Lấy một loại siêu việt thanh âm, siêu việt tư duy tốc độ kinh khủng phóng lên tận trời. Trong nháy mắt liền xuyên thủng kia nặng nề nóc nhà, hung hăng chém về phía kia đang chuẩn bị chạy trốn Dạ Kiêu. Không tốt. Dạ Kiêu chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới lông tơ đều tại thời khắc này bắt đầu dựng ngược lên. Một cỗ trước nay chưa từng có chí mạng nguy cơ tử vong trong nháy mắt liền bao phủ hắn toàn bộ tâm thần. Hắn thậm chí cũng không kịp làm ra cái gì né tránh động tác, chỉ có thể bản năng đem chính mình bản mệnh linh đàn, một tôn tử vô số kêu rên đầu lâu tạo thành bạch cốt ma phiên kêu gọi ra, ngăn khuất trước người của mình. Đồng thời hắn đem chính mình kia tố hình cảnh trung kỳ toàn bộ linh lực đều điên cuồng quản chú trong đó. Huyết hồn thuẫn, một mặt tử vô tận huyết sắc sát khí cùng oan hồn chi lực châu ngưng tụ mà thành to lớn khô lâu tâm chắn trong nháy mắt thành hình. Nhưng mà, đối với kia ẩn chứa trật tự pháp tắc tinh ngân kiếm khí trước mặt, đều là phí công. Giang giác, một tiếng thanh thúy như là thủy tinh vỡ vụn giống như tiếng vang. Kia đủ để ngăn chặn cùng giai cường giả một kích toàn lực huyết hồn thuẫn, tại tiếp xúc đến tinh quang kiếm khí một sát na, tựa như cùng giấy đồng dạng, trong nháy mắt liền bị từ đó xé rách xuyên thủng. Ngay sau đó trôi này dành xương lực phòng ngự kinh người huyền giai trung phẩm pháp khí bạch cốt ma phiên cũng phát ra một tiếng thê lương gào thét, từ giữa đó bị một phân thành hai, hoàn toàn tan bỡ. Mà cái kia đạo băng kiếm khí màu xanh lam tại phá hủy hai trọng phòng ngự về sau thế đi không giảm, vẫn như cũ mang theo vô tận dư uy, hung hăng chạm tại Dạ Kiêu trên lồng ngực. Phúc. Một đạo dài đến nửa thước, sâu đủ thấy xương kinh khủng vết kiếm trong nháy mắt liền theo vai trái của hắn một mực kéo dài đến sườn phải của hắn. Máu tươi đen ngòm sen lẫn nội tạng mảnh vỡ cùng bắn ra. A! Một tiếng không giống tiếng người kêu thê lương thảm thiết trong nháy mắt phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Dạ Kiêu thân thể như là như diều đứt dây theo trên nóc nhà hung hăng cắm rơi xuống, trên mặt đất ném ra một cái cự đại hình người cái hố. Hắn dãy rủa lấy theo trong hố bò lên, nhìn xem trước ngực mình kia kinh khủng, cơ hồ muốn đem cả người hắn đều chém thành hai khúc vết thương, trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Một kiếm, vẹn vẹn chỉ là một kiếm, thậm chí liền cầm kiếm người đều chưa từng xuất hiện. Hắn cái này đường đường tố hình cảnh trung kỳ huyết hồn điện kim bài sát thủ, vậy mà liền kém một chút bị tại chỗ miểu sát. Cái này, đây rốt cuộc là quái vật gì tông môn a? Trốn, nhất định phải lập tức trốn. Hắn cũng không dám lại có chút ham chiến chi tâm. Hắn cố nén kia tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, cùng kia đang ở trong cơ thể hắn điên cuồng tứ ngược băng lãnh tinh thần kiếm khí. Từ trong ngực lấy ra một cái huyết hồng sắc đan dược, không chút nghĩ ngợi liền nuốt xuống. Huyết độn đại pháp, một loại thiêu đốt tinh huyết đổi lấy tốc độ cực hạn bảo mệnh bí thuật. Thân thể của hắn trong nháy mắt liền hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, lấy so lúc đến nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần tốc độ hướng phía sơn môn bên ngoài điên cuồng chạy thủ mạng. Hắn thể, hắn đời này đều không muốn lại bước vào cái này so địa ngục còn kinh khủng hơn địa phương bị quái. Nhưng mà hắn muốn chạy trốn. Cái nào đó vừa mới bị đánh thức thanh mộng nữ nhân lại giống nhau không đồng ý ngay tại cái kia đạo huyết sắc lưu quang sắp xông ra Hắc Phong Sơn phạm vi trước một sát na. Một đạo băng lãnh, tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng lửa giận giọng nữ như là cựu thiên chi thượng thần chi thẩm phán, ầm vang vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Nhiều ta thanh mộng người chết. Lời con chưa dứt, một đạo so vừa rồi đạo kiếm khí kia còn nóng ánh hơn, còn muốn cô đọng, còn kinh khủng hơn gấp trăm lần không ngừng băng ngôi sao màu xanh lam thần kiếm. Phản phất là vượt qua không gian cách trở. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở cái kia đạo huyết sắc lưu quang trước mặt. Sau đó, tại dạng yêu kia tràn đầy vô tận tuyệt vọng cùng hối hận ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, nhẹ nhàng vạch một cái. Xoẹt. Không gian dường như đều bị một kiếm này cho hoàn toàn cắt ra. Cái kia đạo huyết sắc lưu quang trong nháy mắt liền từ giữa ở giữa bị một phân thành hai. Sau đó lại bị kia tiêu tán ra kinh khủng kiếm khí hoàn toàn xoắn thành huyết vụ đầy trời. Thần hồn câu diệt. Huyết hồn điện mạnh nhất sát thủ Dạ Kiêu vẫn. Đến tận đây, xâm lấn Càn Phạn Tông ba tên tố hình cảnh cường giả toàn quân bị diệt. Mà toàn bộ làm cơm tông từ đầu tới đuôi đều ở vào một loại cực kỳ an tưởng tập thể trong lúc ngủ mơ. Thậm chí liền một cái ngáy ngủ đều không có. Cái này có lẽ chính là trong truyền thuyết ngủ mơ La Hán Quyền. Chương 311, lại là tông chủ làm ra. Một, chương 311, lại là tông chủ làm ra. Một, làm sáng sớm ngày thứ hai tia nắng đầu tiên xuyên thấu tia sớm đã tán đi tất cả vẻ lo lắng tầng mây, dịu dàng chiếu xuống Hắc Phong Sơn phía trên lúc. Những cái kia theo một trận trước nay chưa từng có thương ngọt ngủ say bên trong ung dung tỉnh lại Càn Phạn Tông các đệ tử, cơ hồ là trong cùng một lúc đều cảm thấy có cái gì không đúng. A, kỳ quái, tại sao ta cảm giác hôm nay ngủ cực kỳ sâu? Ta cũng là, quả thực chính là ngủ một giấc tới lớn hừng đông, liền giấc mộng đều không có làm. Các ngươi mau nhìn, bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Một tiếng tràn đầy khiếp sợ kinh hô trong nháy mắt liền phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Tất cả đệ tử đều nhao nhao đã tuân ra chính mình ký túc xá. Sau đó bọn hắn liền thấy được làm bọn hắn đời này đều khó mà quên được quỷ dị một màn. Chỉ thấy tại bọn hắn tông môn sơn môn bên ngoài, kia nguyên bản coi như bằng phẳng đá xanh trên quảng trường vậy mà trống rỗng nhiều hơn ba cái cự đại, sâu không thấy đáy kinh khủng cái hố. Trong đó trong một cái hố còn lưu lại một cỗ cực kỳ nồng đậm, làm cho người buồn nôn huyết tinh mùi cháy khét, dường như có đồ vật gì ở bên trong bị tạc thành cho bụi. Khác một cái hố chung quanh thì tán lạc vô số vỡ vụn màu đen vũ khí hài cốt cùng một chút sớm đã ngưng kết hắc vết máu màu tím. Mà khoa trương nhất chính là cái hố thứ ba động. Cái kia cái hố lại là một đạo dài đến trăm trượng thâm thúy vết kiếm. Vết kiếm theo trong tông môn trung tâm phòng nghị sự nóc nhà một mực kéo dài đến sơn môn bên ngoài. Phản phất là có một vị đến từ Cửu Thiên vô thượng kiếm thần tại đêm qua giáng lâm nơi này, tùy ý vung ra một kiếm, đem thiên địa đều chém ra một đạo kinh khủng vết sẹo. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đêm qua xảy ra cái gì? Vì cái gì chúng ta một chút cảm giác đều không có? Tất cả đệ tử đều hoàn toàn động. Trên mặt của bọn hắn viết đầy mở mịt cùng nghĩ mà sợ. Bọn hắn lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được. Tại bọn hắn tập thể rơi vào trạng thái ngủ say đêm ấy, bọn hắn tông môn dường như kinh nghiệm một trận bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng kinh khủng đại chiến. Mà bọn hắn lại giống một đám ngủ như chết như heo, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Một cỗ thật sâu xấu hổ cảm giác cùng cảm giác bất lực trong nháy mắt liền xông lên tất cả Bạch Hổ Đường đệ tử trong lòng. Bọn hắn là tông môn thuẫn, là tông môn lưới lao. Kết quả tại địch nhân đánh tới cửa thời điểm bọn hắn thậm chí ngay cả địch nhân cái bóng cũng không thấy, chiến đấu liền kết thúc. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Mà mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, kinh nghi bất định thời điểm. Vân Dao, Tô Mộc Tuyết, Lạc Băng Tiên, Nguyên Tiền, Diệp Hồng Ngọc năm vị đường chủ cùng sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, Lâm Thần chậm rãi theo phòng nghị sự bên trong đi ra. Trên mặt của các nàng biểu lộ khác nhau, có ngưng trọng, có hậu sợ, có dở khóc dở cười, càng nhiều thì là một loại đối vì loại nào đó các nàng hoàn toàn không cách nào lý giải lực lượng thật sâu kính sợ. Tất cả mọi người yên lặng. Vân Dao thanh lanh thanh âm trong nháy mắt liền đè xuống tất cả ồn ào. Nàng nhìn chung quanh một vòng những cái kia trên mặt còn mang theo mê mang cùng xấu hổ các đệ tử, chậm rãi nói rằng, đêm qua thật có hạng giá áo túi cơm đến đây xâm chiếm. Ba tên tố hình cảnh cường giả đều đến từ một cái tên là Huyết Hồn Điện Tà Ác tổ chức, nhưng là bọn hắn đều đã bị ta tông môn ẩn giấu Hộ Sơn Thần Thú cho ngay tại chỗ giết chết. Vân Dao đang nói đến Hộ Sơn Thần Thú bốn chữ này thời điểm, kia bạn năm băng phong gương mặt xinh đẹp bên trên cũng nhịn không được hơi hơi run rẩy một chút. Không có cách nào, các nàng cũng không thể cùng các đệ tử nói tối hôm qua ba cái kia tại Thanh Châu khu vực đủ để đi ngang kinh khủng sát thủ, nhưng thật ra là bị mấy người các nàng trong giấc mộng vô ý thức cho phản sát rơi à? Kia cũng quá bất hợp lý, quá đả kích các đệ tử lòng tự tin. Cho nên trải qua năm vị đường chủ cùng một vị thủ tịch túi khôn trong đêm khẩn cấp bàn bạc về sau, các nàng cuối cùng quyết định đem tất cả công lao này đều giao cho một cái căn bản lại không tồn tại hư cấu hộ sơn thần thú. Ân, cái này nổi liền để tông chủ cõng. Ngược lại hắn cũng không quan tâm. Hộ sơn thần thú. Quả nhiên, nghe được lời giải thích này, tất cả đệ tử đều trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt của bọn hắn lộ ra hãi nhiên cùng mừng như điên quan mang. Chơi ạ, chúng ta tông môn lại còn ẩn giấu đi cường đại như thế át chủ bài. Ta đã nói rồi, có thể lặng yên không một tiếng động liền xử lý ba cái tố hình cảnh cường giả, ngoại trừ trong truyền thuyết thần thú còn có thể là cái gì? Quá mạnh. Chúng ta Càn Phạn tông quả thực sâu không lường được a. Trong lúc nhất thời, các đệ tử trong lòng kia bất lực cùng xấu hổ trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Thay vào đó là một loại càng thêm mãnh liệt cảm giác tự hào cùng cảm giác an toàn. Thì ra không phải chúng ta quá yếu, mà là tông môn át chủ bài quá mạnh a. Nhìn xem kia từng cái trong nháy mắt liền sĩ khí tăng vọt, cùng có vinh yên các đệ tử. Tô Mộ Tuyết ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Sau đó nàng tiến lên một bước nhận lấy câu chuyện. Qua chiến dịch này cũng bộc lộ ra chúng ta tông môn trước mắt một vấn đề lớn nhất. Thanh âm của nàng biến đến vô cùng nghiêm túc. Đó chính là chúng ta cấp cao chiến lược thiếu nghiêm trọng. Chúng ta không thể tổng là dựa vào hộ sơn thần thú lực lượng. Chúng ta nhất định phải nắm giữ có thể chân chính một mình đảm đương một phía, thuộc về chính chúng ta cường giả. Cho nên ánh mắt của nàng đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Lâm Thần cùng kia 20 tên Bạch Hổ Đường tinh anh trên thân. Ta cùng mấy vị đường chủ cộng đồng thương nghị quyết định, đem lần này tịch thu được tất cả chiến lợi phẩm cùng tông môn bảo khố bên trong tất cả cấp cao tài nguyên, toàn bộ nghiêng về đi ra. Thành lập Càn Phạn Tông thời kỳ thứ nhất tinh anh cường hóa bí vấn. Mục tiêu chỉ có một cái. Thanh âm của nàng âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Tại trong vòng một tháng bất kể bất cứ giá nào, không tiếc tất cả tài nguyên, nhường trong các ngươi có ít nhất 10 người thành công nhóm lửa bản mệnh chân hỏa, đột phá tới điểm hỏa cảnh đỉnh phong. Nhường Lâm Thần thành công ngưng tụ bản mệnh pháp tướng, đột phá tới tố hình cảnh. Cùng ánh mắt của nàng cuối cùng rơi vào Vân Dao, Lạc Băng Tiên, Nguyệt Tiền, Diệp Hồng Ngọc tứ nữ trên thân. Để chúng ta ngũ tỷ muội cũng toàn bộ đột phá. Hoa. Nàng như là một quả bom nặng ký, lần nữa tại các đệ tử trong lòng ầm vang nổ vang. Bất kể bất cứ giá nào, không tiếc tất cả tài nguyên. Cái này là bực nào dứt khoát. Như thế nào thủ ta? Tất cả Bạch Hổ Đường đệ tử cũng cảm giác mình huyết dịch tại thời khắc này hoàn toàn sôi trào. Bọn hắn dường như đã thấy một đầu thông hướng con đường cường giả tiền đồ tươi sáng liền bày ở trước mặt bọn họ. Mà Lâm Thần càng là kích động đến toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ. Đột phá tố hình cảnh. Đây là hắn 3 năm qua ngày nhớ đêm mong, nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời cảnh giới. Mà bây giờ cơ hội này vậy mà liền như thế thật sự rõ ràng bày tại trước mặt hắn. Đệ tử tất nhiên không phụ tông môn kỳ vọng cao. Hắn quỳ một chân trên đất, thanh âm bởi vì kích động mà khàn giọng, lại tràn đầy trước nay chưa từng có kiên định. Một trận oanh oanh liệt liệt toàn tông cửa thực lực lớn nhảy vào vận động như vậy kéo lên màn mở đầu. Hát Phong Sơn kia nguyên bản còn hơi có vẻ quặn quẽ từng cái tu luyện chẳng trong nháy mắt liền biến kín người hết chỗ, khí thế ngất trời. Phong luyện công bên trong, Bạch Hổ Đường các đệ tử tại Lâm Thần kiểu ma quỷ thao luyện phía dưới đổ mồ hôi như mưa, điên cuồng tu luyện kia đủ để ép khô bọn hắn mỗi một kia thể lực thất sát tinh đấu trận. Đan dược trong phòng, Diệp Hồng Ngọc càng là trực tiếp mở ra 007 thức điên cuồng luyện đan hình thức. Một lò lại một lò xích hổ đại lực hoàn long huyết nhiên hồn đang cùng các loại công hiệu khác biệt phụ trợ tu luyện đan dược, như là dây chuyển sản xuất đồng dạng liên tục không ngừng bị sản xuất ra. Sau đó lại như là không cần tiền đồng dạng điên cuồng cung ứng cho những cái kia đang trùng kích bình cảnh các đệ tử. Gen lúc trong phòng, Vương Thiết Tượng cũng bị cố này điên cuồng không khí lây. Hắn đem những cái kia theo hắc giáp vệ trên thân lột xuống phẩm chất cao địa hỏa hắc thiết toàn bộ nấu lại trùng tạo. Ngày tiếp nối đêm đất là Bạch Hổ Đường mỗi một cái đệ tử tinh anh chế tạo riêng lấy thích hợp bọn hắn nhất công pháp chuyên môn binh khí. Toàn bộ Càn Phạn Tông đều đắm chìm trong một loại gần như cố chấp điên cuồng tu luyện trong không khí. Mỗi người đều tại lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt điên cuồng mà trở nên mạnh mẽ. Thời gian ngay tại loại này điên cuồng bên trong quyển bên trong cực nhanh trôi qua. Một tháng sau, Hát Phong Sơn phía sau núi, kia bạn trượng miền ngay bên cạnh. Ầm ầm. Một cỗ so một tháng trước kinh khủng không chỉ gấp 10 lần sắc bén kiếm khí, đột nhiên theo kia một mực lặng lặng ngồi xếp bằng cột một tay thân ảnh phía trên phóng lên tận trời. Kiếm khí kia không còn là đơn thuần sắc bén cùng sát phạt, trong đó lại còn ẩn chứa một tia không thể phá vỡ, biến ảo khó lường tạo hình ý cảnh. Chương 311, lại là tông chủ làm ra. 2, chương 311 lại là tông chủ làm ra. Hai, chỉ thấy tại Lâm Thần sau lưng, một cái cao đến 10 trượng, từ thuần túy sát phạt kiếm ý chỗ ngưng tụ mà thành to lớn kiếm gãy hư ảnh chậm rãi nổi lên. Đó chính là hắn ngưng tụ ra bản mệnh pháp tướng, không chọn vẹn sát lục chi kiếm. Mặc dù không chọn vẹn, nhưng kỳ phong mang lại đủ để cho thiên địa là chi biến sắc. Tố hình cảnh, ta rốt cục đột phá. Lâm Thần đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn phảng phất có hai thanh vô hình tuyệt thế thần kiếm tại khép mở sinh diệt. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tràn đầy vô tận thoải mái cùng sục sôi thét dài. Tiếng gào như rồng gầm, như hổ gầm, chuyển khắp toàn bộ Hát Phong Sơn, mà liên tại hắn đột phá một sát nạc kia. Bên trong tông môn cái khác mấy chỗ bế quan trong mật thất cũng trong cùng một lúc bạo phát ra năm cô giống nhau cường đại nhưng lại khí tức khác nhau kinh khủng mỹ áp. Chanh, một đạo băng lãnh, tràn đầy trật tự cùng chuẩn mực tinh thần kiếm khí. Ông, một đạo tràn đầy trí tuệ cùng thôi diễn mênh mông tinh quang. Rầm rầm, hai đạo tràn đầy tài phú cùng khí vận kim quang lóng ánh, cùng một đạo tràn đầy sinh mệnh cùng tạo hóa xích kim đan khí. Vân Dao, Tô Mộc Tuyết, Lạc Băng Tiên, Nguyệt Tiền, Diệp Hồng Ngọc. Nam nữ vậy mà tại cùng một ngày cùng nhau thành công nhóm lửa bản mệnh chân hỏa, ngưng tụ bản mệnh đạo diễm, một lần hành động đột phá tới điểm hỏa cảnh đỉnh phong. Khoảng cách vậy chân chính tố hình cảnh cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Đến tận đây Càn Phạn Tông thời kỳ thứ nhất tinh anh cường hóa bí huấn lấy được vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng viên mãn thành công. Tông môn cấp cao chiến lực tại ngắn ngủi trong vòng một tháng đã xảy ra một lần thay ra đổi thịt giống như to lớn bay vọt. Ngay tại lúc làm cái tông môn đều đắm chìm trong thực lực tăng vọt to lớn trong vui sướng, chuẩn bị trắng trợn chúc mừng một phen lúc. Một cái không ai từng nghĩ tới khách không mời mà đến lại đột nhiên giáng lâm. Kia cũng không phải là đến từ quận thành phủ thành chủ báo thù đại quân, cũng không phải tới từ những tông môn khác nhìn trộm cùng khiêu khích, mà là một cái theo cái kia bị Lâm Huyền tiện tay phò mạt qua lòng đất trong động đá bôi, chính mình chậm ung dung phiêu đi lên hỗn độn ma phương. Lúc này hỗn độn ma phương sớm đã không phải một tháng trước bộ kia chủ lũi, chỉ đem lấy một đạo vết cắt vị con xấu xí bộ dáng. Nó sáu cái đen nhánh như là như lỗ đen kính trên mặt, đã hiện đầy lít nha lít nhít phức tạp mà huyền ảo kỳ dị đạo văn. Những cái kia đạo văn kim, ngân, máu, lục các loại đều có, tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn thần bí mà hoa lệ. Trong đó có nó theo cái kia Phật môn khổ tu sĩ trên thân phục chế tới bất động minh vương trải qua kim sắc vạn ký tự văn. Có nó theo cái kia nhân hoàng về sau trên thân trộm học được hoàng đạo người chữ thần văn. Có nó theo Lâm Thần trên thân chiều sâu phân tích giá huyết sắc giết chữ kiếm văn. Thậm chí còn có nó ở đằng kia 10 cái hôn mê bạch hổ đường đệ tử trên thân bất đắc dĩ học tập đến cái gì mãnh hổ quyền màu trắng hổ hình quyền văn, thiết bố sam màu xám hình tròn tròn ngữ văn. Nó tựa như một cái tràn đầy tò mò siêu cấp học bá. Trong một tháng này đưa nó có khả năng tiếp xúc đến tất cả tri thức đều cho như ăn tươi nuốt sống học tập cũng phục khắc ở trên người mình. Mặc dù những đạo văn này còn rất hỗn tạp, rất hỗn loạn, không có hình thành một cái thống nhất hệ thống, nhưng là ẩn chứa kia cố bao hàm toàn diện, dường như có thể diễn hóa vạn vật khí tức khủng bố, lại sớm đã siêu việt trên thế giới này bất luận một cái nào đã biết huyền giai thậm chí là địa giai pháp khí. Nó cứ như vậy lặng lặng lơ lửng tại Hắc Phong Sơn giữa không trung, dường như một người hiếu kỳ tân sinh hải nhi đang quan sát cái này đối với nó mà nói tràn đầy mới lạ cũng không biết toàn bộ thế giới mới. Sự xuất hiện của nó trong nháy mắt liền đưa tới toàn bộ Càn Phạn Tông chú ý. Kia, đó là cái gì? Tốt. Thật là khủng khiếp vi áp. Ta chỉ là nhìn nó một cái cũng cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị hút đi vào. Là pháp bảo, tuyệt đối là một cái siêu việt huyền giai vô thượng pháp bảo. Chẳng lẽ là chúng ta tông môn cái kia hộ sơn thần thú bản thể? Tất cả vừa mới xuất quan các cường giả đều bị bất thình lình thần bí ma phương cho hoàn toàn trấn trụ. Ngay cả Vân Giao, Tô Mộ Tuyết mấy vị này kiến thức rộng rãi người sáng lập, nhìn xem viên kia tản ra để các nàng đều cảm thấy tim đập nhanh hỗn độn khí hơi thở ma phương, trong mắt cũng tràn đầy ngưng trọng cũng không hiểu. Các nàng có thể cảm giác được món pháp bảo này khí tức dường như cùng tông chủ của các nàng có một tia đồng nguyên liên hệ. Nhưng là các nàng nhưng chưa từng thấy qua cũng chưa từng nghe tông chủ nhắc qua. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Mà liên tại tất cả mọi người kinh nghi bất định, không dám hành động thiếu suy nghĩ thời điểm. Cái kia ma phương tựa hồ là cảm ứng được cái gì? Nó ở giữa không trung xoay tít nhất chuyển. Sau đó hóa thành một đạo trắng đen xen kẽ lưu quang trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Khi nó xuất hiện lần nữa lúc, lại nhưng đã xuất hiện ở cái kia ai cũng không nghĩ ra địa phương, Lâm Huyền cái kia dùng để ngủ chuyên môn sơn động cửa hang. Sau đó nó cứ như vậy lặng yên lơ lửng ở nơi đó, không nhúc nhích. Thật giống như một cái bên ngoài dã đủ ham chơi hài tử, rốt cục về đến cửa chính miệng, đang đợi gia trưởng của mình vì chính mình mở cửa. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hoàn toàn hóa đá. Trong lòng các nàng cái cuối cùng nghi vấn cũng rốt cục đạt được giải đáp. Quả nhiên, lại là tông chủ làm ra đồ vật sao? Đúng lúc này, kia đóng chặt sơn động cửa đá chậm rãi mở ra. Lâm Huyền ngáp một cái, vẻ mặt còn buồn ngủ từ bên trong đi ra. Hắn nhìn thoáng qua kia đang khéo léo lơ lửng ở trước mặt mình, mặt ngoài đã bị họa đến loẻo loẻo hỗn độn ma phương, lông mày hơi nhíu. "Nha, tự học trở về." Ngữ khí của hắn giống như là đang cùng một cái vừa mới tan học về nhà tiểu học sinh chào hỏi. Mà cái kia trong mắt người ngoài thần bí mà vừa kinh khủng hỗn độn ma phương khi nhìn đến Lâm Huyền trong ngáy mắt, vậy mà đột nhiên bộc phát ra một hồi tràn đầy bị quất, trên công, cầu khen ngợi cực kỳ nhân tính hóa linh tính chấn động. Nó siêu một tiếng liền bọt tới Lâm Huyền trước mặt, dùng nó kia bóng loáng lạnh buốt góc cạnh càng không ngừng cọ lấy Lâm Huyền trong lòng bàn tay, thật giống như một cái ngay tại hướng chủ nhân nũng nịu con mèo nhỏ. Cái này tương phản manh một màn, lần nữa nhường nơi xa những cái kia đang âm thầm quan sát tông môn các cao tầng trong mắt đều kém chút rơi đầy đất. "Đi, đi." Lâm Huyền có chút ghét bỏ đẩy ra cái này dính người tiểu gia hỏa. Hắn đem thần niệm thăm dò vào trong đó, thô sơ giản lược nhìn lướt qua nó một tháng qua học tập thành quả, sau đó đưa ra hắn đánh giá. "Ân, đông học một chút, tây học một chút, loạn thất bát ao, không thành hệ thống. Có hoa không quả, căn cơ phù phiếm." Thật giống như một cái vừa mới học xong nhân chia cộng trừ liền đi khiêu chiến vi phân và tích phân tiểu học sinh. "Đánh giá, không hợp cách, trở lại chủ tu." Nói xong hắn vậy mà thật đưa tay, ở đằng kia ma phương khí linh phía trên nhẹ nhàng gậy một cái. "Ông." Ma phương lập tức phát ra một tiếng cực kỳ bất ức rên rỉ. Sau đó nó mặt ngoài những cái kia thật vất vả mới học được đủ mọi màu sắc hoa lệ đạo văn vậy mà tại trong nháy mắt liền ảm đạm xuống, phản phất là bị lão sư dùng cục tẩy cho cưỡng ép lau sạch đồng dạng. Chỉ còn lại kia nguyên thủy nhất, bản nguyên nhất một đạo học tập vết cắt, cơ sở cũng không đánh tốt liền nghĩ một bước lên trời. Lâm Huyền như cái nghiêm khắc nhất thầy chủ nhiệm khiển trách, cho ta trở về theo cơ sở nhất năng lượng kết cấu cùng pháp tắc phù văn bắt đầu học lên. Lúc nào thời điểm có thể tự mình thôi diễn ra 100 loại khác biệt hỏa cầu thuật, lúc nào thời điểm trở ra thấy ta. Nói xong hắn vậy mà thật vừa muốn đem cái này vừa mới chủ động đưa tới cửa siêu cấp thần khí cho một cước đá về lòng đất động rộng rãi đi ở cấp xem. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia vẫn luôn không hề bận tâm sâu trong linh hồn, cái kia đã yên lặng một tháng vận mệnh luân hồi bản tàn, lần nữa truyền đến một hồi so với lần trước phải mạnh mẽ mấy lần kịch liệt rung động. Đồng thời lần này kia rung động bên trong ẩn chứa tin tức cũng biến thành trước nay chưa từng có rõ ràng, không còn là nguy hiểm cùng cơ duyên, mà là một tọa độ, một cái ẩn giấu ở cái thế giới này cái nào đó không biết thứ nguyên trong khe hẹp cực kỳ ẩn nấp không gian tọa độ, cùng một cỗ tràn đầy đồng loại khí tức mãnh liệt triệu hoán. Ân, Lâm Huyền lông mày trong nháy mắt liền nhíu chặt lại, ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu vô tận thời không, trong nháy mắt liền khóa ổn định ở tọa độ kia chỉ vị trí. Ở nơi đó, hắn thấy được một cánh cửa, một cái to lớn vô cùng, cổ lão mênh mông, dường như từ thanh đồng đổ bê tông mà thành, trên đó khắc rõ vô số hắn đều không thể hoàn toàn xem hiểu luân hồi phù văn thần bí cửa lớn. Mà ở đằng kia phiến cửa lớn về sau, hắn cảm thấy một cỗ làm hắn đều cảm thấy một tia tim đập nhanh khí tức khủng bố. Cùng một cái khác khối vận mệnh luân hồi bản kia hoàn chỉnh không thiếu sót bản thể khí tức. Chương 312, chìa khóa, người giữ cửa cùng luân hồi đồ thư quán, 1, chương 312, chìa khóa, người giữ cửa cùng luân hồi đồ thư quán, 1, kia phiến đứng sững ở không biết thứ nguyên trong khe hẹp cổ lão cửa lớn từ thanh đồng đổ bê tông, khắc rõ vô tận luân hồi phù văn. Cùng từ sau cửa chỗ thẩm thấu ra kia cố khí tức khủng bố, cùng kia đồng căn đồng nguyên mạnh mẽ triệu hoán. Đây hết thảy đều giống như một khối đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ cự thạch. Trong nháy mắt ngay tại Lâm Huyền kia sớm đã lười nhắc vô số kỷ nguyên tâm hồ bên trong khơi dậy trước nay chưa từng có thao thiên cự lãng. Vận mệnh luân hồi bản bản thể. Nó vậy mà lại giấu ở cái này nhìn thường thường không có gì lạ bên trong tiểu thế giới. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi Lâm Huyền đoán trước. Hắn vẫn cho là trong tay mình khối này xen lẫn mà đến luân hồi bản mảnh vỡ, chỉ là cái nào đó cao hơn chiều không gian trí bảo tại vô tận thời không loạn lưu bên trong ngoài ý muốn vỡ nát một khối nhỏ hải cốt mà thôi. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới lại còn có tìm tới tổ chức một ngày. Có ý tứ, chuyện giống như biến càng ngày càng có ý tứ a. Lâm Huyền sờ lên cằm, cặp kia con ngươi đen nhánh bên trong lần thứ nhất lóe lên một loại tên là hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu hào quang áo ánh. Thật giống như một cái một mực tại chơi máy rời phá giải bản trò chơi trung cực người chơi, đột nhiên phát hiện cái trò chơi này lại còn có một cái ẩn dấu tuyến bên trên server, cùng một cái càng càng hùng vĩ, to lớn hơn nội dung chính tuyến. Trong chốc nhoáng này liền khơi gợi lên cái kia đã sớm bị bảy nát thường ngày làm hao mòn đến còn thừa không có mấy thăm dò dục vọng. Hắn muốn đi xem cánh cửa kia sau đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Cũng nghĩ đi làm rõ ràng sở hữu cái này từ trên trời giáng xuống kim thủ chỉ đến cùng là lai lịch thế nào. Đương nhiên trọng yếu nhất là hắn có thể cảm giác được tại cánh cửa kia đằng sau dường như ẩn giấu đi một chút có thể làm cho hắn biến càng mạnh, càng dung ít sức, từ đó có thể thoải mái hơn bày nát đồ tốt. Lý do này như vậy đủ rồi. Ân, quyết định. Hắn buông đuổi, trong nháy mắt liền làm ra một cái cực kỳ quyết định trọng yếu. Ra ngoài lữ du. Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý cái kia còn vẻ mặt ủy khuất chờ đợi chủ nhân hồi tâm chuyển ý hỗn độn ma phương. Hắn trực tiếp quay người, hướng phía tông môn phòng nghị sự phương hướng chậm ung dung đi tới. Hắn cần phải đi thông báo một chút hắn mấy cái kia còn đang vì tông môn phát triển mà thao nát tâm hạch tâm cao của nhóm. Sở hữu cái này vung tay trưởng quỹ muốn ra cửa một chuyến. Trong nhà liền giao cho các nàng. Càn Phạn Tông phòng nghị sự bên trong, bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị nghiêm trọng. Vân Giao, Tô Mộc Tuyết, Lạc Băng Tiên, Nguyệt Tiền, Diệp Hồng Ngọc, năm vị vừa mới thực lực đại tiến vốn nên hăng hái đường chủ nhóm. Giờ phút này lại đều ngồi nghiêm chỉnh, nguyên một đám mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, liền không dám thở mạnh một cái. Mà tại các nàng phía dưới, Lâm Thần, Vương Thiết Tượng, Tiền Đa Đa, ba vị này tân tấn tông môn cao tầng càng là hận không thể đem đầu của mình đều chôn đến kẽ đất bên trong đi. Bởi vì ngay tại vừa rồi, các nàng vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nghe nói đã bế quan, đi ngủ, hơn một tháng thần bí tông chủ, vậy mà xưa nay chưa từng có chủ động triệu tập các nàng tất cả mọi người đến đây nghị sự. Đây quả thực là mặt trời mọc từ hướng Tây. Phải biết từ khi tông môn thành lập đến nay, vị gia này đừng nói là đi họp, ngay cả nói nhiều một câu đều ngại mệt mỏi. Hắn hôm nay cái này cử động khác thường trong nháy mắt liền để trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên một cỗ cực kỳ chẳng lành nồng đậm cảm giác nguy cơ. Chẳng lẽ là chúng ta chỗ nào làm không được há, trêu đến tông chủ không vui. Vẫn là nói tông môn lại gặp cái gì chúng ta đều không thể giải quyết thai hoàng ở đầu, cần tông chủ hắn tự mình ra mặt. Mọi người ở đây thấp thỏm bất an trong lòng, suy nghĩ lung tung lúc. Cái kia để các nàng áp lực như núi kẻ đầu sỏ rốt cục ngáp một cái, nện bước lười biếng bộ pháp chậm rãi theo đại sảnh hậu đường đi ra. Sau đó đặt mông an vị lên kia thuộc về riêng mình hắn tông chủ bảo tọa bên trên. Bảo tọa từ cả khối vạn năm hàn ngọc điêu khắc thành. Lạnh buốt thoải mái dễ chịu. Hắn nhìn chung quanh một vòng phía dưới kia từng cái như gặp đại địch, câm như hến cao của nhóm, khẽ cho mày. Đều nghiêm túc như vậy làm gì? Ta dáng dấp rất đáng sợ sao? Hắn có chút bất mãn lẩm bẩm một câu. Đám người nghe vậy, vùi đầu đến thấp hơn. Lâm Huyền cũng chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm. Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, dùng một loại cực kỳ bình thản ngữ khí tuyên bố, phản phất là đang thông chi xế chiều hôm nay trà đổi uống hồng trà. Ta chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Ân. Nghe nói như thế, trong lòng của tất cả mọi người đều là đột nhiên sững sờ. Tông chủ muốn ra cửa. Cái này là muốn đi đâu? Đi dò xét lãnh địa, vẫn là đi bái phòng cái nào đó ẩn thế không ra cho nên giao hảo hữu, hoặc là muốn đi tự mình giải quyết cái nào đó mắt không mở uy hiếp tiềm ẩn. Trong lúc nhất thời, vô số suy đoán tại chúng bộ não người bên trong điên cuồng mà hiện lên. Nhất là Vân Giao cùng Tô Mộc Tuyết, trong mắt của các nàng càng là lóe lên một tia ngưng trọng băng mang. Các nàng biết lấy Lâm Huyền tính tình, nếu như không phải gặp liền hắn đều cảm thấy có chút chuyện phiền phức. Hắn là tuyệt đối không thể sẽ chủ động rời đi hắn cái kia thoải mái ổ chó. Chẳng lẽ, tông chủ? Vân Giao cái thứ nhất đứng dậy, tấm kia băng lãnh gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy quyết tuyệt cùng kiên định. Thật là kia quận thành phủ thành chủ, hay là huyết hồn điện đến tiếp sau trả thù tới. Nếu là như vậy, mời tông chủ an toàn nơi này. Ta Vân Giao nguyện sách tinh ngân chi kiếm, là tông chủ chạm hết tất cả địch tới đánh. Dù chết không hối hận. Không sai. Tô Mộc Tuyết cũng ngay sau đó đứng dậy. Nếu là có cường địch xâm phạm, ta cũng có thể khởi động Chu Thiên Tinh Đầu đại trận cùng đánh một trận. Ta Càn Phạn Tông bây giờ bình cường mã tráng, chưa hẳn liền không có lực đánh một trận. Không cần lao động tông chủ ngài thân tự ra tay. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Mời tông chủ hạ lệnh. Lâm Thần càng là kích động đến đầy đỏ mặt lên, chiến ý trùng thiên. Nhìn phía dưới kia từng cái quần tình sục sôi, thật không thể lập tức liền ra ngoài cùng người liều mạng phần tử hiếu chiến nhóm. Lâm Huyền trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ đau đầu biểu lộ. Đình chỉ, đình chỉ, đình chỉ. Hắn không kiên nhẫn vất vất tay. Đều nghĩ gì thế? Cái gì trả thù? Cái gì cường địch? Liền mấy cái kia liền cho ta xách giày cũng không xứng rắc rưởi. Cũng đáng được ta tự mình ra tay. Ngữ khí của hắn tràn đầy phát ra từ thực chất bên trong cực hạn miệt thị. Dường như kia trong mắt mọi người như là quái vật lớn phụ thành chủ cùng huyết hồn điện. Tại trong miệng hắn thật cũng chỉ là hai chỉ có thể tiện tay liền nghiền chết con đệm. Cái này phách lối tới gần như cuồng vọng lời nói. Nếu là theo trong miệng người khác nói ra, đám người tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng là từ Lâm Huyền trong miệng nói ra, lại mang theo một loại để cho người ta không thể không tin phục tuyệt đối khí phách cùng chân lý giống như lực lượng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chiến ý đều bị hắn cái này hời hợt một câu cho tới tắt. Bên trong đại sảnh lần nữa lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Kia, người tông chủ kia ngài đây là muốn đi? Vẫn là Lạc Băng Tiên tương đối giỏi đoán ý người, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò tính mà hỏi thăm. Chương 312, chìa khóa, người giữ cửa cùng luân hồi đồ thư quán, 2, chương 312, chìa khóa, người giữ cửa cùng luân hồi đồ thư quán, 2, à, ta à. Lâm Huyền ngáp một cái, dùng một loại cực kỳ không quan trọng ngữ khí hồi đáp, ta chính là cảm giác gần đây có chút nhàm chán. Phát hiện một cái mới mở chủ đề công viên, còn giống như thật thú vị. Chuẩn bị đi dạo chơi. Ân, coi như là công ty phúc lợi, làm một lần đoàn xây a. Đáng người, đoàn xây. Chủ đề công viên. Hai cái này tràn đầy hiện đại đô thị khí tức lạ lẫm từ ngữ, trong nháy mắt liền để ở đây tất cả sinh trưởng ở địa phương huyền huyễn thế giới các cư dân bản địa đại náo tập thể đứng máy. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải tông chủ của mình đến cùng đang nói cái gì, nhưng là bọn hắn lại đều nghe hiểu một cái hạch tâm nhất ý tứ. Cái kia chính là, các nàng vị này vĩ đại, thần bí, không gì làm không được tông chủ sở dĩ muốn ra cửa. Không phải là bởi vì có cái gì tai họa ngập đầu, cũng không phải là bởi vì có cái gì âm mưu kinh thiên, mà vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn cảm giác đến phát chán, muốn đi ra ngoài chơi. Lý do này rất cường đại, rất Lâm Huyền. Kia, người tông chủ kia ngài là chuẩn bị một người đi sao? Nguyệt Thiên chớp chớp nàng cặp kia như là biết nói chuyện cặp mắt đào hoa, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nhưng trong lòng của nàng sớm đã là mai con đi loạn, tràn đầy vô hạn chờ mong. Chơi ạ, tông chủ muốn đi ra ngoài đoàn xê. Vậy ta có phải hay không cũng có cơ hội có thể cùng theo đi? Đây chính là ngàn năm một thở có thể cùng tông chủ một chỗ, a không, là tiếp xúc gần gũi tuyệt hảo cơ hội a. Lâm Huyền nghe vậy lườm nàng một cái, sau đó ánh mắt của hắn lại tại Vân Dao, Tô Mộc Tuyết, Diệp Hồng Ngọc, Lạc Băng Tiên, cái này mấy chương giống nhau tràn đầy chờ mong cùng khát vọng tuyệt mỹ trên khuôn mặt từng cái đảo qua. Hắn phảng phất là đang tự hỏi một cái cực kỳ nghiêm túc triết học vấn đề. So hiện nay tiên cơm tối nên lật tờ nào bảng hiệu? Nửa ngày, hắn mới chậm rãi gật gật đầu. Ân, một người đi đây thật phiền toái, không ai trải giường chiếu xếp chăn, không ai bưng trà đổ nước, trọng yếu nhất là không ai nấu cơm. Tính toán, mấy người các ngươi liền cùng theo đi thôi, coi như là có lương nghỉ ngơi. Ngữ khí của hắn tràn đầy bố thí ý vị, phảng phất là cho các nàng thiên đại ban ân đồng dạng. Nhưng mà lời nói này nghe vào năm nữ trong hai, lại không kém tại Cửu Thiên Chi Thượng hạ xuống tuyệt vời nhất tiên âm. Thật sao? Tông chủ, ngay cả luôn luôn lấy băng lãnh trầm ổn chứ danh Vân Dao cũng nhịn không được la thất thành, tấm kia băng phong vạn năm gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt liền nhiễm lên một tầng động nhân đường đỏ. Quá tốt rồi. Diệp Hồng Ngọc càng là trực tiếp theo trên chỗ ngồi nhảy, vui vẻ như cái đạt được bánh kẹo hải tử. Tô Mộc Tuyết, Lạc Băng Tiên, Nguyệt Thiền tam nữ cũng đều là hớn hở ra mặt, trong mắt đẹp tràn đầy khó mà ức chế kích động cùng vui sướng. Trời ạ, tông chủ lại muốn tự mình dẫn các nàng cùng đi đoàn xe. Đây quả thực là các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ vô thượng vinh quang a. Giờ phút này, các nàng cảm giác chính mình là trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân, mà bị bất thình lình trên trời rơi xuống phúc lợi cho nện đến đầu góc choáng váng nam nữ, lại hoàn toàn không có chú ý tới. Tại các nàng sau lưng, kia ba vị đồng dạng là tông môn cao tầng nam tính những đồng bào, trên mặt kia ước ao ghen tị tới cơ hồ muốn bặm bẹo biến hình phấn khích biểu lộ. Nhất là Lâm Thần. Trong lòng của hắn phảng phất có một vạn đầu thảo nê mã đang điên cuồng lao nhanh mà qua. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì năm vị đường chủ liền có thể đi theo tông chủ cùng đi kia cái gì cao đại thượng chủ đề công viên, đi làm cái kia nghe liền rất lợi hại đoàn xây. Mà ta Lâm Thần, tông môn đệ nhất tay chân, Bạch Hổ Đường thủ tịch huấn luyện viên, vừa mới là tông môn lập xuống công lao hắn mã. Vậy mà liền chỉ có thể mắt lom lom nhìn. Cái này không công bằng. Đây là trần trụi giới tính kỳ thị. Hắn rất muốn cũng đứng ra tự đề cử mình một phen. Nhưng khi hắn tiếp xúc đến Vân Dao kia trong lúc lơ đãng liếc tới một đạo băng lãnh cảnh cáo ánh mắt lúc, ánh mắt kia tràn đầy người cũng xứng. Ý vị, hắn trong nháy mắt liền sợ. Hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng chạy xuống hai hàng thuộc về độc thân cầu chua xót nước mắt. Khu khu. Lâm Huyền nhìn xem phía dưới kia đã bởi vì quá kích động mà có vẻ hơi thất thố hậu cung đoàn, có chút bất đắc dĩ làm ho hai tiếng, cưỡng ép đem hội nghị tiết tấu kéo lại. Đã quyết định, vậy thì đều đi chuẩn bị một chút ta. Sau nửa canh giờ tại hậu sơn tập hợp. A, đúng rồi. Hắn dường như lại nhớ ra cái gì đó, bổ sung một câu. Cái kia ai? Lâm Thần. Ân. Đống nhiên bị điểm tới tên Lâm Thần toàn thân giật mình, đống nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn xem Lâm Huyền. tông chủ hắn lại còn nhớ kỹ tên của ta. Chẳng lẽ hạnh phúc đánh đến nơi sao? Ngươi cũng cùng theo tới đi. Lâm Huyền dùng một loại cực kỳ tùy ý ngữ khí nói rằng. Vì cái gì? Lâm Thần cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn theo trong cổ họng nhảy ra ngoài. Bởi vì Lâm Huyền chuyện đương nhiên hồi đáp. Dù sao cũng phải có người ở phía trước dò đường, dâm cảm ấy, làm khiên thì ta. Ta nhìn ngươi gần nhất da dày thịt béo, rất kháng đánh, vừa bạn phù hợp. Lâm Thần, một phút này, hắn cảm giác lòng của mình nát. Nhưng là không biết rõ vì cái gì. Trong lòng của hắn lại còn sinh ra một tia không hiểu cảm động nhỏ mừng thầm. Tông chủ hắn vậy mà khen ta kháng đánh. Đây có phải hay không là cũng coi là một loại tán thành. Thế là, tại năm vị nữ chính kia tràn đầy đồng tình cùng ánh mắt thương hại nhìn chăm chú phía dưới. Lâm Thần vẻ mặt bi tráng quỳ một chân trên đất, dùng một loại sắp lao tới pháp trường rong rạc ngự khí giận dữ hét, đệ tử nguyện vì tông chủ làm trâu làm ngựa. Máu chảy đầu rơi. Sau nửa canh giờ, Hắc Phong Sơn phía sau núi, cái kia bị Lâm Huyền tiện tay phỏ mặt đi ra to lớn mà chống trải lòng đất động rộng rãi nhập cầu. Càn Phạn Tông sử thượng đệ nhất lần cao quy cách thế giới khác thăm dò tiểu đội tập kết hoàn tất. Thành viên hết thảy 7 người. Tông chủ Lâm Huyền, năm đại đường chủ Vân Dao, Tô Mộc Tuyết, Lạc Băng Tiên, Nguyệt Tiễn, Diệp Hồng Ngọc, cùng một cái phụ trách dò đường, dẫm cảm ấy, làm kiên thị thủ tịch công cụ người Lâm Thần. Đương nhiên, còn có một cái không nghi thức người ngoài biên chế thành viên. Cái kia bị Lâm Huyền cưỡng ép lưu ban xem, giờ phút này chính nhất mặt ủy khuất cùng cô vợ nhỏ dường như lơ lửng tại Lâm Huyền bên chân hỗn độn ma phương. Đều chuẩn bị xong chưa? Lâm Huyền ngáp một cái, hưu khí vô lực hỏi. Chuẩn bị xong. 6 người, cùng một cái ma phương, cùng kêu lên đáp, trong thanh âm tràn đầy trước nay chưa từng có kích động cùng chờ mong. Kia tốt. Lâm Huyền hài lòng gật gật đầu. Sau đó, hắn vươn một cái tay kia trắng nõn, thon dài, khớp xương rõ ràng, phảng phất là trên thế giới tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Hắn đối lên trước mắt kia phiến không có vật gì hư không, nhẹ nhàng gạch một cái, một tiếng cực kỳ nhỏ, phảng phất là vải vóc bị xé nước tiếng vang. Một giây sau, khiến ở đây tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, tam quan vỡ vụn một màn đã xảy ra. Chỉ thấy kia kiên cố vô cùng, ổn định vô cùng không gian, vậy mà đúng như cùng một chương yếu ớt giấy vẽ đồng dạng, bị Lâm Huyền cái này hời hợt một nét vẽ, mạnh mẽ xé mở một nói đen nhánh, thâm thúy, tràn đầy bất ngờ cùng hỗn độn khí hơi thở vết nứt không gian. Chương 312, chìa khóa, người giữ cửa cùng luân hồi đồ thư quán, 3, chương 312, chìa khóa, người giữ cửa cùng luân hồi đồ thư quán, 3, kia khe hở biên giới còn đang không ngừng lóe ra cực kỳ nguy hiểm màu trắng bạc không gian hồ quang điện. Bất kỳ một tia hồ quang điện chỗ năng lượng ẩn chứa đều đủ để đem một gã tô hình cảnh cường giả trong nháy mắt xoắn thành hư vô. Cái này, đây là tay không xé rách không gian. Dù là Vân Dao, Tô Mộc Tuyết mấy vị này đã từng thường thấy các loại thần tiên đánh nhau tràn diện trước đại lão. Nhìn thấy trước mắt cái này có thể xưng thần tích một màn, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Các nàng biết tông chủ của các nàng rất mạnh, mạnh ngoại hạng, mạnh đến mức không giảng đạo lý, nhưng là các nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể mạnh đến như thế không thể tưởng tượng tình trạng. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi lực lượng phạm vi. Đây là đối quy tắc trực tiếp nhất, bá đạo nhất trả đạp cùng sửa. Đây mới thực là sáng thế thần mới có quyền hành a. Mà Lâm Huyền lại dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn thậm chí còn có chút bất mãn niết miệng. Xách, thế giới này không gian bích lũy cũng quá mỏng, cùng giấy như thế, hơi hơi dùng thêm chút sức liền rách, thật không dám chắc. Nói xong, hắn liền một ngựa đi đầu, bước chân trực tiếp liền bước vào kia tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm vết nứt không gian bên trong. Liên phảng phất đây không phải là một cái có thể rào sát tất cả tử vong đường cùng, mà là một cái nhà hắn hậu viện bình thường mặt trăng cửa. Đuổi theo, chớ đi lạc. Cái kia thanh âm lười biếng theo khe hở một chỗ khác ung dung chuyển tới. 6 người cùng một cái ma phương, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Bọn hắn cưỡng chế trong lòng kia như sóng to gió lớn rung động. Vội vàng cả đám đều mang vô cùng thành kính cùng chiều thánh giống như tâm tình chăm chú đi theo. Làm người cuối cùng cũng bước vào khe hở về sau. Cái tia đạo đen nhánh kinh khủng vết nứt không gian liền chậm rãi khép lại biến mất không thấy gì nữa. Dường như xưa nay đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Chỉ để lại kia trống trải to lớn lòng đất động rộng rãi. Cùng trong động đá vôi kia hai cái vừa mới theo trong hôn mê ung dung tỉnh lại, chính nhất mặt mê mang mà nhìn xem lẫn nhau không may tu sĩ vợ chồng. Phu quân, chúng ta đây là ở đâu bên trong? Ta cũng không biết ta, phu nhân. Vừa rồi giống như có một vị thần tiên đã cứu chúng ta. Hình như là vậy. Xuyên qua kia ngắn ngủi, tràn đầy kỳ quái không gian loạn lưu. Khi mọi người chân lần nữa đạp vào thực địa thời điểm, hết thảy mọi người cùng một cái ma phương đều bị trước mắt kia to lớn, tráng lệ mà tràn đầy vô tận mênh mông cùng tĩnh mịch cảnh tượng cho hoàn toàn rung động. Bọn hắn phát hiện mình đang đứng tại một đầu rộng lớn vô cùng cổ lao thần đạo phía trên. Thần đạo từ không biết tên màu đen tinh thạch lát thành mà thành. Thần đạo hai bên là sâu không thấy đáy vô tận vực sâu. Trong thâm viên quần quận lấy màu xám hỗn độn chi khí, mà tại thần đạo cuối cùng, một tòa cự đại tới không cách nào dùng lời nói diễn tả được cổ lao thanh đồng cửa lớn cứ như vậy lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Nó phảng phất muốn chống ra toàn bộ hỗn độn thiên địa. Lớn trên cửa khắc rõ vô số bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại dường như ẩn chứa giữa thiên địa tất cả huyền bí luân hồi phù văn. Một cỗ cổ lão, mênh mông, nặng nề mà lại dẫn một tia làm người sợ hãi tĩnh mịch khí tức theo kia lớn trên cửa đập vào mặt. Mẹn mẹn đứng ở chỗ này xa xa nhìn qua nó, đám người cũng cảm giác linh hồn của mình dường như đều muốn bị kia vô tận luân hồi chi lực cho hoàn toàn hút vào, rơi vào vĩnh hằng trầm luân. Cái này, nơi này chính là tông chủ nói chủ đề công viên. Diệp Hồng Ngọc khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Thế này sao lại là cái gì công viên a? Đây rõ ràng chính là cựu lũ địa phủ luân hồi chi môn a. Đều theo sát. Lâm Huyền thanh âm hiếm thấy mang tới một tia ngưng trọng. Nơi này có chút cổ quái. Môn kia sau đồ vật dường như đang thức tỉnh. Nói xong, hắn liền không nói nữa. Bước chân theo đầu kia duy nhất màu đen thần đạo, hướng phía kia to lớn thanh đồng cửa lớn từng bước đi tới. Hắn đi rất chậm. Mỗi một bước đều phảng phất tại đo đạc lấy một loại nào đó không biết quy tắc, mà những người khác thì càng là không dám chậm trễ chút nào. Cả đám đều nhấc lên 12 vạn phần tinh thần, chăm chú theo phía sau hắn. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại bọn hắn kia đơn điệu, kiềm chế tiếng bước chân. Cùng theo kia dưới vực sâu truyền đến như là quỷ khóc sói gào giống như hỗn độn phong thành. Không biết đi được bao lâu, bọn hắn rốt cục đi tới kia thanh đồng cửa lớn dưới chân. Thẳng đến khoảng cách gần đứng ở chỗ này, bọn hắn mới chính thức cảm nhận được tòa này cửa lớn to lớn cùng mình nhỏ bé. Bọn hắn 7 người đứng tại cái này cao đến vạn trượng cửa lớn trước mặt, thậm chí liền một hạt không có ý nghĩa bụi bặm cũng không tính. Mà ở đằng kia đóng chặt thanh đồng lớn trên cửa, bọn hắn thấy được một cái cực kỳ dễ thấy lỗ khảm. Kia lỗ khảm hình dạng, thinh linh cùng vận mệnh luân hồi bản kia không chọn vẹn một góc hoàn mỹ phù hợp. Dấu ấn kia tại vạn trượng thanh đồng lớn trên cửa, cùng vận mệnh luân hồi bản không chọn vẹn một góc hoàn mỹ phù hợp cổ lão lỗ khảm, liền như là một thanh vô hình vận mệnh lỗ chìa khóa. Trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Một cú không hiểu, số mệnh giống như rung động tại trong lòng của mỗi người tự nhiên sinh ra. Phản phất có một đường tới tự thái cổ hồng hoang hồng đại thanh âm, tại linh hồn của bọn hắn chỗ sâu trầm thấp ngâm sướng, tới đi, mở ra cánh cửa này. Sau đó nhìn thấy kia bị quên lãng vô số kỷ nguyên cuối cùng chân thực. Tông chủ, Tô Mộc Tuyết khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Nàng kia luôn luôn lóe ra trí tuệ quang mang trong mắt đẹp lần thứ nhất lộ ra gần như mê mang vẻ chấn động. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Huyền, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Cái này, cánh cửa này, chẳng lẽ? Nàng lời còn chưa dứt, nhưng là tất cả mọi người ở đây đều hiểu nàng ý tứ. Các nàng mặc dù không biết rõ Lâm Huyền trên thân đến cùng ẩn giấu đi nhiều ít kinh thiên bí mật, nhưng là các nàng lại đều từng tại một ít cực đặc thù thời điểm thoáng nhìn qua kia thần bí luân bàn nhìn thoáng qua. Kia luân bàn giấu ở Lâm Huyền linh hồn chỗ sâu nhất, tràn đầy vô tận nhân quả cùng số mệnh khí tức. Mà trước mắt cánh cửa này cùng trên cửa lỗ chìa khóa, không nghi ngờ gì cùng cái kia luân bàn có chặt chẽ không thể tách rời trực tiếp liên hệ. Lâm Huyền không có trả lời, ánh mắt của hắn chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú kia cao vút hỗn độn thanh đồng cửa lớn. Trên mặt của hắn kia luôn luôn treo lười biếng cùng quyện đãi biểu lộ sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một loại cực kỳ hiếm thấy ngưng trọng cùng thâm thúy, thật giống như một cái rời nhà nhiều năm người xa quê, rốt cục về tới cái kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cố hương cổng. Trong lòng ngũ vị tạp trần, bùi ngùi mai thôi. Hóa ra là dạng này a. Nửa ngày, hắn mới chậm rãi phun ra một câu không đầu không đuôi, tràn đầy vô tận cảm khái lời nói. Làm nửa ngày, ta mới là cái kia chìa khóa a. Nói xong, hắn liền không do dự nữa. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải của hắn, sau đó hướng phía kia to lớn vô cùng thanh đồng cửa lớn thường thường không có gì lạ đưa tới. Ở phía sau hắn, Vân Dao, Tô Mộc Tuyết, Lạc Băng Tiên, Nguyệt Tiền, Diệp Hồng Ngọc cùng Lâm Thần đều không hẹn mà cùng nín thở. Chương 313, Luân hồi thư khố. Hội viên chế độ. 1. Chương 313, Luân hồi thư khố. Hội viên chế độ. 1. Lâm Thần đã sớm bị trước mắt cái này thần ma giống như cảnh tượng cho rung động tới cơ hồ muốn ngạt thở. Các nàng biết, các nàng sắp tận mắt chứng kiến một cái đủ để phá vỡ các nàng tất cả nhận biết kinh thiên đại bí công bố. Nhưng mà, ngay tại Lâm Huyền tay sắp chạm đến kia phiến băng lãnh thanh đồng cửa lớn trước một sát na, dị biến nảy sinh. Cả tòa thanh đồng cửa lớn bỗng nhiên không có dấu hiệu nào kịch liệt chấn động một cái. Kia khắc sâu tại trên cửa ức vạn đạo cổ lão mà huyền ảo luân hồi phù văn, tại thời khắc này phảng phất là nhận lấy một loại nào đó không biết kích thích. Vậy mà cùng nhau toát ra loẹt loẹt lóa mắt màu xám trắng thần quang. Một cỗ so trước đó kinh khủng gấp trăm lần không ngừng kinh khủng uy áp đột nhiên từ sau cửa điện bùng thẩm thấu mà ra. Cái này uy áp tràn đầy vô tận tĩnh mịch cùng băng lãnh. Không tốt, mau lui lại. Lâm Huyền sắc mặt lần thứ nhất hơi đổi. Hắn khẽ quát một tiếng, một cỗ nhu hòa nhưng lại không cho kháng cự hỗn độn chi lực trong nháy mắt liền đem phía sau hắn 6 người cùng một cái ma vương cho cùng nhau bao vây lại. Hắn đem bọn hắn hướng phía sau kia an toàn màu đen thần đạo phía trên đột nhiên đẩy đi ra, mà chính hắn thì không lùi mà tiến tới. Cả người như cùng một căn đóng đinh tại nguyên chỗ định hải thần trầm, một thân một mình đối mặt với kia giống như là biển gầm đập vào mặt kinh khủng luân hồi uy áp. Kia đủ để đem bất kỳ hóa thần cảnh cường giả đều trong nháy mắt ép thành bột mịn kinh khủng uy áp, hung hăng đâm vào Lâm Huyền kia nhìn hơi có vẻ đơn bạc trên thân thể, nhưng mà lại như là châu đất xuống biển đồng dạng không có nhấc lên chút nào gợn sóng. Lâm Huyền thân thể thậm chí lắc liên tiếp đều không có lắc một chút, hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, tùy ý kia cuồng bạo luân hồi chi lực điên cuồng cọ rửa thân thể của hắn, góc áo của hắn thậm chí đều không có phiêu động một cái. Kia bình tĩnh, lạnh nhạt dáng vẻ lần nữa nhường xa xa 6 người, cùng một cái ma phương, nhìn trận mắt hốt mồm, tâm thần đều đứt. Hắn phảng phất tại hưởng thụ lấy một trận mở ra mặt khác năng lượng tắm gội. Cái này còn là người sao? Đây quả thực là một tôn hành tẩu ở trong nhân thế bất hủ thần ma a. Người nào gan dám xông vào luân hồi cấm địa? Đúng lúc này, một cái cổ lão, tang hương không mang theo mảy may tình cảm hồng đại thanh âm chậm rãi theo kia thanh đồng cửa lớn về sau vang lên. Thanh âm này phảng phất là từ vô số thanh âm bất đồng cộng đồng trọng chồng lên nhau. Thanh âm kia phảng phất là vượt qua vô tận thời không, trực tiếp tác dụng tại tất cả mọi người sâu trong linh hồn. Vẹn vẹn nghe được thanh âm này, đám người cũng cảm giác linh hồn của mình dường như đều muốn bị kia vô tận luân hồi chi lực cho hoàn toàn xé rách đồng hóa. Phúc. Tu vi yếu nhất Diệp Hồng Ngọc cái thứ nhất không chịu nổi, gương mặt xinh đẹp tái đi, một ngụm ân máu đỏ tươi liền phun tới. Ngay sau đó, Lạc Băng Thiên, Nguyệt Thiền, Lâm Thần cũng đều là sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy dữ dội, hiển nhiên cũng bị nội thương không nhẹ. Chỉ có Vân Giao cùng Tô Mộc Tuyết nương tựa theo tự thân kia siêu phàm đạo tâm cùng bản mệnh linh đàn bảo hộ, mới miễn cưỡng chặn lại lần này kinh khủng âm ba công kích. Ồn ào. Nhưng mà, mọi người ở đây đau khổ trèo chống sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lâm Huyền kia tràn đầy không nhịn được thanh âm lạnh như băng lại ngang nhiên vang lên. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Cặp kia con ngươi đen nhánh dường như xuyên thấu kia nặng nề vô cùng thanh đồng lớn cửa, trực tiếp nhìn về phía sau cửa cái kia không biết kẻ nói chuyện. Một cái giữ cửa, cũng dám ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Lan ra đây thấy ta. Thanh âm của hắn không lớn, lại ẩn chứa một loại so kia hùng vĩ luân hồi thanh âm còn muốn bá đạo, còn muốn không giảng đạo lý tuyệt đối ý chí. Kia là thuộc về sáng thế chủ đối với mình tạo vật tuyệt đối quyền chi phối trôi. Theo hắn câu nói này nói ra miệng, toàn bộ hỗn độn không gian đều đột nhiên run rẩy kịch liệt một chút. Kia phiến một mực đóng chặt lại, dường như tuyên cổ đều sẽ không mở ra thanh đồng cửa lớn, vậy mà thật tại hắn một câu nói kia phía dưới phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng chói tai rên rỉ. Sau đó chậm rãi hướng vào phía trong mở ra một đạo cực kỳ nhỏ bé, chỉ chứa một người thông qua khe hở. Cứ mở, bị hắn một câu cho giống mở. Nơi xa sáu người kia, cùng một cái ma phương, thấy cảnh này đã hoàn toàn chết lặng. Các nàng cảm giác chính mình cái này trong vòng một ngày bị chấn kinh so với các nàng đi qua mấy vạn năm cộng lại còn nhiều hơn. Mà theo cánh cửa kia khe hở chậm rãi mở ra, một cái giống nhau to lớn vô cùng, cao đến ngàn trượng hình người hình dáng chậm rãi từ sau cửa đi ra. Nó toàn thân đều từ thuần túy màu xám trắng luân hồi chi lực chôn ngưng tụ mà thành, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, uy nghiêm mà tĩnh mịch. Trong tay của nó còn cầm một thanh đồng dạng là từ luân hồi chi lực biến thành lớn đại liêm đao. Một cỗ so trước đó còn kinh khủng hơn gấp trăm lần không ngừng băng lãnh tĩnh mịch thẩm phán khí tức trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ hỗn độn không gian. Luân hồi người giữ cửa, một cái chỉ tồn tại ở cổ xưa nhất trong truyền thuyết thần thoại, phụ trách bảo hộ luân hồi trật tự, thẩm phán tất cả tự tiện xông vào cấm địa sinh linh quy tắc hóa thân. Trên lý luận thực lực đã hoàn toàn siêu việt hóa thần cảnh phạm chủ, đạt đến một cái đám người hoàn toàn không cách nào lý giải cao hơn sinh mệnh cấp độ. Nó kia từ vô tận phù văn tạo thành to lớn hở hững khuôn mặt phía trên không có bất kỳ cái gì ngũ quan, chỉ có một đôi thiêu đốt lên màu xám thẩm phán chi hỏa chỗ chống mắt. Nó từ trên cao nhìn xuống cái kia tại trước mặt nó nhỏ bé đến như là bụi bặm nhân loại bình thường. Kia cổ lão mà hùng vĩ thanh âm vang lên lần nữa, tràn đầy băng lãnh thẩm phán ý vị. Người xông vào, người có biết tội. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho bất kỳ thần ma đô vì đó sợ vỡ mật kinh khủng tồn tại. Lâm Viễn nhưng như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy, thậm chí còn có chút ghét bỏ biểu lộ. Hắn thậm chí đều chẳng muốn ngẩng đầu đi xem nó, mà là vươn tay vỗ vỗ chính mình đó cũng không tồn tại ống tay áo bên trên cho bụi. Sau đó mới chậm ung dung dùng một loại phảng phất là đang cùng nhà mình cái kia không nghe lời trí năng khóa cửa đối thoại ngựa khí nói rằng, thứ nhất, ta không phải người xông vào, ta là về nhà. Thứ hai, ta có tội hay không còn chưa tới phiên ngươi một cái liền bản thân ý thức đều không có chương trình đến thẩm phán. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Hắn rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên. Cặp kia đen nhánh con ngươi thâm thúy bên trong hiện lên một tia hàn quang lạnh như băng. Cái này hàn quang nhường kia luân hồi người giữ cửa đều cảm thấy một hồi bản nguyên run rẩy. Ngươi cản trở đường của ta. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, chính mình lăn đi. Hai, khoe miệng của hắn câu lên một vẻ tràn đầy ác thú vị tàn nhẫn đường cong. Ta giúp ngươi lăn đi. Toàn bộ hỗn độn không gian lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Kia cao đến ngàn trượng, vô cùng uy nghiêm luân hồi người giữ cửa tựa hồ là bị Lâm Huyền phen này tràn đầy trung cực vũ nhục tính lời nói cho hoàn toàn làm mộng. Nó kia từ chương trình cùng quy tắc tạo thành đơn giản trong đầu dường như xưa nay liền không có dự thiết qua loại tình huống này xảy ra. Tại nó trong nhận thức biết, bất kỳ nhìn thấy nó sinh linh đều hẳn là sợ hãi, run rẩy, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chưa từng có qua giống trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé như thế, không chỉ có không sợ nó, ngược lại còn dám trái lại uy hiếp nó. Đây cũng không phải là khiêu khích,